Chương 1722 duyên phận tinh bản, chương 1722 duyên phận tinh bản. Lúc này, Trần Thanh Vân khoảng cách cái kia vô cấu vô lậu cảnh giới, lại bước vào một bước nhỏ, tiết kiệm mấy chục năm khổ tu thời gian. Tại Trần Thanh Vân thu hoạch được thu hoạch thời khắc, bên người Trương Huyền Hải, Thải Phượng công chủ, Băng Phách tông chủ bọn người, cũng đều có thu hoạch, trên mặt hiện ra vui mừng. Trong những người này, có một bộ phận cực nhỏ, kỳ thật đã tham gia qua trước đây Lang Gia Lệ Yến. Khác biệt chính là, khi đó thưởng thức được linh hữu, là linh lộ tiên hảo, thanh viêm nhưỡng các loại, cũng không phải là Vân Hải này quân tương. Hiệu quả tự nhiên cũng không giống với lúc trước. Lúc trước hưởng thụ bích lạc xương hoa gột rửa phúc lợi, trước đó cũng là chưa từng xuất hiện. Mỗi lần Lang Gia Lệ Yến, Kỳ Lân thượng nhân lấy ra bảo vật tài nguyên không giống nhau. Để cho những ngày lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba tham dự tu sĩ trong lòng tràn đầy chờ mong. Đám người thưởng thức Vân Hải Quỳnh Tương, không người lãng phí, uống một hơi cạn sạch. Kỳ Lân thượng nhân mới chậm rãi mở miệng, tiến nhập cái vòng thứ tư tiết. Lần này chuẩn bị Vân Hải Quỳnh Tương số lượng không nhiều, chỉ là để mọi người nhấm nháp một phen, không thể uống đến tận hứng, mong rằng chư vị thứ lỗi. Hơi khách sáo một câu, Kỳ Lân thượng nhân liền lời nói xoay chuyển. Cái này sau đó, liền tiến vào đến bảo vật giao dịch khâu đi, cũng không để cho chư vị đợi lâu, chậm trễ thời gian quý giá. Chính giữa sân khấu vũ nữ các loại nghe vậy, bắt đầu chậm rãi kết thúc công việc, rút lui, nhường ra khu vực giao dịch. Kỳ Lân thượng nhân đưa tay vung lên, đánh ra một đạo linh quang, rơi vào sân khấu khu vực. Nguyên bản nhìn như cùng mặt đất liền thành một khối sân khấu, tại lúc này đột nhiên khẽ run lên, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh vang. Trần Thanh Vân bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chính gặp một đạo hình tròn đĩa quay loại vật thể, từ dưới đất chậm rãi chuyển động, nhô ra. Trên mâm tròn này, chính hiện ra từng đạo tinh thần vận chuyển vết tích, tản mát ra mông lung màu bạc tím bạc quang. Cái này giống như là một vòng to lớn tinh bản, từ dưới đất xuất hiện, chậm rãi treo trên bầu trời lấy, nhận một cỗ pháp lực nắm nâng. Pháp khí. Trần Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ, bén nhạy phát giác được, cái này từ trong sân khấu dâng lên tinh bản trạng sân khấu, rõ ràng là một kiện thất giai pháp khí. Lúc trước nhưng cho tới bây giờ không có đi lưu ý, trong điện sẽ có một kiện thất giai pháp khí giấu ở trong sân khấu, cùng chung quanh liền thành một khối. Tinh bản pháp khí cơ hồ không có tiếng vang nào, không gì sánh được linh động lơ lửng ở trước mặt mọi người, mặt ngoài lưu động từng đạo màu bạc tím quang mang. Tia sáng này cũng không chói mắt, lộ ra rất đu hòa, đem chung quanh cảnh sắc hơi khuyết lại ra, hiện lộ ra mấy phần mộng ảo sát thái. Cái kia Thanh Nguyệt Kỳ Lân thủ hộ tại tinh bàn bên cạnh, cười hì hì nhìn coi Trần Thanh Vân đám người một chút, cũng không có ý lên tiếng. Kỳ Lân thượng nhân vừa hợp thời nghi mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, vật này tên là duyên phận tinh bàn, chính là phụ trợ chúng ta giao dịch bảo vật sử dụng. Thiên địa này đạo pháp huyền diệu, thế gian vạn vật đều có linh tính, cái này các loại bảo vật cũng là như vậy. Dưới mắt, chư vị có thể tự do lấy ra bảo vật, đặt ở cái này duyên phận tinh bàn bên trên biểu hiện ra, dùng cái này thờ người có duyên có được." Cái này triển lộ bảo vật không nhận giá trị hạn chế, không câu nệ tại loại hình, phẩm giai, lai lịch, chỉ nhìn duyên phận. Nếu là có thể đạt thành giao dịch, bù đắp nhau, tự nhiên là diệu sự một kiện, thành tựu một đoạn giai thoại. Liên quan tới cái này sử dụng duyên phận tinh bản, như thế nào tiến hành giao dịch, cái kia Thanh Nguyệt Kỳ Lân bắt đầu nói tiếp, cẩn thận giảng thuật đứng lên. Đầu tiên, ở đây tu sĩ cần tự nguyện tham dự, cần đem mang theo mà đến bảo vật, nhiều nhất 5 kiện, cùng một chỗ để đặt tại cái này duyên phận tinh bản bên trên. Duyên phận tinh bản có chứa được linh vật, ôn dưỡng linh vật hiệu quả, sẽ ở để đặt trên bảo vật ngưng tụ ra một tầng bảo quang kết giới. Đạo này bảo quang kết giới có thể bảo hộ linh dược, đan dược các loại bảo vật không nhận hoàn cảnh khí hậu các loại ảnh hưởng, cũng sẽ không phải chịu người vì ô nhiễm phá hư. Nó đang bảo vệ những bảo vật này đồng thời sẽ đem những bảo vật này đều hiện ra ở trước mắt mọi người, có thể tự do xem. Không chỉ có như vậy, mỗi một kiện để đặt đi lên bảo vật, mặc kệ số lượng bao nhiêu, lớn nhỏ như thế nào, bọn chúng đều sẽ nhận duyên phận tinh bản tiêu ký, cùng đoạt bảo tu sĩ thần niệm thành lập liên hệ, nhưng cũng sẽ không tiêu ký ra đối ứng ngồi vào cùng danh tự. Cứ như vậy là giao dịch bảo lưu lại mấy phần cảm giác thần bí, cũng lộ ra khiêm tốn điệu thấp rất nhiều. Về phần bảo vật riêng phần mình công hiệu cùng diệu dụng, cái này sẽ không kỹ càng phô bày, cần các tu sĩ tự hành đánh giá tìm tòi nghiên cứu. Cái này rất có chủng bằng vào chính mình lịch duyệt kiến thức, tới đây kiếm tiền ý tứ. Sau đó, chính là làm sao giao dịch. Ở đây tu sĩ chỉ cần phóng xuất ra thần niệm, tham dò vào cái này duyên phận tinh bản bên trong, liền có thể khóa chặt một kiện bảo vật. Bảo vật này bị thần niệm tiếp xúc, một khi vượt qua 10 giây, sẽ xuất hiện khóa chặt mục đích lựa chọn. Tu sĩ có thể không nhìn sự lựa chọn này, cũng có thể tâm niệm vừa động, cho ra khóa chặt chỉ lệnh. Một khi hạ đạt khóa chặt chỉ lệnh, biểu hiện ra có giao dịch mục đích. Duyên phận tinh bản liền sẽ triển khai thêm một bước hành động, đem tập trung vào thần niệm, cùng bảo vật chủ nhân tiến hành liên thông. Hai người liền sẽ đạt thành thần niệm liên hệ, biết được riêng phần mình ngồi vào cùng thân phận, có thể tự do truyền âm giao lưu. Để cho tiện một đối một giao lưu, duyên phận tinh bản bên trong còn thiết lập đông đảo tiểu không gian. Những tiểu không gian này tự thành một chỗ động thiên phúc địa, có thể cho người giao dịch lấy thần niệm hiện hóa trong đó, tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Có kẻ mặc cả, lấy ra bảo vật khác bổ khuyết trên lệch giá các loại, đều có thể tại chỗ này động thiên phúc địa bên trong hoàn thành. Chờ đến phía sau, giao dịch đạt thành sau, thu được song phương đồng ý duyên phận tinh bản liền sẽ khởi động không gian truyền tống thủ đoạn, bí mật đem bảo vật riêng phần mình truyền tống đến hai phương diện trước, thậm chí là một bước đúng chỗ, chui vào trong nhận chữ vật, khiến cho toàn bộ giao dịch tại bí ẩn an toàn đồng thời, lại lộ ra ưu nhã điệu thấp. Không cần cố kỵ cái khác người giao dịch mặt mũi, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện tranh đoạt, bầu không khí huyên náo cục diện. Nếu như song phương bên trong có một phương cự tuyệt giao dịch, duyên phận tinh bản liền sẽ kết thúc giao dịch, sẽ không lưu lại dấu vết gì, miễn cho giao dịch không nhanh, dẫn phát ra xấu hổ. Giao dịch như vậy phương thức, thực cũng đã Trần Thanh Vân cảm thấy có chút ý mới. Tránh khỏi phân loạn ồn ào, có thể có vẻ hơi phong nhã, bảo hộ một chút tư ẩn. Cái gọi là duyên phận cuối cùng coi như giao dịch không có đạt thành, còn có thể dùng để làm bậc thang, cho đối phương một cái thể diện. Về phần như thế nào kiếm tiền, tìm tới ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Cái này muốn nhìn riêng phần mình nhãn lực tình, tràn đầy mấy phần sự không chắc chắn, có tầm bảo niềm vui thú ẩn chứa trong đó. Cái này toàn bộ quá trình giao dịch, Kỳ Lân thượng nhân sẽ không nhúng tay tham gia, hoàn toàn chính là duy trì trung lập thái độ. Giao dịch tùy duyên mà định ra, bảo vật tự mình lựa chọn. Đây chính là trận này lễ yến giao dịch trọng yếu khâu, hấp dẫn các phương tu sĩ tới đây một trong phúc lợi. Bởi vì trận này lễ yến là Kỳ Lân thượng nhân ban bố, tặng cùng hộp gấm đáp lễ, bích lạc sương hoa, vân hải quỳnh tương. Còn cung cấp bực này trợ giao dịch, lấy tay toàn bộ yến hội an bài, tự nhiên xem như lao tâm lao lực. Lại thêm tổ chức trận này xuất quan yến mục đích, chính là vì chính mình sưu tập bảo vật tài nguyên, đây là trọng yếu nhất mục tiêu. Cho nên, Kỳ Lân thượng nhân khẳng định là muốn từ đó thu lợi, sẽ thu hoạch được ưu tiên tuyển bảo quyền. Chương 1723 vô cấu linh sữa, Định Tâm Trúc chương 1723 vô cấu linh sữa, Định Tâm Trúc đợi đến Thanh Nguyệt Kỳ Lân giới thiệu xong xuôi, Kỳ Lân thượng nhân liền không chút khách khí, nói thẳng: "Dựa theo di vãng quy củ, cái này tinh bản dễ bảo hoàn tiết, do tại hạ ưu tiên chọn lựa bảo vật. Đợi đến tại hạ chọn lựa hoàn tất, còn lại rất nhiều kỳ chân dị bảo, liền do chư vị tự do giao dịch, tại hạ sẽ không can dự. Giao dịch này quy củ, ở đây có hơn 10 vị tu sĩ sớm có nghe thấy, đối với cái này cũng không có ý kiến. Giống như là Trần Thanh Vân, Thải Phượng công chủ, Ngao Thụy những này lần đầu người tham dự." Đang nghe được lời này sau, riêng phần mình thần sắc dị dạng, hoặc là âm thầm nhíu mày. Những này dị dạng thần sắc đều là lóe lên liền biến mất, sẽ không bị tùy tiện phát giác được. Cái kia Kim Long quan chủ nghe vậy, vuốt vuốt trên cằm râu ria, mỉm cười mở miệng đáp lại: "Lần này chịu ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, để cho ngươi chọn trước tuyển bảo vật cũng là nên, cũng không thể để cho chúng ta luôn luôn chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta cũng không phải cái gì hẹp hòi keo kiệt người." Lời này vừa ra, tự nhiên không người dám phản bác, vậy ông đập lưng ông, đi đáp tội đại thừa kỳ tu sĩ. "Không sai, Kỳ Lân đạo hữu không cần phải khách khí, xin mời trước tuyển bảo đi." Hà phu nhân cũng gật đầu phụ họa, đáp ứng việc này. Cứ như vậy, tất cả mọi người không dị nghị. Rất nhanh, ngay tại Thanh Nguyệt Kỳ Lân gia hiệu bên dưới, bắt đầu chọn lựa ra muốn trao đổi bảo vật, để vào cái này duyên phận tinh bản bên trong. Kỳ Lân thượng nhân chủ động mở một tốt đầu, dẫn đầu vung tay lên, trong tay bay ra hơn 10 đạo bảo quang, đều nhịp rơi vào duyên phận tinh bản bên trên. Những bảo vật này phía trên bảo quang thu liễm, dần dần hiện lộ ra chân dung. Có pháp khí, linh phủ, linh đan, các loại linh dược những này phổ biến tài nguyên. Cũng có mấy đạo ngọc giản, một bộ trận pháp, bộ phận quáng hiếm thấy thạch vật tư và máy móc chờ chút. Tổng cộng 16 kiện bảo vật để lên, duyên phận tinh bản có cảm ứng, tự động phóng xuất ra 16 đạo thần niệm qua mang, cùng Kỳ Lân thượng nhân thành lập thần niệm liên hệ. Đến tiếp sau ai cùng Kỳ Lân thượng nhân trao đổi bảo vật, thần niệm này quang mang liền sẽ đưa đến dẫn dắt hiệu quả, trợ giúp trao đổi người lẫn nhau liên hệ. Kỳ Lân thượng nhân có thể lấy ra bảo vật, lịch đại đến nay cũng sẽ không quá kém, tỷ lệ hiệu suất cực cao, lập tức dẫn tới một chút bản địa tu sĩ ánh mắt sáng lên. Mà các loại Kỳ Lân thượng nhân ưu tiên tuyển bảo, lấy đại thừa kỳ tu sĩ tầm mắt cùng nhu cầu, nghĩ đến một chút phổ biến thất giai tài nguyên cũng không vào được pháp nhãn, sẽ lưu tích chưa đến. Ha ha, cái kia ta liền đều xấu. Rất họ tu sĩ cười ha ha một tiếng, cởi mở vừa sở nhận chữ vật, lấy ra ba kiện bảo vật, ném duyên phận tinh bản. Trung quanh đám ma thần quân, Ngao Thụy, Trương Huyền Hải bọn người gặp tình hình này cũng đều không lại trì hoãn, nhao nhao lấy ra trong tay để đó không dùng bảo vật. Trên cơ bản ở đây tu sĩ lấy ra trao đổi bảo vật giữ gốc tại hai kiện, một phần nhỏ sẽ còn xuất ra 4-5 kiện. Thậm chí vị Tiêu Kim Long quan chủ càng là trực tiếp lấy ra 8 cái bảo vật. Mặt khác vị kia Hà phu nhân cũng là không chút nào keo kiệt, lấy ra 7 kiện bảo vật. Những bảo vật này đều không ngoại lệ, vừa rơi xuống đất sau, liền riêng phần mình thành lập thần niệm quang mang liên hệ. Trần Thanh Vân cũng không có vội vã để vào bảo vật, ánh mắt hơi động một chút, lấy thần niệm thăm dò vào đến duyên phận tinh bản bên trên, cẩn thận lưu ý lên những bảo vật này loại hình. Xuất hiện bảo vật chủ loại, vừa xa khỏi đoán trước. Có linh đan tiên lưỡng, cực phẩm linh phủ, linh thú con non. Có lục giai khôi lỗi, luyện đan tâm đắc, ngự thú kinh nghiệm, kỳ chân bảo dược. Còn có tông môn truyền thừa, linh mạch bảo địa, đệ tử bái sư các loại này giao dịch, lấy ngọc giản hình thức ghi chép trong đó, có thể cung cấp thương nghị trao đổi. Tỷ như linh mạch kia bảo địa, liền có thể dùng đồng giá bảo vật đổi lấy đến một đầu lục giai cực phẩm linh mạch. Lại tỷ như đệ tử bái sư, chính là một vị hiếm thấy lôi, ám thuộc tính song linh căn hậu bối, muốn tìm cầu một vị ám thuộc tính hợp thể kỳ tu sĩ bái sư. Về phần đưa ra phần này đệ tử bái sư giao dịch chính là ai, cái này không thể nào điều tra, Trần Thanh Vân nhìn không ra. Loại này giao dịch cũng coi là bảo vật một loại, dù sao trao đổi bên trong sẽ lấy dị bảo trao đổi. Trần Thanh Vân một chút đảo qua, tìm kiếm trong lòng cảm thấy hứng thú đồ vật, tại đảo qua một cái màu xanh trắng ngưng bình ngọc lúc, đột nhiên ánh mắt dừng lại, trên mặt hiện ra thần sắc kinh dị. Đây là Trần Thanh Vân theo bản năng trong lòng tự lẩm bẩm. Lấy thần niệm triển khai tinh chuẩn khóa chặt, tại duyên phận tinh bản phụ trợ bên dưới, một chút liền nhìn ra cái này màu xanh trắng ngưng trong bình ngọc vật phẩm. Vật này toàn thân trắng sữa, rất có mấy phần ôn nhuận nhu hòa cảm nhận, xem xét liền không tầm thường. Tới gần người kỹ lúc, còn có một cỗ vạn năm trầm hương chi khí, làm cho lòng người thần yên tĩnh, linh đài thanh minh. Chỉ là cái này một bước đầu đơn giản tiếp xúc, liền có thể mang đến dạng này phản hồi hiệu quả, cái này đủ để chứng minh vật này tuyệt không phải bình thường. Lại là vô cấu linh sữa. Vô cấu linh sữa bốn chữ này, giống như một cái sáng tỏ tinh thần bình thường, hiện lên ở Trần Thanh Vân trước mắt, khó mà rời đi ánh mắt. Vô cấu linh sữa, hoặc là định tâm trúc, đều có thủ hộ tâm thần công hiệu, có thể phụ trợ hợp thể kỳ tu sĩ trùng kích đại thừa kỳ. Hai loại bảo vật, chỉ cần thu hoạch được trong đó một loại là có thể. Đương nhiên, có điều kiện nói, cũng có thể hai loại đều thu hoạch, cùng một chỗ sử dụng. Cái này vô cấu linh sữa, Trần Thanh Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật, hiện ra là sữa bò giống như màu ngà sữa, nhìn xem 10 phần sạch sẽ vô trần, không có chút nào bất kỳ tạp chất gì. Vô cấu linh sữa từ về số lượng tới nói, cái này một bình nhỏ vô cấu linh sữa, vừa vặn đủ một vị tu sĩ sử dụng. Lần này tới Trung Vực Đại Lục, chính là hướng về phía loại này tài nguyên mà đến. Nghĩ không ra, tại cái này lang gia lễ bữa tiệc, thật đúng là xuất hiện loại bảo vật này. Trần Thanh Vân trong lòng vui mừng, khoe miệng nhịn không được hiện ra khẽ cười ý, một mực nhớ kỹ cái này vô cấu linh sữa vị trí. Mặt khác, còn có một số hy hữu linh tài. Trần Thanh Vân một chút dò xét, liền nhận ra có linh tê thần mục chặt cây, thiên kim đá vân mâu thạch, thất bảo nhân sâm chờ chút. Công pháp phương diện cũng không ít, tỉ như Hỗn Nguyên vô lượng kiếm điển bách mạch thông bảo quyết thái dương tinh hỏa công chờ chút. Chỉ là đơn giản nhìn coi, đã cảm thấy rực rỡ muôn màu, hoa mắt. Vốn cho rằng trong số những bảo vật này, trước hết nhất cảm thấy hứng thú, đứng núi chịu sào muốn hối đoái, dĩ nhiên chính là cái kia vô cấu linh sữa. Lúc này, Trần Thanh Vân ánh mắt lần nữa nhất ngừng, trên mặt dị sắc lần nữa hiện lên. Tại trong số những bảo vật này, Trần Thanh Vân lại phát hiện một đồ tốt. Đó là một đoạn toàn thân màu xanh, hiện ra hào quang màu xanh, lá cây mặt ngoài hiện hiện điểm sáng màu vàng nóng cây trúc. Toàn thân chất chứa thanh quang, đốt trúc tại dài bằng bàn tay độ tả hữu, phiến lá mặt ngoài có đường vân màu vàng sinh trưởng. Như vậy ngoại hình, không phải định tâm trúc, lại là cái gì? Trần Thanh Vân ý niệm trong lòng hiện lên, lại nhìn kỹ cây trúc này bên trên lá trúc, tại thôn nạp lấy yếu ớt linh quang, nhìn xem cũng không thu hút. Lấy thần niệm tiếp xúc bên dưới, cũng có thể thu hoạch được cùng cái kia vô cấu linh sữa tương tự hiệu quả, có thể an ủi tâm cảnh, làm cho trong vắt như nước. Định tâm trúc đây vẫn chỉ là xa xa, sơ bộ tiếp xúc định tâm trúc mà thôi, liền có dạng này thần hiệu. Có thể nghĩ, một khi toàn bộ luyện hóa sử dụng, lại có thể thu hoạch được phần lớn hiệu quả. Vô cấu linh sữa, định tâm trúc, cái này không xuất hiện, vừa xuất hiện liền đến hai cái. Cái này lang gia lệ yến quả thật là địa linh nhân kiệt, ngọa hổ tàng long. Trần Thanh Vân trong mắt quang mang phun trào, tán thưởng một tiếng, càng phát ra cảm thấy cái này lang gia lệ yến lộ ra không gì sánh được trọng thể phun hoa. Chương 1724 ưu tiên tuyển bảo, chương 1724 ưu tiên tuyển bảo liền nói duyên phận tinh bản bên trên những bảo vật này, tùy tiện lựa chọn mấy thứ cầm tới đỉnh tiêm trên đấu giá hội, tuyệt đối là bị coi là áp trục bảo vật, hạch tâm nhất lực hút. Đến nơi này, bảo vật như vậy có hơn 300 chủng, mỗi một loại đều có độc đáo diệu dụng chỗ. Tùy tiện một kiện cầm tới bên ngoài, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn tới tứ phương thèm nhỏ dãi. Lần này, thật đúng là đến đối địa phương. Trần Thanh Vân âm thầm vui mừng. Mắt nhìn thấy người chung quanh trên cơ bản đều để lên bảo vật, cũng có rất họ tu sĩ, băng phách tông chủ bọn người cũng giống như mình triển khai dò xét. Trần Thanh Vân thu hồi thần niệm, lấy lại bình tĩnh, chỉ là suy nghĩ một chút sau, liền lấy ra ba loại bảo vật. Cái này theo thứ tự là một tấm thất giai cực phẩm linh phủ, hai gốc thất giai thượng phẩm linh dược, đều là thu hoạch từ trong tay địch nhân chiến lợi phẩm. Thất giai linh phủ tên là 3000 thần hỏa phù, thuộc về thuần chính hỏa thuộc tính chí bảo, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra ngàn vạn hùng hực thần hỏa phô thiên cái địa, phần thiên trừ hải. Hai gốc thất giai linh dược, theo thứ tự là vạn năm huyền long cỏ, dị ma hoa, đều có luyện đan dược dụng giá trị, ở trên thị trường rất được hoan nghênh. Giao dịch này bảo vật, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên xuất ra trên thân để đó không dùng, cho là đối với mình tác dụng không lớn. Sau đó dùng bọn chúng đem đổi lấy đồng đạo trong tay các loại bảo vật, đem bảo vật trở nên càng thêm thực dụng, đây cũng là dịch vật tồn tại ý nghĩa. Trần Thanh Vân xem như cuối cùng mấy vị thả bảo tu sĩ, ba kiện bảo vật, xem như tương đối thường gặp số lượng, cũng không muốn phô trương quá mức. Chỉ là một lát, tất cả mọi người cất kỹ tự thân để đó không dùng bảo vật, tại Thanh Nguyệt Kỳ Lân hỏi thăm bên dưới nhao nhao gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Lân thượng nhân khẽ bước cằm, nghiêm sắc mặt nói tốt, vậy tại hạ liền không khách khí. Kỳ Lân thượng nhân thi pháp thúc dục, cái này duyên phận tinh bản bắt đầu chậm rãi vận chuyển, tiến một bước phát huy ra phụ trợ giao dịch tác dụng. Trong đó đông đảo bảo vật bắt đầu chỉnh tề bày ra, nhận lấy bảo hộ, riêng phần mình hiện hóa ra một ngôi sao. Những ngôi sao này liền đại biểu cho một kiện bảo vật đang tiến hành giao dịch lúc, liền sẽ riêng phần mình chuyển động, sáng lên. Một khi giao dịch hoàn thành, bảo vật chỗ đối ứng tinh thần liền sẽ dập tắt biến mất, biểu thị song phương giao dịch đạt thành. Đợi đến hết thể sẵn sàng, Kỳ Lân thượng nhân lúc này mới nô ra thần niệm, rơi vào cái này duyên phận tinh bản bên trong, bắt đầu ở đông đảo bảo vật bên trong cẩn thận chọn lựa. Bầu không khí tạm thời lâm vào yên tĩnh, không người mở miệng đã quấy rầy, đều rất ngạc nhiên Kỳ Lân thượng nhân sẽ chọn bảo vật nào. Trần Thanh Vân trong lòng có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. Mong đợi là chờ sẽ giao dịch bắt đầu, chính mình có thể ưu tiên đổi lấy vô cấu linh sữa, hoặc là định tâm trúc. Hai loại bảo vật, lựa chọn trong đó một loại là được, cái khác bảo vật trước về sau sắp xếp một loạt. Khẩn trương, chính là cái này vô cấu linh sữa, định tâm trúc chân quý như thế hiếm thấy, không nói sẽ khiến cái khác hợp thể đỉnh phong tu sĩ cạnh tranh. Liên nói cái này Kỳ Lân thượng nhân, sẽ không vừa ra tay liền đều đổi đi. Hai thứ bảo vật này, là do ai lấy ra, này sẽ Trần Thanh Vân cũng không biết. Khả năng chính là Kỳ Lân thượng nhân bản nhân, cũng có thể là những người khác. Muốn biết đáp án, đến lúc đó cùng xuất ra tu sĩ một câu thông, tự nhiên là biết. Bởi vì này sẽ duyên phận tinh bản đã chính thức khởi động, tại không có lấy thần niệm thăm dò vào tình huống dưới, từ ngoại giới không cách nào lấy mắt thường nhìn thấy bên trong tình hình. Đám người lại không tốt tại lúc này phóng thích thần niệm, hướng trong đó điều tra, cái này cũng liền khiến cho Kỳ Lân thượng nhân lựa chọn trở nên vô cùng thần bí. Chỉ là một lát, duyên phận tinh bản bên trong liền sáng lên bốn ngôi sao, hiện ra là có chút lập lòe chi thế, cũng không dễ thấy. Có bốn kiện bảo vật bị Kỳ Lân thượng nhân nhìn trúng, ngay tại duyên phận tinh bản phụ trợ bên dưới, bắt đầu có liên lạc vậy đối ứng bốn vị tu sĩ. Ngao Thụy, Đãng Ma Thần Quân, Kim Long Quan Chủ, Hà Phu Nhân có cảm ứng, âm thầm thần sắc khẽ động. Bốn người âm thầm nhận duyên phận tinh bản dẫn dắt, cùng Kỳ Lân thượng nhân thành lập liên hệ, tâm thần tiến vào một chỗ trong động Thiên Phúc Điện. ở ngoài mặt, bốn người thần thái cử chỉ cũng không có cái gì dị dạng, đều là bất động thanh sắc. Bài này lần giao dịch chỉ là kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, ngay tại rất nhiều người hiếu kỳ đang đứng xem thuận lợi đạt thành. Duyên phận tinh bàn bên trong, ít đi 4 ngôi sao, đối ứng 4 kiện bảo vật hoa rơi có chủ, hoàn thành giao dịch. Có thể đồng thời trao đổi đến 4 dạng bảo vật, cái này Kỳ Lân thượng nhân quả nhiên 4 liếng phong phú, không thể khinh thường. Trần Thanh Vân lưu ý lấy lần giao dịch này, thời gian kéo dài không hề dài, thậm chí nói rất nhanh. Liền trong thời gian ngắn này, có thể đồng thời cùng 4 vị tu sĩ đặt thành giao dịch, nghĩ đến xuất ra bảo vật làm cho đối phương không cách nào cự tuyệt. Cái này khiến Trần Thanh Vân đối với cái này Kỳ Lân thượng nhân, trong tay đến tuột cùng có bao nhiêu thiên tài địa bảo có chút hiếu kỳ, tựa hồ đủ để cho hợp thể kỳ tu sĩ động tâm. Ý gì theo di vãng dịch vật giao dịch góp nhặt kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện có kẻ mặc cả, cảm thấy không thích hợp chỗ. Lúc này mới bao lâu thời gian, Kỳ Lân thượng nhân liền cùng 4 vị tu sĩ đặt thành giao dịch, hiệu suất này có thể quá nhanh. Cảm tạ chư vị nhượng bộ, để tại hạ trước thu được mấy thứ ngưỡng mộ trong lòng chí bảo. Kỳ Lân thượng nhân hoàn thành giao dịch sau, cười nhạt một cái mở miệng nói, trong thần sắc toát ra mấy phần vẻ hài lòng. Hiển nhiên, đối với lần này giao dịch thật hài lòng, đạt đến hiệu quả dự chủ. Về phần giao dịch này vật cụ thể là cái gì, này sẽ còn không thể xác định. Đến một hồi tất cả mọi người triển khai tự do giao dịch lúc, lại lưu ý thiếu đi cái nào 4 dạng bảo vật liền có thể. Trần Thanh Vân suy nghĩ thời khắc, cái kia Kỳ Lân thượng nhân nói lại lần nữa vang lên. Lần này giao dịch sẽ kéo dài 3 ngày, nửa đường không làm bất luận cái gì nghỉ ngơi. Chư vị nếu là còn có bảo vật muốn trao đổi, đều có thể tùy thời để vào duyên phận tinh bản, chậm đợi người có duyên. Tại chính thức giao dịch trước đó, ta sẽ dự trừ lại thời gian một nén nhang, để mọi người muốn tỉ mỉ xem, cái này tinh bản bên trên cất giữ bảo vật nào. Đợi đến thời gian một nén nhang sau, giao dịch mới có thể bắt đầu, chư vị chớ có nóng đội. Kỳ Lân thượng nhân cười nhạt một tiếng. Cái này tiếp xuống 3 ngày thời gian, cứ giao cho chư vị tiến hành tự do giao dịch, tại hạ sẽ toàn bộ hành trình cùng đi tại một bên, bảo đảm giao dịch công bằng công chính. Kỳ Lân thượng nhân thôi động duyên phận tinh bản, đem bên trong để đặt bảo vật đều triển khai ở trước mặt mọi người, trên đó đối ứng tinh thần cũng xoay chậm chậm lấy. Chính như Kỳ Lân thượng nhân nói tới, có tu sĩ muốn tiên hạ thủ bị cường, nhìn chúng một kiện bảo vật chuẩn bị triển khai giao dịch. Chỉ là thần niệm tại khóa chặt món bảo vật kia sau, lại phát hiện duyên phận tinh bản chưa từng xuất hiện động tĩnh gì, ở vào một loại trạng thái đứng im. Cơ hồ cùng một thời gian, còn có mặt khác mấy vị tu sĩ cũng giống như thế, kìm nén không được làm ra nếm thử, kết quả cũng giống nhau. Kỳ Lân thượng nhân đối với cái này cũng không hề để ý, đã sớm tập mãi thành thói quen, phất tay một quyển, một nén nhang liền xuất hiện ở duyên phận tinh bản trên cùng, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt lên. Hương này tên là Tĩnh Tâm Hương, tản mát ra một cỗ thoải mái dễ chịu hợp lòng người, làm cho người cảm giác suy nghĩ yên tĩnh hương khí, cũng không gây mũi. Biết được hiện tại thời gian quý giá, có thể cẩn thận xem xét những bảo vật này loại hình, nhìn rõ bọn chúng riêng phần mình hiệu quả. Trần Thanh Vân không chút nào keo kiệt, cùng Băng Phách tông chủ, Thải Phượng cung chủ hai người cùng một chỗ triển khai thần niệm, thăm dò vào duyên phận tinh bản bên trong. Rực rỡ muôn màu bảo vật xuất hiện lần nữa ở trước mắt, Trần Thanh Vân dựa theo ký ức, dẫn đầu tìm hiểu lên hai nơi vị trí. Nơi đó chính là Vô Cấu Linh Sữa, Định Tâm Trúc Châu khu vực. Chương 1725 trong nhẫn tiểu thế giới, Tâm Ma Khôi Lỗi. Chương 1725 trong nhẫn tiểu thế giới, Tâm Ma Khôi Lỗi. Giờ phút này, Vô Cấu Linh Sữa, Định Tâm Trúc hai thứ bảo vật này chính tinh trí ở nơi đó, riêng phần mình hiện lộ ra tạo hóa thần vận, cũng không có bị đổi đi. Cái này khiến Trần Thanh Vân không khỏi mừng thầm. Cái này tiếp xuống giao dịch, chỉ cần đổi được ở trong đó một loại là được rồi, muốn đồng thời đổi lấy tới tay, cơ hội cũng không lớn. Ở đây tu sĩ cái nào không phải có chuẩn bị mà đến, cạnh tranh khẳng định rất lớn. Có thể hay không đổi bảo thành công, cũng muốn quyết định bởi tại đám người riêng phần mình vốn liếng cất giữ, có hay không đối phương muốn bảo vật. Cũng không phải tốn hao linh thạch đơn giản như vậy. Trần Thanh Vân ánh mắt nhất chuyển, phát hiện cái kia linh tê thần mục chặt cây, hai gốc thất giai cực phẩm linh dược, một bình linh hoạt kỳ ảo minh huyền thần sữa đã bị giao dịch đổi đi. Cái này bốn dạng, chính là Kỳ Lân thượng nhân nhìn chúng, có luyện chế một thuộc tính đại đạo chí bảo, cùng cường hóa nguyên thần, tạm thời thu hoạch được tươi sáng tâm cảnh hiệu quả. Về phần Kỳ Lân thượng nhân bị đổi đi bốn dạng bảo vật, Trần Thanh Vân không biết là, thì theo thứ tự là một quyển tu hành tâm đắc, một gốc bảo dược, hai bình thất giai bảo đan. Hợp thể kỳ tu sĩ đều ký ức kinh người, có thể xưng đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Cái này duyên phận tinh bản bên trên hơn 300 kiện bảo vật, đã sớm để mọi người tại đây toàn bộ nhớ kỹ. Một khi thiếu khuyết cái nào mấy thứ, một chút liền có thể nhìn ra. Đặc biệt là Kỳ Lân thượng nhân, Kim Long quan chủ, Hà phu nhân hai vị đại thừa kỳ tu sĩ lấy ra bảo vật, ưu tiên trở thành đám người chú ý trọng điểm. Tỷ như Kim Long quan chủ xuất ra một kiện cực giống động thiên phúc địa loại pháp khí, ngoại hình là một viên màu đen nhạt chiếc nhẫn hình thái. Chiếc nhẫn kia là đám người chú ý nhất mấy món bảo vật một trong. Chiếc nhẫn mặt ngoài xuất hiện một chút tổn hại vết tích, thiếu thốn bộ phận cạnh góc, nhìn cũng không phải là một kiện thành phẩm. Trong chiếc nhẫn kia tình huống, liền ngay cả Kim Long quan chủ bản nhân cũng tạm thời không có khả năng dò xét đến, chỉ có thể đại khái xác định ở trong đó có khác thuận theo thiên địa. Dựa theo Kim Long quan chủ miêu tả, chiếc nhẫn kia nội bộ cảnh tượng thuộc về là một chỗ không gian không ổn định, gần như tan ra sụp đổ động thiên thế giới. Động thiên này trong thế giới tồn tại một chỗ bị phong tỏa cỡ nhỏ tu tiên giới, cụ thể còn không có tìm tòi nghiên cứu đi ra lịch, đến cùng có thứ gì. Bên trong có thể là có cổ tông môn di tích, tuyệt tích đỉnh tiêm linh thú, sinh trưởng mười mấy vạn năm kỳ chân dị thảo. Lại hoặc là tồn tại một đầu quáng hiếm thấy mạch, thượng cổ đại năng lưu lại động phủ truyền thừa, thậm chí là phong ấn cổ ma cấm địa. Đây đều là suy đoán, đến cùng là tồn tại không biết thần bí cơ duyên bảo tàng, hay là ma vật yêu linh ẩn nút hung hiểm, cần chính mình đi dò xét. Ở đây người kỳ thật đều có thể đoán được, trong chiếc nhẫn kia tồn tại bí mật, 89 phần 10 không phải là quá mức đến cơ duyên. Bằng không mà nói, y theo đại thừa kỳ thủ đoạn của tu sĩ, hoàn toàn có thể biến thành của mình, sẽ không lưu thông ra ngoài. Lớn nhất khả năng chính là bên trong coi như tồn tại cơ duyên bảo tàng, đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, lực hấp dẫn sẽ không quá lớn. Mà lại, cái này nâng lên gần như sụp đổ không gian miêu tả, nói rõ trong này rất nguy hiểm, không có khả năng thời gian dài đi lại lưu lại. Tồn tại ở chút nhân tố, chiếc nhẫn này giá trị đối với đại thừa kỳ tu sĩ tới nói, lực hấp dẫn cũng không lớn, không bằng dùng để đổi lấy càng thích hợp tự thân bảo vật. Cái kia kỳ lân thượng nhân người thế nào, gặp được chiếc nhẫn kia không gian chí bảo, đều không có dẫn đầu trao đổi, mà là để nó giữ lại. Nghĩ tới chỗ này, ở đây liền có không ít người ý thức được, đây không phải chính mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Kết quả là, không ít người âm thầm bỏ đi trao đổi suy nghĩ, chuyển thành tìm kiếm lên bảo vật khác. Bất quá, hay là có mấy vị tu sĩ đối với chiếc nhẫn kia cảm thấy hứng thú, có giao dịch ý nghĩ, liền muốn xem ai lấy ra bảo vật có thể đánh động đối phương. Mặt khác, còn có cái khác mấy thứ bảo vật cũng biết tròn biết méo, tương đối có đặc sắc. Tỷ như cái kia Hà phu nhân xuất ra một tôn khôi lỗi, ước chừng nguyên anh lớn nhỏ, lấy đặc thù bí pháp luyện chế mà thành, tên là Tâm Ma Khôi Lỗi. Vật này tác dụng ở chỗ, có thể làm người thi triển chống cự một lần tâm ma xâm nhập, cố thủ bản tâm, thuộc về một loại thủ đoạn bảo mệnh. Ở trong sân có chút tối dấu tâm ma tu sĩ, đối với tâm ma này khôi lỗi cảm thấy rất hứng thú, đã bắt đầu triển khai giao dịch đàm luận. Còn có thể dùng tại bồi dưỡng cao giai linh thực vạn vật tức dưỡng, bồi dưỡng một linh căn, hoặc luyện chế một thuộc tính thân ngoại hóa thân linh nguyên xây một, lại hoặc là chế tạo trí bảo, cường hóa pháp khí cường độ huyền nguyên hỏa tinh các loại. Những này muôn hình muôn vẻ hàng hiếm có, đều đưa tới không nhỏ chú ý, thuộc về chạm tay có thể bỏng bảo vật. Đối với những bảo vật này, Trần Thanh Vân thật là có chút tâm động, trong lúc nhất thời lại không biết nên lựa chọn như thế nào. So sánh với trước kia những cái kia dịch vật giao dịch, đây là trực tiếp công chúng nhiều bảo vật bày tại trên mặt bàn, thờ các tu sĩ tự do chọn lựa, mang tính lựa chọn có thể quá lớn. Không có một món đồ như vậy một kiện trao đổi, một đối một đơn nhất cảm giác. Đây cũng là cái này lang gia lễ yến đặc sắc chỗ. Tham dự hợp thể kỳ tu sĩ có trên trăm vị, bình thường cũng là một người xuất ra ba kiện để đó không dùng bảo vật tiến hành trao đổi. Đặc biệt là kỳ lân thượng nhân sẽ chủ động xuất ra mười mấy loại chân quý bảo vật, đủ để dẫn tới những này hợp thể kỳ tu sĩ tâm động không thôi. Cuối cùng này có thể hay không đạt thành giao dịch, cũng phải nhìn song phương ý nguyện, rất có chủng tùy duyên cảm giác. Đám người riêng phần mình như có điều suy nghĩ, chọn tốt muốn trao đổi bảo vật, thuận tiện suy nghĩ từ bản thân người mang những gì bảo kia, cái nào khả năng có đổi lấy hy vọng thành công. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, cái kia tính tâm hương tiêu đốt hoàn tất. Kỳ lân thượng nhân nghiêm sắc mặt, tuyên bố dịch bảo chính thức bắt đầu. Đã có hơn 10 vị tu vì tay mắt lanh lẹ, làm ra lựa chọn, thông qua duyên phận tinh bản hiệp trợ, trước tiên liền tiến vào trong động tiên phúc địa tiến hành mặt đối mặt giao dịch. Duyên phận tinh bản bên trên, bởi vậy xuất hiện mười mấy ngôi sao sáng lên, tản mát ra trận trận tinh quang. Trần Thanh Vân sớm có mục tiêu rõ rệt, vừa mới chuẩn bị hành động, liền phát hiện cái kia vô cấu linh sữa, định tâm trúc đối ứng tinh thần sáng lên. Giờ phút này, đã có người đánh lấy một dạng tính toán, chọn lựa đầu tiên đi trao đổi hai thứ bảo vật này. Đây vẫn chỉ là trao đổi thời gian hiệu lực vừa mới bắt đầu, trong chớp mắt không đến thôi. Những người này thật đúng là nhanh. Trần Thanh Vân một chút nhíu mày, đối với cái này cũng không sốt ruột. Bởi vì đối phương có thể xuất ra loại bảo vật này đến trao đổi, yêu cầu này chỉ sợ rất cao. Mà lại giao dịch này cũng không phải là một đối một, không có khả năng nhúng tay trong đó. Nơi này giao dịch quy củ rất đơn giản, tại không vi phạm mọi người cộng đồng lợi ích, phá hư giao dịch không khí tình huống dưới, là có thể tiến hành một đối nhiều giao dịch. Trần Thanh Vân lấy thần niệm triển khai hành động, khóa chặt cái này gần nhất định tâm trúc sau, duyên phận tinh bản liền có điều cảm ứng. Nó đem Trần Thanh Vân ý thức chủ động bao trùm, kéo vào đến một chỗ đối ứng trong động thiên phúc địa, Trần Thanh Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến hóa. Xung quanh quang cảnh biến ảo, xuất hiện rộng lớn quần quận bình nguyên cảnh tượng, có bãi cỏ xanh biếc kéo dài ra, có thanh tịnh dòng sông sen lẫn lưu động. Càng xa xôi thì là màu trắng núi tuyết tọa lạc ở chân trời, nối liền bầu trời xanh thẳm. Trong không khí, cây rong tươi mát chi khí quất vào mặt mà đến, sen lẫn sảng khoái gió xuân. Nhiệt độ chính là thích hợp ra ngoài thời tiết, đỉnh đầu ánh nắng cũng không chướng mắt. Trần Thanh Vân đối với loại này động thiên phúc địa cảnh sắc tập mãi thành thói quen, cùng loại với tiên cảnh châu bên trong hoàn cảnh bố cục, tự thành một chỗ tiểu thế giới. Trần Thanh Vân ánh mắt quét qua, bị phía trước một chỗ bắt giác trúc đỉnh hấp dẫn. Đỉnh này chiếm diện tích tại 30 mét vuông lớn nhỏ. Hiên đỉnh chỗ treo lơ lửng trung gió đang theo gió chậm chậm đông đưa, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Đỉnh bắt giác bên trong, trưng bày bàn đá băng ghế đá, trên bàn để đó một bầu linh trà, đang có bốn người ngồi vây quanh ở giữa. Chương 1726 thanh di chân nhân chương 1726 thanh di chân nhân bốn người này đều là tham dự yến hội tu sĩ, trong đó vị kia lấy ra định tâm trúc tu sĩ, trên đỉnh đầu đang có một viên nho nhỏ tinh thần hiện hiện, dùng cái này làm tiêu ký. Ba người khác chính là có trao đổi ý nguyện tu sĩ. Bốn người ngay tại nói chuyện với nhau, nghe được động tĩnh, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về hướng Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân cùng bốn người này phân biệt liếc nhau, vị kia xuất gia định tâm trúc tu sĩ, là một vị dáng người gầy gò cao thẳng, bộ dáng khôn khéo uy nghi lão giả, trong mắt dũng động rảo hoạt qua mang. Người này tên là Thanh Di Chân Nhân, chính là một vị hợp thể đỉnh phong tu sĩ, tinh thông luyện đan cùng trận pháp chi đạo, thuộc về cái này trung vực đại lục bản thổ tu sĩ. Mặt khác tham dự giao dịch ba người, thì theo thứ tự là một vị thư sinh nho nhã, một vị nam tử lùn, một vị mặt vàng nữ tử. Nhìn thấy Trần Thanh Vân hiện thân, cái kia Thanh Di Chân Nhân phát giác được Trần Thanh Vân trên người tu vi ba động, chỉ là híp mắt cười một tiếng liếc mắt nhìn, cũng không có nhiều ý nghĩ bắt chuyện. Mặt khác thư sinh nho nhã trong ba người, người lùn kia lão giả cùng mặt vàng nữ tử riêng phần mình lông mày nhíu lại, trầm mặc không nói. Ngược lại là cái kia thư sinh nho nhã cử chỉ nhiệt tình, chủ động mở miệng nói, nguyên lai là Trần đạo hữu tới, mời ngồi đi. Bất quá, có lẽ ngươi tới chậm, hẳn là sớm đi đến mới là. Trần Thanh Vân mới vừa vào trận lúc, Thu Kỳ Lân thượng nhân chiêu đãi. Một màn kia, ở đây tất cả mọi người tự nhiên nhìn ở trong mắt, lưu ý Trần Thanh Vân lai lịch. Thư sinh nho nhã đúng là như thế, lúc này mới có thể nhận ra Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân nghe vậy, bất động thanh sắc đi vào bát giác đỉnh bên trong, tại tới gần thư sinh nho nhã một chỗ trên băng ghế đá ngồi xuống. Nhớ tới cái này thư sinh nho nhã lúc trước lời nói, Trần Thanh Vân làm sơ lưu ý, chỉ gặp ba người trước người, riêng phần mình để đặt lấy hai ba kiện bảo vật. Có linh dược, pháp khí, linh dịch, cũng có quáng hiếm thấy thạch, chân quý linh trùng. Hiển nhiên, ba người đã là tại cùng cái này Thanh Di chân nhân tiến hành giao dịch, lấy ra mấy thứ riêng phần mình cho là cũng không tệ lắm bảo vật. Trần Thanh Vân còn chưa mở lời, cái kia Thanh Di chân nhân liền nói ngay vào điểm chính, Trần đạo hữu nếu đã tới, không ngại lấy trước ra bảo vật nhìn một cái. Lời này vừa nói ra, cái kia thư sinh nho nhã thần sắc lúc này trầm xuống, thay đổi lúc trước nhiệt tình chi sắc, trầm giọng nói: "Đạo hữu, ngươi lúc trước thế nhưng là nhìn chúng tiểu sinh vạn năm huyền không thành đũ, đã có trao đổi chi ý, cái này lại làm gì lại để cho Trần đạo hữu vẽ vời cho thêm chuyện ra?" Thư sinh nho nhã nhìn như nho nhã hiền hòa, có chút cùng loại với Kỳ Lân thượng nhân khí chất, nhưng người này luôn luôn có thù tất báo, là thù dai nhất, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đạo mạo như vậy trang nghiêm. "Ha ha, đạo hữu đừng nội, con hàng này so ba nhà tóm lại không sai, nếu là ngươi bảo vật tốt nhất, cái này định tâm trúc tự nhiên sẽ rơi vào trong tay ngươi." Thanh Di chân nhân cười nhạt một tiếng, thúc giục Trần Thanh Vân lấy ra bảo vật. Trần Thanh Vân thần sắc như thường, nhìn một chút cái kia thư sinh nho nhã trước người để đặt ngưng ngọc hồ lô, xuyên thấu qua trong suốt hồ lô bản thể, thấy được trong đó chứa được linh sữa. Vạn năm huyền không thành đũ, thứ này có thể khó lượng, chia làm trăm năm, ngàn năm, vạn năm ba cái phẩm giai. Trăm năm có thể an dưỡng thương thế, là phàm nhân kéo dài tuổi thọ vài chục năm. Ngàn năm có thể tầm bổ đạo thể, cường hóa khí huyết, có ngắn ngủi năng lực khôi phục. Cái này đạt đến vạn năm trở lên, đó chính là thiên sinh địa dưỡng, một tòa trong đại lục đều khó mà phát hiện một hai nơi. Chỉ cần ăn vào một ngụm, không chỉ có pháp lực có thể trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa còn có thể tại thể nội hình thành một loại thạch nhũ màng mỏng, đem thần hồn cùng nguyên thần bao vây lại. Tầng này thạch nhũ màng mỏng hiệu quả, có thể tạm thời xung làm che chở, chống cự ngoại giới nhằm vào nguyên thần, thần hồn loại công kích. Tỷ như cái kia hồn thiên lôi vân lôi ầm công kích, liền có thể bị tầng này thạch nhũ màng mỏng hấp thu, hóa giải, 10 phần cao minh. Một tầng thạch nhũ màng mỏng, ngăn cản hiệu quả chỉ có thể phát huy một lần, thời gian duy trì tại một nén nhang tà hữu. Nhưng dù cho như thế, vật này dùng tại thời khắc mấu chốt, đang nhanh chóng khôi phục pháp lực khí huyết thời khắc, còn có thể tạm thời thu hoạch được một hạng thần hồn cùng nguyên thần che chở hiệu quả. Liên luận cái này thần hiệu, để Trần Thanh Vân cũng vì đó động tâm. Cái này thư sinh nho nhã là lai lịch gì, thật đúng là bỏ xuống được thủ bút, nguyện ý xuất ra như thế bảo vật trao đổi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Vân ý thức được, mình coi như là xuất ra vạn năm linh sữa, 9 ngày chém linh nhận, tam hoa thánh anh loại bảo vật này, chỉ sợ không cách nào thắng qua cái này vạn năm huyền không thạch đũ. Bất quá, cái này nếu đến đều tới, dù sao cũng phải muốn tranh thủ một chút. Trần Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, đưa tay lúc trong tay quang mang phun trào, trên bàn đá hiện ra một đạo lam tử sắc quang mang. Một gốc lam tử sắc đóa hoa hình thái linh dược xuất hiện, thu nạp tại một cái chứa vật trong bảo hạt, nhận cấm chế bảo hộ. Vật này vừa xuất hiện, lập tức liền dẫn tới Thanh Di chân nhân, thư sinh nho nhã ba người ánh mắt khóa chặt. Tử quang lưu động, hương hoa dấu dếm, còn có vầng sáng xanh lam hiện hiện, đây chẳng lẽ là cái kia Tử Vân lưu hương? Một đạo có vẻ hơi thanh âm trầm thấp vang lên, nói chuyện chính là vị kia lão giả lùn, con mắt bên trong sáng lên nhìn chằm chằm cái này Tử Vân lưu hương. Mặt khác thư sinh nho nhã, mặt vàng nữ tử cũng đều lộ ra vẻ hứng thú, lặp đi lặp lại đánh giá cái này Tử Vân lưu hương vài lần. "Ân, chính là." Trần Thanh Vân thần sắc cũng dùng, khẽ gật đầu nói. "Tử Vân lưu hương thần hiệu, đối với củng cố tu vi, phụ trợ trùng kích đại thừa kỳ có chút tác dụng, chỉ là sẽ không rất lớn là được." Trần Thanh Vân càng có khuynh hướng đổi lấy thành định tâm trúc. Bầu không khí chỉ là trầm mặc một chút, cái kia Thanh Di chân nhân làm sơ do dự, liền trực tiếp lắc đầu. "Ai, thế gian này bao nhiêu ngày tung kỳ tài, như người ta như thế cảnh giới đạo hữu đang suy nghĩ phương nghĩ cách, cố gắng truy tìm, trùng kích cái kia đại thừa chi cảnh. Kết quả cái này kết quả là a, lại có bao nhiêu thành công đi." Thanh Di chân nhân thần sắc cảm khái, lộ ra vẻ khổ sở, cả người khí chất trên người lộ ra thương tang mấy phần. Huống hồ lão phu còn không phải cái gì kỳ tài ngút trời, tự biết thiên tư bình thường, có thể tu luyện tới hợp thể đỉnh phong chi cảnh, đã thụ thượng thiên chiếu cố, hao hết toàn lực đi đến cuối con đường. Muốn nói nhìn trộm cái kia đại thừa chi cảnh, lão phu không có chút nào suy nghĩ, cũng không dám vọng tưởng, chính mình có bao nhiêu cân lượng, hay là lại quá là rõ ràng. Nói đến đây, Thanh Di chân nhân đột nhiên cười cười. "Không phải vậy à, cái này định tâm trúc cũng sẽ không lấy ra giao dịch, đã sớm lưu cho ta chính mình sử dụng đi." Lời này vừa nói ra, dẫn tới cái kia mặt vàng nữ tử, lão giả lùn đều trong lòng xúc động, cảm giác được cộng minh. Mặc dù hai người đều có dự định trùng kích đại thừa kỳ, lúc này mới lại tới đây trao đổi định tâm trúc, thật là muốn nói có mấy phần chắc chắn, chỉ cảm thấy quá mức xa vời. Bất quá hai người từ trước đến nay mạnh hơn, nhận định mục tiêu liền sẽ không xem thường từ bỏ, dù là chỉ có một thành tỷ lệ, cũng nghĩ tranh thủ một đường này thiên cơ. Đối với cái này Thanh Di chân nhân lời nói, Trần Thanh Vân không đánh giá, trong lòng âm thầm tán động. Còn chưa mở lời đáp lại đối phương, cũng chỉ gặp cái kia thư sinh nho nhã thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra phiền muộn chi sắc, sau đó lại chuyển thành thoải mái. "Đạo hữu còn có như thế linh ngộ, tiểu sinh bội phục. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu tu sĩ cái sau nối tiếp cái trước, tranh độ cầu độc một kia, cuối cùng có thể lên bờ người, bất quá lắc đắc không có mấy." Thư sinh nho nhã nghiêm sắc mặt, sau đó mỉm cười nhìn xem Thanh Di chân nhân. So sánh với nước chảy bèo trôi, mù quáng truy cầu cái kia hư vô mở mịt đại thừa chi cảnh, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, chân quý ngay sau đó sự tình, người trước mắt, cái này có lẽ quan trọng hơn. Chương 1727 Du Thiên Kim Dao, Kim Đào chương 1727 Du Thiên Kim Dao, Kim Đào nguyên bản liền không có chút nào truy cầu đại thừa kỳ suy nghĩ, giờ phút này nghe được thư sinh Nho Nhã vừa nói như vậy, Thanh Di chân nhân liền càng phát ra nhận định ý nghĩ của mình. Nói rất hay. Hắn vỗ tay bảo hay, thần sắc đột nhiên đạo: "Ta giả, tinh lực cũng không như các ngươi những hậu bối này, có lẽ chính như lời ngươi nói, đi làm chút bảo dưỡng tuổi thọ sự tình sẽ thích hợp hơn." Thư sinh Nho Nhã lúc trước những lời này, nói xác thực cũng có lý, bất quá truy tìm căn bản, cũng không phải là chân chính cho rằng như vậy. Chỉ là lo lắng cái này Thanh Di chân nhân nhìn thấy cái này Tử Vân Lưu Hương, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn tiếp tục giao dịch định tâm trúc. Chính là xuất phát từ phần này tư tâm, lúc này mới ra vẻ cảm khái, làm ra một bộ lý giải Thanh Di chân nhân bộ dáng, cố ý kiểu nói này thôi. Mắt thấy cái này Thanh Di chân nhân lên bộ, thư sinh Nho Nhã lập tức liền rèn sắc khi còn nóng, lo lắng bị Trần Thanh Vân cho nửa đường tiện hồ. "Đạo hữu, như vậy gốc này định tâm trúc, có bằng lòng hay không đổi tại tiểu sinh?" Đạo hữu có như thế minh ngộ, làm cho tiểu sinh được ích lợi không nhỏ, lòng sinh bội phục. Tiểu sinh nguyện ý lại nhiều thêm một chút thạch đũ, cùng đạo hữu đổi lấy, mong rằng đạo hữu thành toàn. Thanh Di chân nhân nghe được cái này, thần sắc trầm âm, nhìn chung quanh một chút trên bàn một đám bảo vật, bắt đầu làm ra lấy hay bỏ. Cuối cùng, lặp đi lặp lại nhìn vài lần cái kia Tử Vân Lưu Hương sau, Thanh Di chân nhân cùng Trần Thanh Vân liếc nhau một cái, lộ ra ấy náy chi sắc mà cười cười lắc đầu. "Đa tạ chư vị lấy chân bảo trao đổi, để lão phu cảm thấy hoa mắt, khó mà lấy hay bỏ. Bất quá, cái này cân nhắc đến ngày sau dưỡng lão, lão phu vẫn cảm thấy cái này vạn năm huyền không thạch nhũ càng thích hợp lão phu. Thật có lỗi, chậm trễ chư vị thời giờ quý báu." Lời khách sáo nói đến đây, cuộc giao dịch này như vậy kết thúc. Thư sinh Nho Nhã âm thầm đắc ý, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, lúc này liền cùng Thanh Di chân nhân đã đạt thành giao dịch. Duyên pháp tinh bản cảm nhận được Thanh Di chân nhân ý nguyện, mở ra truyền tống, đem cái kia định tâm trúc từ tinh bản tải lên đưa mà đến, xuất hiện ở thư sinh Nho Nhã trước người. Hai người thay đổi bảo vật, tại duyên pháp tinh bản phụ trợ bên dưới, hoàn thành phần này giao dịch. Trần Thanh Vân thần sắc ngưng lại, nhìn thấy cái kia thư sinh Nho Nhã đã định tâm trúc thu nhập trong túi, một đạo có vẻ hơi trùng tính thanh âm, như vậy tại trong phương thiên địa này vang lên. "Duyên pháp chưa tới, các đạo hữu không ngại thay cơ duyên, mong ước các vị đạo hữu tâm tưởng sự thành, tiên đạo đường bằng phẳng." Đây là duyên pháp tinh bản phát ra thiện ý chúc phúc, cũng là đang nhắc nhở Trần Thanh Vân mấy người, chớ có ở chỗ này trì hoãn, bỏ lỡ tinh bản bên trên bảo vật khác. "Tốt, cáo tử." Cái kia chu mặt vàng nữ tử, lão giả lùn nghe được cái này âm thanh nguyện chuyển nhắc nhở, cũng không còn lưu lại. Hai người riêng phần mình thu hồi bảo vật sau, thần sắc không hiện xoay người rời đi, hóa thành hai đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Trần Thanh Vân thần sắc vẫn như cũng nhìn không ra hỉ nộ, thu hồi Tử Vân Lưu Hương, tại thư sinh Nho Nhã cùng Thanh Di chân nhân trong ánh nhìn chăm chú, cả người liền hóa thành quang vũ tiêu tán không thấy. Mắt thấy Trần Thanh Vân tức thời chủ động rời đi, thư sinh Nho Nhã nhếch miệng lên một vòng ý cười, trong lòng có vẻ hơi đắc ý, ánh mắt của hắn lướt qua cái này Thanh Di chân nhân, cũng không còn dày vò khốn khổ, lựa chọn bước ra rời đi, lại đi đổi lấy bảo vật khác. Trở lại hiện thực thiên địa, Trần Thanh Vân tâm niệm vừa động, phát hiện duyên pháp tinh bản bên trên định tâm trúc đã biến mất, đối ứng tinh thần cũng không thấy bóng dáng. Lại nhìn một phương hướng khác, cái kia vô cấu linh xưa còn vẫn tồn tại như cũ, Trần Thanh Vân không làm trì hoãn, khóa chặt vật này triển khai giao dịch. Lần nữa tiến vào một chỗ trong động tiên phúc địa, cảnh sát nơi này biến ảo, bày biện ra suối phun thác nước khe núi cảnh sát, có màu sắc rực rỡ linh ngư thành quần kết đội, tại thanh tịnh thấy đáy trong đầm nước du động chơi đùa. Đàm thủy biên bên trên, xây cất một tòa thạch đỉnh, đồng dạng có thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó, là hai nữ một nam. Cùng lúc đó, ngoài thạch đỉnh, truyền đến hai âm thanh. "Băng đạo hữu điều kiện như vậy, tại hạ tài nghệ không bằng người, cáo tử." "Đạo hữu mời cao minh khắc đi, ai, đáng tiếc a." Cái này hai âm thanh đằng sau, Trần Thanh Vân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đó là hai đạo lao giả thân ảnh. Trên thân hai người ánh sáng nhạt phun trào, vào lúc này hóa thành quang vũ tiêu tán, lặng yên rời khỏi nơi này, xem bộ dáng là không có đạt thành giao dịch. Trần Thanh Vân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trong thạch đỉnh nhìn coi, trong đỉnh có hai vị lại là gương mặt quen thuộc, là cái kia Thải Phượng cung chủ, Băng Phách tông chủ. Một người khác thì là gương mặt lạ, cũng không nhận ra. Trần Thanh Vân cử chỉ thong dong, đi vào trong thạch đỉnh, dẫn tới bên người ba người chú ý cái kia Thải Phượng cung chủ nhìn lên người đến lại là Trần Thanh Vân, trước một bước kinh dị lên tiếng, đôi mắt đẹp khẽ động. "Trần đạo hữu." Nàng chủ động nói một tiếng, trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó chuyển thành giật mình, nghĩ đến lấy Trần Thanh Vân thực lực hôm nay, cũng nên mưu đồ trùng kích đại thừa kỳ. Cái kia Băng Phách tông chủ vừa mới nhận biết Trần Thanh Vân, mắt thấy Thải Phượng cung chủ thái độ như thế đối đãi Trần Thanh Vân, ngờ tới Trần Thanh Vân trên thân nhất định có cái gì điểm nhấp nháy. Nàng cũng khẽ gật đầu, làm chào hỏi. Ngược lại là người thứ ba kia, là một vị niên kỷ tương tự nam tử, từ khí chất bên trên có vẻ hơi phong mang tất lộ, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. Tại mặt bên trên, lấy màu vàng làm chủ sắc điệu, toàn thân trên dưới hiển thị rõ đẹp đẽ hoa lệ, quý khí bức người. Người này lần đầu tiên nhìn lại, liền cho người ta một loại bị kim dao xem kỹ giống như cảm giác, muốn bị xem rõ ngọn ngành. Đang nhìn hướng Trần Thanh Vân lúc, người này một đôi đẹp mắt lông mày không che giấu chút nào chớp chớp, đem Trần Thanh Vân coi là đối thủ cạnh tranh. Người này tên là Kim Đạo, hợp thể hậu kỳ, bản thể là một đầu thất giai du thiên kim dao, thuộc về là trung vực đại lục bên trong bản thổ sinh linh, từng đảm nhiệm qua trung vực giao tộc chi chủ. Đáng tiếc, Kim Đạo bởi vì làm việc quá mức quá khích bá đạo, làm theo ý mình, dẫn đầu giao tộc họa loạn tứ phương, rất nhanh liền tạo rất nhiều cường địch. Đang sở hữu giao tộc chi chủ, không đến 900 năm thời gian bên trong, giao tộc liền bị Tử Quang thượng nhân cùng Sa Chỉ Hầu liên thủ trấn áp. Giao tộc bởi vậy từ nội bộ sinh ra mâu thuẫn, trong đó một đầu thất giai hạ phẩm kim giác long dao đi theo tử quang thượng nhân mà đi. Hai con khác thất giai giao long thì là bị xe chế hầu chém giết, luyện chế thành ba kiện trung phẩm tạo hóa linh bảo. Giao tộc sụp đổ sau, cái này kim đảo cũng không có lại trùng kiến giao tộc, hoặc là được mời gia nhập thiên yêu di tộc, tổ long đảo những thế lực này. Người này hóa thân thành tán tu, ở trung vực đại lục các nơi sinh động, sáng lập ra danh khí không nhỏ. Từ tốt xấu thiện ác phương diện tới nói, cái này kim đảo cũng không tính là gì ác nhân, là tiểu nhân chân chính loại hình, ưa thích sưu tập các loại từ chỗ không thấy bảo vật. Trần đạo hữu, ngươi cũng đối cái này vô cấu linh sữa cảm thấy hứng thú. Xem ra, ngươi tới chính là thời điểm. Thải Phượng cung chủ thiện thiện cười một tiếng. Cùng kim đảo cũng cùng, nhìn thấy Trần Thanh Vân hiện thân ở chỗ này, thần sắc vui mừng đưa tay chào hỏi Trần Thanh Vân đến bên cạnh an vị. Trần Thanh Vân vừa ngồi tại Thải Phượng cung chủ thân bên cạnh, quét qua trên bàn để đó bảo vật, chỉ gặp kim đảo trước mặt, là một viên thất giai cực phẩm hỏa kim quang thạch. Lựa này kim quang thạch chất lượng cực giai, chỉ tồn tại ở núi lửa hoạt động bên trong, hấp thu nham tương cùng hỏa thuộc tính linh mạch tinh hoa thai nghén mà sinh. Nó có thể dùng đến luyện chế cao giai hỏa thuộc tính pháp khí, bố trí trận pháp, là thất giai trong khoáng thạch cao cấp nhất một nhóm, ở trên thị trường sẽ không lưu thông. Mặt khác, trên bàn còn có một ngụm màu băng lam tiểu đỉnh, để đặt tại Thải Phượng cung chủ hỏa băng phách tông chủ ở giữa. Điều này khiến cho Trần Thanh Vân chú ý chương 1728 băng phách đỉnh, chương 1728 băng phách đỉnh tiểu đỉnh này nhìn từ bề ngoài cũ nát phong cách cổ xưa, thiếu thốn một góc, thân đỉnh xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Từ nhỏ đỉnh trạng thái chất lượng nhìn, hiển nhiên là một kiện tổn hại pháp khí, ở vào chiến tổn trạng thái. Coi như tiểu đỉnh thu liễm khí tức, tại kim đào xem ra, không cách nào nhìn ra phẩm giai. Trần Thanh Vân lấy cao minh luyện khí tạo nghệ, chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể xác định, đây ít nhất là một kiện cực phẩm tạo hóa linh bảo. Cái này tổn hại tiểu đỉnh có lẽ là Thải Phượng cung chủ xuất ra giao dịch vật, nhất định có chỗ độc đáo, để Trần Thanh Vân nhìn lâu một chút. Cái kia kim đảo mắt thấy Trần Thanh Vân ngồi xuống, chân mày níu chặt hơn, mang theo chút địch ý nhìn lại. Đạo hữu lúc trước không phải đi đổi lấy cái kia định tâm trúc, sao trả lại nơi này nhúng tay, chẳng lẽ không biết đủ? Chúng tu sĩ thần niệm đều có đặc sắc, vừa tiến vào đến duyên pháp tinh bản bên trên thì càng là như vậy, rất dễ dàng bị người hữu tâm phân biệt ra. Ngay tại lúc trước, cái này kim đảo liền chuẩn bị đổi lấy đi định tâm trúc, ở chung quanh mấy đạo trong thần niệm, đi khắc Trần Thanh Vân thần niệm khí tức. Giống như là loại thủ đoạn này, hợp thể kỳ tu sĩ đều có thể làm được dễ dàng, bằng vào thần niệm khí tức liền có thể phân biệt ra được ai là ai. Trần Thanh Vân còn chưa trả lời, bên cạnh Thải Phượng cung chủ thần sắc không vui, lúc này hạnh mi bẩy một cái. Cho ăn, ngươi làm sao nói chuyện, chẳng lẽ lại, giao dịch này bên trong chỉ cho phép đổi lấy một kiện bảo vật. Trần đạo hữu lựa chọn như thế nào, đúng vậy cực khổ ngươi đến hao tâm tổn trí. Thải Phượng cung chủ mới mở miệng này, trực tiếp là Trần Thanh Vân đổi trở về kim đảo, cũng không có cố kỵ có thể hay không trêu chọc kim đảo. Băng Phách tông chủ mắt thấy bầu không khí có chút khẩn trương, nhìn ra Thải Phượng cung chủ có che chở Trần Thanh Vân ý tứ, vô ý thức đối với Trần Thanh Vân bắt đầu sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nàng cung Thải Phượng cung chủ một lòng, ánh mắt hơi lạnh lẽo, hướng phía Kim Đào mở miệng nói ra, còn xin Kim Đào hưu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kim Đào từ trên cảnh giới tới nói, ở vào hợp thể hậu kỳ đã lâu, cũng không kém Băng Phách tông chủ bao nhiêu. Có thể ra thân yêu tộc, luận tâm trí cùng trí tuệ, tự nhận là chơi không lại nhân tộc những cái kia tâm cơ manh khoé, rất nhiều thủ đoạn. Chính là nghĩ tới đây, Kim Đào âm thầm ẩn nhẫn, lựa chọn kịp thời thu liễm, thử nhẹ một tiếng. Ừ, cũng được. Ngươi đã đến liền đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của nàng. Từ Kim Đào lời này để phán đoán, cuộc giao dịch này hiển nhiên còn đang tiến hành. Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Thải Phượng cung chủ lúc, chỉ thấy đối phương khẽ bước cằm. Ngay sau đó, Thải Phượng cung chủ vừa nhìn về phía Băng Phách tông chủ, dẫn tới Băng Phách tông chủ hiểu ý, khẽ gật đầu ừ một tiếng. Thải Phượng cung chủ kiến này, đuổi tại Trần Thanh Vân không có lấy ra bảo vật trước, chủ động mở miệng nói: "Trần đạo hữu, chúng ta cũng không phải là muốn đạt được cái gì kỳ chân dị bảo, chỉ cần cho chúng ta hoàn thành một sự kiện, liền có thể đổi đi cái này vô cấu linh sữa." Nàng này trong miệng nói tới chúng ta, tựa hồ chỉ rõ, cái này Thải Phượng cung chủ xuất hiện ở đây, cũng không phải là hướng về phía trao đổi lấy vô cấu linh sữa mà đến, càng giống là liên hợp Băng Phách tông chủ cùng một chỗ, đang tiến hành khoản giao dịch này, có làm tham khảo ý tứ. Trần Thanh Vân vừa nghĩ đến đây, ánh mắt khẽ động, rơi vào cái kia tổn hại trên chiếc đỉnh nhỏ, đoán được một chút nguyên do. Trần Thanh Vân cũng không truy vấn ở trong đó nguyên do, đình chỉ từ trong nhẫn chứa vật đoạt bảo động tác. Xin lắng hay nghe. Biết được Băng Phách tông chủ không thích nói chuyện, Thải Phượng cung chủ kiên nhẫn giải thích nói ra, đầu tiên, ta cũng không phải tới trao đổi vô cấu linh sữa, không phải ngươi đối thủ cạnh tranh a. Thải Phượng cung chủ ngữ khí có chút hoạt bát, tiếp mắt cười cười, sau đó mới nghiêm sắc mặt tiếp tục nói, ta là tới bồi Băng Phách đạo bạn cùng một chỗ giao dịch, ấy, chính là ngươi thấy chiếc đỉnh này. Băng Phách tông chủ có chút đưa tay, đem tiểu đỉnh này thúc giục, hiện ra tại Trần Thanh Vân phụ cận. Cái kia Thải Phượng cung chủ phối hợp với nói ra, đỉnh này tên là Băng Phách đỉnh, là một kiện băng thuộc tính cực phẩm tạo hóa linh bảo, có trấn áp cùng luyện chế hai loại hiệu quả. Cái này Băng Phách đỉnh chính là Băng Phách đạo bạn nhất ngưỡng mộ trong lòng một kiện bảo vật, cũng cùng trong môn truyền thừa có chút nguồn gốc, cực kỳ trọng yếu. Đỉnh này chỗ có được băng phong đông kết uy năng, chính là chỗ độc đáo của nó, chỉ là đáng tiếc, đỉnh này bởi vì một chút nguyên nhân đã tổn hại, cần luyện chế lại một lần. Giới thiệu sơ lược một chút kiện pháp khí này, Thải Phượng cung chủ thần sắc nghiêm. Muốn đổi lấy trong tay chúng ta vô cấu linh sữa, yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là lấy tôn này Băng Phách đỉnh làm nguyên mẫu, luyện chế ra mặt khác một tôn cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ cần có thể đạt thành yêu cầu này, cái này vô cấu linh sữa liền có thể đổi cho ngươi. Yêu cầu này tương đương chính là phân tích cái này Băng Phách đỉnh nguyên lý luyện chế, dùng đến những vật liệu nào. Sau đó bắt chước lại luyện chế một kiện một dạng. Đương nhiên, không nói giống nhau như lúc, có cái 9 phần tương tự, có thể luyện chế ra tương tự uy năng là có thể. Băng Phách tông chủ mở miệng nói, chỉ cần bắt chước luyện chế ra một kiện băng phách đỉnh liền có thể, cần tài liệu gì, chúng ta sẽ sớm chuẩn bị tốt. Nếu như chỉ là như vậy yêu cầu, nghĩ đến ở trong sân có người có thể đảm nhiệm, lại hoặc là đổi lại là ngoại giới tu sĩ, cũng có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp. Mà cho tới bây giờ, đều không người tiếp nhận cái này luyện chế bị thác, lại liên tưởng lên thoạt đầu trước rời đi hai vị đạo hữu kia, cùng Kim Đạo lời nói vừa rồi. Trần Thanh Vân ý thức được, cái này băng phách đỉnh sợ là không tốt luyện chế, tại băng phách tông chủ ra hiệu bên dưới, tiếp nhận tiểu đỉnh này cẩn thận vào tay nhìn lên. Băng phách đỉnh vừa đến tay, liền truyền đến một cỗ dày đặc kim loại cảm nhận, mặt ngoài truyền lại ra một cỗ lạnh lùng hàn ý. Trần Thanh Vân ngưng thần nhìn kỹ, nếm thử phân tích đỉnh này tạo thành thành phần, ẩn chứa các loại trận văn, cùng cái kia pháp tác đạo ngân ấn ký. Có lẽ là kém kiến thức nguyên nhân, đỉnh kia là dùng làm bằng vật liệu gì luyện chế, chỉ có thể nhìn ra cái đại khái, lấy băng, kim, lửa ba thuộc tính là chủ. Để cái này ba loại khắc chế lẫn nhau vật liệu hòa làm một thể, phụ trợ lẫn nhau cộng sinh, điểm này liền không dễ dàng, có diệu pháp ở trong đó. Trận văn phương diện, bởi vì đỉnh này nhưng vẫn bị băng phách tông chủ khóa lại nhận chủ, cũng không thể trong thời gian ngắn nhìn ra thứ gì. Bất quá, có một chút có thể xác định, Trần Thanh Vân cảm nhận được rất nhiều xa lạ trận văn khí tức ba động, là chính mình trước đó chưa có tiếp xúc qua. Vẹn vẹn là hai điểm này, liền đã nói rõ, đỉnh kia tài liệu luyện chế cùng trận văn loại hình, chí ít tại linh vực đại lục là không thường gặp, thậm chí nói tuyệt tích. Cuối cùng chính là cái kia pháp tác đạo ngấn lưu lại ấn ký, lấy thần niệm rất nhỏ cảm giác bên dưới, mơ hồ có thể phát giác được bằng kim, lửa ba loại pháp tắc cùng tồn tại. Một kiện tạo hóa linh bảo bên trong, đồng thời tồn tại ba loại pháp tắc thuộc tính, đây là phi thường hiếm thấy. Đối ứng với nhau, độ khó luyện chế cùng thủ pháp yêu cầu cực cao. Không biết tên vật liệu, chưa từng gặp qua trận văn, còn có ba loại pháp tắc thuộc tính cùng tồn tại vận chuyển. Chắc không được, nàng này muốn tới nơi này tìm người luyện chế cái này băng phách đỉnh, nguyện ý xuất ra vô cấu linh sữa làm thù lao. Đơn giản vào tay băng phách đỉnh, chỉ là sơ bộ dò xét, Trần Thanh Vân cũng cảm giác cái này độ khó luyện chế không đơn giản. Lấy chính mình bây giờ thuật luyện khí, thế mà chỉ có thể hết ngồi đáy giếng bình thường, không mò ra kiện pháp khí này tình huống cụ thể, như thế nào luyện chế. Cái này tựa hồ nói rõ, vật này không giống như là cận đại sản phẩm, càng giống là nguồn gốc từ thượng cổ, thậm chí là thời kỳ viễn cổ. Chương 1729 khinh thị chương 1729 khinh thị thượng cổ, viễn cổ khi đó luyện khí chi pháp, cùng hiện tại so sánh, tồn tại to lớn khác biệt. Bởi vì không có đã tốt muốn tốt hơn, không ngừng phát triển hoàn thiện, còn làm không được giống như bây giờ trăm hoa đua nở, thủ pháp luyện chế đa dạng hóa trình độ. Tại trải qua thượng cổ đại phá diệt sau, chỉ sợ có rất nhiều độc đáo phương pháp luyện khí, khi hữu vật liệu đã thất truyền. Cái này lại nói thế nào phục hồi như cũ, tái hiện ngày xưa vinh quang. Mắt thấy Trần Thanh Vân thần sắc trên mặt không hiện, cũng không biết kết quả như thế nào, có thể hay không luyện chế. Băng Phách tông chủ kiên nhẫn đợi một hồi, Thải Phượng cung chủ cũng lặng lặng nhìn xem, không có đánh máy. Ngược lại là cái kia Kim Đào trầm ngâm một lát, nhịn không được phá vỡ bình tĩnh. Không cần nhìn kỹ, thứ này lai lịch không đơn giản, đã tồn tại mười mấy vạn năm lâu. Cụ thể phương pháp luyện chế, đoán chừng đã thất truyền, như thế nào nhìn như vậy vài lần liền có thể thấy rõ. Kim Đào cũng là biết được một chút con đường luyện khí, học qua thuật luyện khí khai thác tầm mắt. Đang tìm tòi cái này băng phách đỉnh lúc, liền phát hiện trong này nước quá sâu, càng xem càng cảm thấy đục ngầu, không mò ra tình huống. Cái này mười mấy vạn năm trước luyện khí chi pháp, hoặc lấy tự nhiên lôi đỉnh rèn luyện pháp khí hình thức ban đầu, hoặc ngâm tại một loại nào đó trong linh dịch mấy trăm năm, lại hoặc là gia nhập một chút sớm đã tuyệt tích tài liệu chân quý. Đây vẫn chỉ là ta biết được mấy loại phương pháp thôi, ngay lúc đó phương pháp có thể nói là rực rỡ muôn màu, vô số kể. Liền xem như hiểu rõ phương pháp luyện chế, bởi vì thiếu khuyết cần vật liệu, cái kia muốn luyện chế cũng là người si nói mộng. Kim Đào những lời này, cố ý đang hù dọa Trần Thanh Vân biết khó mà lui, không cần không biết lượng sức. Trần Thanh Vân nghe vào trong tai, xác thực cảm thấy có chút đạo lý. Mười mấy vạn năm trước thuật luyện khí, trải qua vô số lần thay đổi ưu hóa, cũ kỹ phiên bản phương pháp luyện chế sớm đã bị thay thế. Đối phương có thể nói như vậy, không thể nghi ngờ đã từ băng phách tông chủ trong miệng hai người biết được, cái này băng phách đỉnh không phải cận đại sản phẩm. Thải Phượng cung chủ trước đó liền nâng lên, vật này là băng phách tông truyền thừa chí bảo, tồn tại tuổi tác nhất định không ngắn. Lại từ trên thân đỉnh hiện lộ tuế nguyệt vết tích đến xem, vậy thật là có khả năng, chính là thời kỳ thượng cổ sản vật. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Vân cũng không còn tìm tòi, buông xuống băng phách đỉnh. Cái kia Thải Phượng cung chủ kiến này, hào hứng đội vàng nhìn về phía Trần Thanh Vân hỏi, như thế nào? Trần Thanh Vân thần sắc cũng dùng, trầm ngâm một hồi mới hỏi, còn không biết đỉnh này lai lịch cùng tuổi tác. Đoán được sẽ bị hỏi như vậy, lúc này là băng phách tông chủ động mở miệng, kiên nhận giới thiệu. Cái này băng phách đỉnh lai lịch sâu xa, lúc mới bắt đầu nhất là băng phách tông khai sơn tổ sư tại hải ngoại một chỗ hang cổ thiên bí cảnh bên trong đoạt được. Lúc kia đỉnh này liền đã lưu lại khắc sâu tang thương tuế nguyệt vết tích, là một kiện lão cổ đồng pháp bảo. Kỳ dị là cho dù trải qua lâu như thế tuế nguyệt, đỉnh này vẫn như cũ còn có thể tự do thi triển, phát huy ra chín thành tả hữu uy năng. Về sau mấy vạn năm, chính là vị khai sơn tổ sư kia mang theo bảo vật này tu hành, trấn áp tứ phương cường địch, đem băng phách tông tiếp tục chuyển thừa xuống. Thẳng đến theo vị khai sơn tổ sư kia tọa hóa, bảo vật này chính thức đặt tên là băng phách đỉnh, làm trưởng môn chuyên môn đồ vật, trấn phái chí bảo, nhiều đời truyền đến băng phách tông chủ trong tay. Mãi cho đến gần nhất mấy ngàn năm, bảo vật này hiện lộ tuế nguyệt vết tích càng phát ra nghiêm trọng. Cũng bởi vì tổng cộng trải qua hơn ngàn lần đấu pháp, cuối cùng hư hao, thành bây giờ bộ dáng này. Chính như hắn nói tới, đỉnh kia tồn tại mười mấy vạn năm lâu, cụ thể tuế nguyệt đã không thể kiểm tra cứu. Thải Phượng cung chủ cuối cùng mở miệng tổng kết nói, cho nên coi như muốn bắt chước luyện chế, độ khó có thể cũng không thấp. Chúng ta tại gần nhất hơn 100 năm, tuần tự đi tìm hơn 10 vị cao giai luyện khí sư, đạt được trả lời chắc chắn là đều khó mà luyện chế, bị huyện chuyển chối tử.
Ân, không sai.
Vang Phách Tông chủ nói ra, vật này đối với ta cùng tông môn cực kỳ trọng yếu, cùng trong môn bộ phận hạch tâm truyền thừa cùng một nhịp thở, không thể thiếu. Nếu là đưa nó đúc lại, mặc dù có thể lại truyền thừa mấy lời, nhưng nó bản thân sớm đã tuổi già sức yếu, cuối cùng sẽ còn theo thời gian nhanh chóng tiêu vong. Đổi lại là luyện chế lại một lần ra một kiện hàng đái, đây cũng là thích hợp nhất biện pháp, cũng có thể cực lớn giảm xuống độ khó luyện chế. Cái này đúc lại một kiện thời kỳ thượng cổ pháp khí, độ khó kia không thua gì luyện chế lại một lần. Mấu chốt là, cái này băng phách đỉnh bản thân trận văn, pháp tác đạo ngấn các loại đã biến chất nghiêm trọng. Chẳng khác gì là dắt một phát động toàn thân, cũng không rõ ràng đến tột cùng là sử dụng cái nào trận văn, sử dụng đến vật liệu lại cụ thể là cái gì. Chính là bởi vì như vậy, nàng bái phỏng qua rất nhiều thất giai luyện khí sư cho ra trả lời đều không khác mấy, đó chính là đúc lại ý nghĩa không lớn. Nếu như muốn luyện chế ra một kiện cơ hồ giống nhau như lúc, độ khó kia quá cao, cần thiết thời gian động một tí trăm năm cất bước, khả năng còn không có kết quả. Loại hoa này thời gian, gánh phong hiểm sự tình, thất giai luyện khí sư cũng không nguyện ý đi làm, bản thân liền không quá muốn tiếp nhận luyện khí. Biết được những này, Trần Thanh Vân trong lòng suy nghĩ khẽ động, kỳ thật đã có biện pháp. Chính mình hoàn toàn có thể dùng pháp khí cường hóa thiên phú, đem cái này bằng phách đỉnh phân tích ra, thu hoạch được nguyên vật liệu cùng luyện chế khí phương. Đằng sau chính là y theo tự thân thuật luyện khí, thử đi bắt trước luyện chế ra. Cứ như vậy, độ khó đem giảm mạnh. Căn cứ nắm giữ bát giai luyện khí truyền thừa, trong đó liền ghi chép qua không ít hơn cổ luyện khí chi pháp, một chút đặc thủ trận văn. Lại bằng vào ta trước mắt luyện khí tạo nghệ, cái này luyện chế thất giai cực phẩm pháp khí, xác suất thành công ngược lại là có không ít. Với bạn, cũng có thể mượn cơ hội này tinh tiến thuật luyện khí, là sau này trùng kích bát giai làm chuẩn bị. Trần Thanh Vân trong lòng có chủ ý, quyết định muốn tranh thủ cái này vô cấu linh sữa. Nếu là lần này bỏ lỡ, lần sau gặp được, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Trần đạo hữu, ngươi lần này tới với bạn, ngươi xem một chút có hứng thú hay không? Vừa nghĩ tới Trần Thanh Vân thuật luyện khí không sai, Thải Phượng cung chủ liền mở miệng hỏi, trên mặt hiện lộ ra chờ mong thần sắc. Nếu là ngươi nguyện ý ra tay giúp đỡ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Băng Phách Tông chủ thấy vậy, trong mắt dị sắc hiện lên, đoán được Trần Thanh Vân là một vị cao giai luyện khí sư. Cái kia Thải Phượng trong tay đúc lại mà thành cựu phượng phiến, 89/10 chính là xuất từ Trần Thanh Vân chi thủ. Hừ, người này nhìn xem tuổi còn trẻ, chắc hẳn còn không bằng ta một nửa tu hành tuổi tác. Hắn có thể tu hành đến hợp thể kỳ, đã là không dễ, làm sao đàm luận có thể tu hành đến thất giai luyện khí sư cấp độ? Thật sự cho rằng cái này thất giai luyện khí sư là những cái kia đi đầy đường đi lại, không đáng giá nhắc tới tu sĩ cấp thấp phải không? Một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, chính là cái kia Kim Đạo. Ta nhìn à, chúng ta đồng dạng vô phúc tiêu thụ cái này vô cấu linh sữa, chẳng muốn chút những biện pháp khác, thay cơ duyên cho thỏa đáng. Ui ui ui, nói cái gì đó, ngươi không nói lời nào, không ai sẽ cho là ngươi là người công. Thải Phượng cung chủ thần sắc không vui, lúc này liền hờn dỗi một tiếng nói, ngươi như vậy trông mặt mà bắt hình dong, tương lai là muốn thua thiệt. Kim Đạo cũng không muốn cùng Thải Phượng cung chủ tranh luận, từ khi lại tới đây, đã trước sau mắt thấy năm vị tu sĩ rời đi, vô duyên thu hoạch cái này vô cấu linh sữa. Cho nên tại Kim Đạo xem ra, cái này Trần Thanh Vân cũng sẽ là một trong số đó, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Chương 1730 xấu hổ vô cùng Kim Đạo chương 1730 xấu hổ vô cùng Kim Đạo Thải Phượng cung chủ về đối Kim Đạo một câu, sau đó nhìn về hướng Băng Phách tông chủ, thần sắc chuyển thành trịnh trọng. Trần đạo hữu là một vị thất giai luyện khí sư, tại hơn 500 năm trước từng vì ta đúc lại cựu phượng phiến, vào lúc đó, liền có luyện chế trung phẩm tạo hóa linh bảo bản sự đâu. Bây giờ đi qua lâu như vậy, thuật luyện khí này nhất định càng thêm nước lên thì thuyền lên, càng tinh tiến, đã có thể luyện chế cực phẩm tạo hóa linh bảo nữa nha. Thải Phượng cung chủ thanh âm này không lớn, có tận lực tại Kim Đào trước mặt cường điệu. Thế là lời này rơi vào Kim Đào trong tai, như là hồng trung bình thường băng rội, chấn động đến Kim Đào thần sắc biến đổi, toát ra vẻ không thể tin. Thất giai luyện khí sư tấn thăng đến phẩm giai này có bao nhiêu khó, chính mình thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, biết rõ trong này gian khổ. Cái này học tập luyện khí hơn 300 năm, chỗ đạt tới thành tựu, cũng bất quá đạt tới nhị giai hạ phẩm mà thôi. Hay là luyện chế 10 lần, chỉ có thể thành công 1-2 lần loại kia tỷ lệ, nói ra cũng làm cho người chê cười. Trước mắt vị này Trần Đạo Hữu, dĩ nhiên như thế cao minh, ẩn tàng thật là đủ sâu. Nghĩ đến đây, Kim Đào liền ý thức đến, chính mình lúc trước cử động là buồn cười biết bao. Sẽ cùng Trần Thanh Vân vừa so sánh này, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, sắc mặt trở nên có chút đỏ lên. Hừ, các ngươi nhân tộc ở giữa giao dịch môn đạo quả thật rất sâu, bản tọa liền không phục hồi. Ý thức được tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ đồ thêm trò cười, Kim Đào dứt khoát phất tay áo đứng dậy, hồng hộp một tiếng hóa thành quang vũ rời đi, một lát cũng không ngừng lại. Đối với Kim Đào cử động, Trần Thanh Vân ba người cũng không có để ý, ánh mắt đều rơi vào băng phách trên đỉnh. Mắt thấy Kim Đào cái này vướng bận người rời đi, Thải Phượng cung chủ vui vẻ híp mắt cười cười, càng thêm không cố kỵ gì, đề cử lên Trần Thanh Vân. Trần đạo hữu, cái này nếu nói luyện khí phương diện tay nghề, ta đầu tiên đã cảm thấy ngươi tốt nhất. Nàng ghé mắt nhìn xem băng phách tông chủ, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Trần đạo hữu luyện khí tạo nghệ 10 phần cao minh, ta thanh tiêu cựu phượng phiến đúc lại đi ra hiệu quả như thế nào, ngươi cũng thấy đấy, chính là xuất từ Trần đạo hữu diệu thủ. Nghe được lời ấy, băng phách tông chủ khẽ bước cằm, lúc trước phỏng đoán quả nhiên không sai. Cái này Trần Thanh Vân nhìn cùng mình niên kỷ tương tự, không giống như là cái gì trên tu hành vạn năm lão quái vật, cái này không chỉ tu vi đến, từng chém giết thiên yêu thánh tổ. Cái này luyện khí tạo nghệ, thế mà còn đạt đến thất giai cấp độ, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thanh tiêu như vậy, phóng nhãn ở trung vực trong đại lục, đó cũng là thuộc về đỉnh tiêm nhân tài, là các đại hợp thể kỳ tông môn sẽ dành trước lôi kéo đối tượng. Theo ta thấy, cái này băng phách đỉnh, giao cho Trần đạo hữu luyện chế, không khác là lựa chọn tốt nhất. ngươi không bằng tin ta một lần, tuyển hắn là không có sai. Thải Phượng cung chủ một mặt trịnh trọng, lực đẩy lên Trần Thanh Vân, cảm thấy ở đây một đám tu sĩ bên trong, Trần Thanh Vân tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Tự thân quen thuộc, còn cùng là hợp thể kỳ, lại hiểu rõ, có hợp tác kinh lịch. Mà muốn nói mời Kỳ Lân thượng nhân luyện chế băng phách đỉnh, nàng cùng băng phách tông chủ đều tự nhận là chỉ bằng vào một cái vô cấu linh sữa còn không cách nào đả động đối phương. Băng phách tông chủ đối với Thải Phượng cung chủ có chút tín nhiệm, từng cùng nhau xuất sinh nhập tử cộng tham tiên gia bí cảnh, thu hoạch qua một chút cơ duyên tạo hóa. Nàng cẩn thận suy nghĩ lên lần này tham dự yến hội tu sĩ bên trong, đạt tới thất giai thuật luyện khí, có thể nói là lắc đắc không có mấy, cũng đều chưa quen thuộc. Trước mắt đã có nhân tuyển thích hợp, cái kia thử một lần cũng sẽ không có sai. Có ý nghĩ này, lại xem Trần Thanh Vân một thân hừng hực như lửa khí tức, tuyệt không giống như cái gì ma đạo tu sĩ, băng phách tông chủ chỉ là suy nghĩ một hồi liền đáp ứng. Tốt, không biết Trần đạo hữu có nguyện ý hay không xuất thủ, vì ta luyện chế băng phách đỉnh. Nghe chút hảo hữu đáp ứng, Thải Phượng cung chủ thần sắc vui mừng, trên mặt bị dáng tươi cười thay thế, ánh mắt mong đợi nhìn phía Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân hơi chút trầm ngâm, nghĩ đến đã tiếp nhận Thải Phượng cung chủ luyện khí ủy thác. Cái này nếu là lại đáp ứng băng phách tông chủ, phía sau cần tốn hao luyện chế thời gian, đoán chừng phải lại thêm 100 năm, cũng còn phải đem băng phách đỉnh phương pháp luyện chế hiểu rõ mới được. Trần đạo hữu có thể có là có cái gì lo lắng? Băng phách tông chủ mắt sắc, tỉ mỉ mở miệng hỏi. Trần Thanh Vân thần sắc không hiện, hỏi: "Đạo hữu có thể có thời gian hạn chế, trễ nhất có thể tiếp nhận khi nào cầm tới băng phách đỉnh?" Băng phách tông chủ nghe vậy, chỉ là tự định giá một chút liền nói: "Hết thảy toàn bằng ngươi an bài, chậm nhất trong vòng 300 năm liền có thể." 300 năm? Trần Thanh Vân âm thầm tính toán thời gian một chút, lấy tiên cảnh châu phụ trợ luyện chế, đây chính là dòng giá 600 năm, này thời gian đầy đủ. Thời gian phương diện không có vấn đề gì, bất quá ta lúc trước đã tiếp nhận Thải Phượng đạo hữu luyện chế bị thác, trước tiên cần phải vì nàng luyện chế pháp khí. Băng phách tông chủ mỉm cười: "Có thể, thời gian phương diện có thể lại kéo dài mấy chục năm, ngươi trước là Thải Phượng luyện chế." Thải Phượng cung chủ nghe được lời ấy, chăm chú gật đầu nói: "Muốn trước sau luyện chế hai kiện tạo hóa linh bảo, có thể có cực khổ Trần đạo hữu." Trần Thanh Vân gật đầu, hướng Băng phách tông chủ hỏi: "Cái kia liên quan tới tài liệu luyện chế, ngươi có thể chuẩn bị một chút?" Băng phách tông chủ nghe vậy, trên mặt hiện ra vui mừng, lúc này liền nâng lên tố thủ, đầu ngón tay linh quang phun trào. Theo nhẹ nhàng bung tay lên, mấy chục đạo chùm sáng từ trong tay bay ra, sắp hàng chỉnh tề trước người. Khả năng cần dùng đến vật liệu, ta sớm đã chuẩn bị nhiều loại, ngươi không ngại trước qua xem qua. Trần Thanh Vân ánh mắt một chút liếc nhìn, nhìn về hướng những này treo trên bầu trời sắp xếp bà quang, đó là một loại chủng vật liệu luyện khí. Có quang hiếm thấy thạch, đỉnh tiêm đất cát, yêu thú thân thể. Cũng có một chút linh thực, linh dịch, trạng thái khí loại vật liệu, chủng loại nhiều đến hơn 30 chủng. Những linh tài này từ ẩn chứa khí cơ ba động đến xem, đều không ngoại lệ, chí ít đều ở thất giai thượng phẩm. Thậm chí ở trong đó, còn có hai loại bát giai hạ phẩm linh tài, riêng phần mình nội liễm lấy pháp tắc đạo vận, để Trần Thanh Vân ánh mắt sáng lên. Bọn chúng theo thứ tự là một viên màu lửa đỏ, hiện ra mã não hình thái kim thuộc tính quang thạch. Một loại dòng nước hình thái, nhu hòa linh động chất lỏng màu xanh lam. Bực này bát giai linh tài, Trần Thanh Vân thật là hiểu rõ. Hỗn độn mã não mê kim, nhược thủy dẫn. Hai loại linh tài đều là có giá trị không nhỏ, là luyện chế kim thuộc tính, thủy thuộc tính đại đạo chí bảo tài liệu chính, tự mang mấy phần pháp tắc đạo vận. Băng phách tông chủ kiên nhẫn chờ giây lát, đợi đến Trần Thanh Vân thu hồi dò xét ánh mắt, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Như thế nào?" Nàng lúc trước đề cập luyện chế thời gian, vốn muốn nói một tiếng 200 năm bên trong, nhanh chóng một chút cũng tốt. Nhưng cân nhắc đến Trần Thanh Vân trước mắt muốn hối đoái vô cấu linh sữa, phía sau khẳng định còn muốn lại tìm kiếm băng tâm tạo hóa lộ những bảo vật này. Khi đó cần thời gian hao phí, lộng một tí mấy chục năm cất bước, tất nhiên sẽ bể bộn nhiều việc. Hay là nhiều dự lưu một chút thời gian cho thỏa đáng, chấm công mới tốt ra việc tinh tế. Dưới mắt, lấy ra những này thu thập các loại vật liệu, dựa theo trong môn mấy vị lục giai luyện khí sư thương nghị tham khảo. Nghĩ đến, trong đó một bộ phận là có thể dùng cho luyện chế băng phách đỉnh. Cần thiết cụ thể vật liệu, còn phải chờ ta phân tích ra cái này băng phách đỉnh lúc mới có thể biết được, trước mắt cũng không thể cam đoan cần cái nào một chút. Trần Thanh Vân từ tốn nói, kỳ thật từ trong lòng tính ra, đại khái có thể xác định chính là những tài liệu này sẽ có giàu có còn thừa. Chương 1731 Thác Thiên Tạo Hóa Trưởng, chương 1731 Thác Thiên Tạo Hóa Trưởng ân, cũng là băng phách tông chủ khẽ bước cầm nói ra. Cái kia Trần đạo hữu là đáp ứng việc này, kể từ đó, vậy làm phiền. Trần Thanh Vân ừ một tiếng, bên cạnh Thải Phượng cung chủ thần sắc vui mừng, cười nhìn về hướng băng phách tông chủ. Có hắn xuất thủ, ngươi yên tâm liền tốt. Biết được hai người giao dịch ý nguyện, duyên phận tinh bản như vậy làm ra phản ứng, tại ngoại giới mấy vị tu sĩ trong ánh mắt kinh ngạc, đem vô cấu linh nũ truyền tống tiến đến. Trần Thanh Vân đưa tay tiếp nhận bay tới vô cấu linh nũ, cẩn thận một cảm giác, xác định vật này không có vấn đề gì cả, lúc này mới hài lòng thu nhập trong nhận chữ vật. Băng phách tông chủ cũng không làm phiền, đưa tay vung lên thời khắc, đem một đám vật liệu, thậm chí cái kia băng phách đỉnh cùng nhau thu hồi nhận chữ vật. Sau đó, nàng điều khiển pháp lực, chủ động xóa đi trên nhẫn chứa vật thần niệm, đem nó đưa cho Trần Thanh Vân. Đạo Hưu từng vì Thải Phượng đúc lại cửu phương tiến, lại là xuất từ tu tiên gia tộc, đạo Hưu làm người ta là tin được. Những tài liệu này cùng băng phách đỉnh, trước hết giao cho ngươi, mặt khác trong nhẫn chứa vật có một cái đưa tin linh, thuận tiện chúng ta ngày sau liên lạc. Băng phách tông chủ làm việc quyết đoán, không nói thêm gì, trực tiếp liền đem vật liệu cùng băng phách đỉnh cùng nhau giao cho Trần Thanh Vân. Có Thải Phượng cung chủ đề cử, trong nội tâm nàng nắm chắc. Mà Trần Thanh Vân xuất từ tu tiên gia tộc Trần gia, hay là Tử Nguyệt Tiên Tông trưởng lão, cái này lai lịch rõ ràng. Phía sau còn có đệ tử cùng hậu nhân, tự nhiên không lo lắng Trần Thanh Vân sẽ cuốn tiền chạy trốn. "Tốt, nhận được đạo hữu tín nhiệm." Trần Thanh Vân mỉm cười, đem nhẫn chứa vật nhận lấy. Băng Phách tông chủ đề nghị, "Vậy chúng ta giao dịch như vậy hoàn thành, tại cái này lang gia lễ yến sau khi kết thúc, lại mảnh trò chuyện hợp tác công việc. Thái Phượng cung chủ phụ hòa nói, đối với dưới mắt cái này duyên phận tinh bản bên trong, ta nhìn cũng có một chút không sai bảo vận, chúng ta lẫn nhau trước tiên có thể đi thu hoạch, liền không chậm trễ. Tốt. Ra chỗ này động tiên phúc địa, Trần Thanh Vân tại đông đảo bảo vật bên trong lưu ý, liếc thấy tại trong thời gian thật ngắn này, đã có hơn 30 kiện bảo vật biến mất không còn tăm tích, hoàn thành trao đổi. Mà chính mình xuất ra cái kia ba loại bảo vật, tạm thời còn không người hỏi thăm. Ở đây tu sĩ đều là trước đây tranh thủ xếp hạng hàng trước nhất mấy loại kia bảo vật. Trần Thanh Vân cũng không trông cậy vào sẽ có người tới cùng mình giao dịch. Cái này vô cấu linh nũ đã tới tay, sau đó phải không cần tiếp tục giao dịch, đã không quá quan trọng. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới hiện, Trần Thanh Vân đột nhiên thần sắc hơi động, bị tinh bản bên trên một đạo ngọc giản hấp dẫn. Ngọc giản này hiện ra màu đen đặc, nhìn xem bề ngoài xấu xí, các loại cẩn thận xem xét, trong đó ghi lại một môn hợp thể công pháp, tên là Thác Thiên Tạo Hóa Trưởng. Thác Thiên Tạo Hóa Trưởng. Trần Thanh Vân nhớ kỹ, lúc trước duyên phận tinh bản bên trên cũng không có môn công pháp này. Hiển nhiên, đây là phía sau Lâm Thời để lên tới. Đợi đến cẩn thận xem, trong ngọc giản ghi chép công pháp này đại khái nội dung, bộ phận tu hành nguyên lý. Trần Thanh Vân nhìn đến đây, lông mày có chút nhíu lên, nhớ tới trước kia nhìn qua bộ phận điện tịch. Pháp này là căn cứ Thác Thiên Ma Công bắt chước mà thành, xem như một môn công kích loại thần thông, khuynh hướng ma đạo nhất mạch, chắc không được lúc trước không có lấy đi lên. Lúc đầu nhìn qua trung vực đại lục bên này một chút cổ tịch, Trần Thanh Vân hấp thu rất nhiều tri thức, trong này liền có cái này Thác Thiên Ma Công. Công pháp này thiên hướng về ma đạo nhất mạch, xuất từ thượng cổ ma tổ truyền thừa hệ thống, chính là lấy thân thể hóa thành thiên địa, nắm giữ vô thượng vĩ lực mà nắm nâng thương thiên, trấn áp đại địa làm hạch tâm lý niệm. Phương châm chính là thế đại lực trầm, ngang ngược bá đạo, là đem tự thân hóa thành chèo chống thiên địa xa nhà, rèn luyện ra có thể so với pháp bảo cường đại nhục thân. Chỗ này đi, cùng thời kỳ thượng cổ luyện thể một đạo cùng loại, cũng không có cái gì đặc biệt thần thông thuật pháp chiêu thức, tự thân cường đại nhục thể chính là tốt nhất vũ khí. Mà môn này Thác Thiên Tạo Hóa Trưởng chính là bắt chước Thác Thiên Ma Công một phần nhỏ uy năng sáng tạo, thay đổi nhỏ trong đó bộ phận uy năng. Nó chỗ có lõi, chính là bắt chước cái kia nắm giơ lên trời vô thượng vĩ lực, đem chiêu thức thần thông tập trung ở phần tay, cũng chính là bàn tay. Trong công pháp đơn giản ghi chép, có khai sơn, lập biển, phủ giấy đất, hình tiên, cái này tứ đại chiêu thức, phương châm chính diện cứng rắn, đánh nổ đối thủ. Thâm nhập hơn nữa hiểu rõ, trong ngọc giản liền không biểu hiện tin tức, bị cố ý che lấp, không cách nào nhìn trộm. Công pháp ma đạo, không phải cái gì chính đạo công pháp, Trần Thanh Vân cũng không cảm thấy pháp này có gì không ổn, chỉ cần có thể đối với mình có lợi mà vô hại là được. Chỉ là, đột nhiên cảm thấy một tia kỳ quái là, từ triển lộ đơn giản tin tức đến xem, công pháp này tựa hồ có chỗ thiếu thốn, cũng không phải là toàn thiên. Đã sớm tiếp xúc qua nhiều môn đỉnh tiêm hợp thể công pháp, mấy môn đại thừa cấp công pháp, Trần Thanh Vân đối với loại công pháp này đặc điểm có một ít hiểu rõ, bồi dưỡng được không tầm thường sức quan sát. Này sẽ cũng là có thể bằng vào mấy phần lịch duyệt, đại khái đó có thể thấy được, lấy cái này Thác Thiên Tạo Hóa Trưởng tu hành phương thức, hoàn toàn có về sau kéo dài khả năng. Tối thiểu có thể tu luyện tới hợp thể đỉnh phong chi cảnh mới đối. Nói cách khác, tại cái kia kình thiên thức đằng sau, nghĩ đến còn có cường đại hơn chiêu thức, cũng là ngưng tụ toàn bộ công pháp tinh túy chỗ. Chính là bởi vì phần này công pháp tinh túy thiếu thốn, tại Trần Thanh Vân xem ra lộ ra càng khác thường, tồn tại không hợp lý chỗ. Càng là suy nghĩ sâu xa, lại càng thấy đến như vậy. Mặc kệ có hay không ẩn tàng, trước tiếp xúc một chút lại nói. Biết được thời gian quý giá, Trần Thanh Vân không còn suy nghĩ, trực tiếp bắt đầu lấy thần niệm tiến hành khóa chặt, muốn tham dự trao đổi. Công pháp ma đạo cũng có đặc biệt chỗ thích hợp, cũng không phải là toàn bộ lại nhận mâu thuẫn. Liên nói Kỳ Lân thượng nhân, Kim Long quan chủ, Hà Phu nhân ba người, cũng đều kiêm tu qua mấy môn công pháp ma đạo, khai thác trong đó sở trường. Ở trung vực đại lục, tu sĩ tu hành một chút công pháp ma đạo, sớm đã nhìn lắm thành quen. Xuất ra công pháp này tu sĩ, nghĩ đến cũng là không muốn quá mức làm người khác chú ý, lúc này mới ở thời điểm này, Lâm Thời lấy ra công này tiến hành giao dịch. Không chỉ là vật này, duyên phận tinh bản bên trên, còn mới tăng mấy thứ bảo vật, đều có chỗ thích hợp. Trần Thanh Vân bắt đầu sinh ra mấy phần hào hứng, rất nhanh liền tiến vào một chỗ trong động thiên phúc địa, nơi này xuất hiện một chỗ vân hải lượn lờ, trung linh thần tú tiên cảnh chi cảnh. Cách đó không xa xuất hiện cổ đình bên trong, đang có một vị trưởng bảo màu xanh lục lão giả ngồi một mình, nhìn thấy Trần Thanh Vân hiện thân, cười chào hỏi đứng lên. "Đạo hữu, mời ngồi." Trần Thanh Vân đi vào trong cổ đình tọa hạ, một chút dò xét, đối với vị này trưởng bảo lão giả có chút ấn tượng. Người này tên là Tịch Diệt lão quái, là một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ, xuất từ bản địa một tòa tu tiên môn phái. Lúc trước thông qua cùng Trương Huyền Hải nói chuyện phiếm, Trần Thanh Vân biết được ở đây một phần nhỏ tu sĩ lai lịch thân phận, cái này Tịch Diệt lão quái chính là thứ nhất. Tịch Diệt lão quái tính tình thông thấu, rất thoải mái, thường ngày kiêm tu một chút công pháp ma đạo, cũng không câu tại tiểu tiết. Bởi vì mấy trăm năm trước một lần bế quan khổ tu, nóng lòng cầu thành, kém chút rơi vào ma đạo. Chính vì vậy, Tịch Diệt lão quái trên thân góp nhặt nồng đậm ma khí, thời gian ngắn khó mà tiêu trừ, thường xuyên sẽ bị cho rằng là ma đạo tu sĩ. Vì che lấp bực này khí tức, lúc này mới cố ý đem hoàn cảnh nơi này mô phỏng thành tiên nhà phúc địa chi cảnh, đem tự thân khí tức tiến hành che lấp. Chương 1732 lẫn nhau có lưu thủ, chương 1732 lẫn nhau có lưu thủ. Trần Thanh Vân không có chút nào nhiều dò xét Tịch Diệt lão quái ý tứ, càng không có hứng thú truy vấn mọi nguồn, xem kỹ lai lịch. Cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ, còn chưa mở lời, Tịch Diệt lão quái trước hết kìm nén không được. Lão phu liền không quanh co lòng vòng, ta muốn một môn cùng cấp bậc công pháp, tốt nhất là phong thuộc tính, đạo hữu có thể có hứng thú. Phong thuộc tính hợp thể kỳ công pháp, Trần Thanh Vân tâm tư khẽ nhúc đích, nhớ lại trên thân cất giữ các loại công pháp. Lớn nhất đại biểu phong thuộc tính công pháp, dĩ nhiên chính là cái kia Thiên Phong Cuồng Liệt Công, đây là một môn đại thừa cấp công pháp. Còn lại phong thuộc tính công pháp, ngược lại là cũng có một chút, đều là từ địch quân trong tay thu hoạch, ở vào hợp thể cấp bậc ít càng thêm ít. Chỉ là cân nhắc một chút lợi và hại, Trần Thanh Vân liền làm ra quyết định. Trần Thanh Vân lấy ra một đạo ngọc giản trống không, đem Thiên Phong Cuồng Liệt công giới thiệu sơ lược, công pháp cảnh giới đại khái khắc ghi vào đi, phối hợp một chút đơn giản đồ văn ra hiệu. Tịch Diệt Lao Quái trước đó đã cùng 5 vị tu sĩ từng có thương lượng, bởi vì cũng không có nhìn chúng đối phương xuất ra công pháp, liên tiếp tự tuyệt. Mấy lần không có đạt thành giao dịch, tâm tình khó tránh khỏi có chút đê mê, vì vậy cái này tiếp đai Trần Thanh Vân cũng là khoái ngôn khoái ngữ, không muốn trì hoãn. Nay sẽ, nhìn thấy Trần Thanh Vân lấy ra ngọc giản khắc họa, thần sắc vẫn như cũ không đau không ngứa, theo thường lệ đợi một chút. Đợi đến Trần Thanh Vân ghi chép hoàn tất, tiếp nhận ngọc giản xem xét, Tịch Diệt Lao Quái trên mặt nguyên bản chết lặng hờ hững thần sắc, dần dần trở nên đặc sắc. Rất nhanh, liền lại chuyển thành kinh ngạc, ánh mắt vì đó sáng rõ. Thiên Phong Cuồng Liệt công diệu quá thay a. Đạo hữu nếu là sớm đi đến liền tốt, có thể để lão phu khổ đợi đến lúc này a. Trần Thanh Vân ghi chép công pháp nội dung bên trong, nhiều nhất chỉ đạt tới hợp thể hậu kỳ, đến tiếp sau công pháp thì là có điều dấu dến. Dù vậy, điều này cũng làm cho Tịch Diệt Lao Quái như nhặt được chí bảo, hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy kích động không thôi. Trần Thanh Vân đợi một hồi, thần sắc từ đầu đến cuối ung dung không đổi, không có mở miệng. Tịch Diệt Lao Quái hiện lộ ra yêu thích không buông tay cử động, có thể một giây sau lại tự mình nhíu mày, gãi gãi thái dương, trầm ngâm. À, kỳ quái, công pháp này theo lý mà nói không nên như vậy kết thúc công việc, làm sao cảm giác thiếu một chút môn đạo, luôn cảm giác phía sau còn có mới lạ a. Tịch Diệt Lao Quái là người khôn khéo, sức quan sát nhạy cảm, cũng là được chứng kiến đại thừa kỳ công pháp, có cùng Trần Thanh Vân một dạng sức quan sát. Chỉ từ hôm nay gió cuồng liệt công đại khái tu luyện nguyên lý, triển lộ bộ phận giới thiệu liền có thể nhìn rõ ra, công pháp này hẳn là sẽ không dừng bước tại hợp thể hậu kỳ. Mà lại cái này bóp đi đến tiếp sau một bộ phận công pháp, cùng mình nhận tàng thác thiên tạo hóa trưởng lúc phương thức cực kỳ cùng loại, nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt a có suy đoán này, Tịch Diệt Lao Quái lập tức âm thầm cười một tiếng, trên mặt hiện lộ ra cười tủm tỉm thần sắc, nhìn về hướng Trần Thanh Vân. Đạo hữu a, công pháp này cái này Tịch Diệt lão giả đưa tay liên tục chỉ ngọc giản trong tay, cũng không có nói rõ truy vấn trong này vấn đề. Trần Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt nói, đạo hữu không hài lòng. Tịch Diệt Lao Quái híp híp mắt ra vẻ thở dài lắc đầu, cũng là không phải, chẳng qua là cảm thấy đạo hữu còn chưa đủ địa đạo, ngươi công pháp này thế nào còn thiếu một bộ phận. Trần Thanh Vân nghe vậy đoán được đối phương sợ là không bỏ qua, chỗ nào còn không hiểu đối phương ý tứ, muốn truy vấn đến tiếp sau công pháp, giao dịch này phải tiếp tục. Thế là Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, thanh âm hơi nghiêm nói, đạo hữu không phải cũng là che giấu, làm sao còn trách tội lên Trần Mộ tới. Tịch Diệt Lao Quái nghe đến đó, trong lòng thầm kêu một tiếng lộ tẩy, nguyên bản còn muốn giả bộ hồ đồ, giả biện vài câu. Ngay sau đó, liền nghe đến Trần Thanh Vân lông mày nhíu lên, cũng ra vẻ thở dài một cái. Cái này nguyên bộ Thác Thiên Tạo Hóa Trưởng, đạo hữu trong tay nếu là bây giờ không có, vậy lần này giao dịch chỉ có thể thôi. Tha thứ Trần Mộ duyên phận còn thấp, như vậy cáo tử. Nói đi, Trần Thanh Vân liền vẫy tay, đem Tịch Diệt Lao Quái ngọc giản trong tay thu hồi lại, làm bộ đứng dậy liền muốn rời khỏi. Một cử động kia, dẫn tới Tịch Diệt Lao Quái lập tức có chút ngồi không yên. Ai ai ai, đạo hữu chớ đi a, có. Tịch Diệt Lao Quái ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói, vội vàng mở miệng giữ lại. Đạo hữu dừng bước. Trần Thanh Vân ra vẻ động tác dừng một chút, vẫn như cũng là một chút nhíu mày, quay đầu nhìn Tịch Diệt Lao Quái một chút, không có mở miệng. Đạo hữu mời ngồi. Tịch Diệt Lao Quái tự mình đứng dậy, đi vào Trần Thanh Vân trước người, chào hỏi Trần Thanh Vân một lần nữa ngồi xuống, cười híp mắt hai tiếng. Ngược lại để đạo hữu chê cười. Đạo hữu hảo nhãn lực, lão phu đội phục. Nói đi, người này liền không còn thừa nước đục thả câu, tay phải phất qua tay trái đầu ngón tay nhận chữ vật, lấy ra một đạo màu đen đặc ngọc giản, hướng phía Trần Thanh Vân nhướng mày. Trần Thanh Vân như cũ không nói, tiếp nhận ngọc giản hướng bên trong xem xét, phát hiện trong đó ghi chép càng có nhiều quan Thác Thiên Tạo Hóa Trưởng tin tức. So sánh với trước đó duyên phận tinh bản bên trên ngọc giản kia, trong này miêu tả công pháp liền nhiều hơn Tịch Diệt Lao Quái tận lực ẩn tàng thức thứ 5 nâng bầu trời thức. Nâng bầu trời thức, đối ứng hợp thể đỉnh phong cảnh giới, lão quỷ này quả nhiên ẩn giấu một tay. Trần Thanh Vân âm thầm khẽ miệng vẩy một cái, bất động thanh sắc để ngọc giản xuống, không nóng không nổi, không có chủ động mở miệng tranh thủ giao dịch. Tịch Diệt Lao Quái thấy vậy, lập tức truy vấn, như thế nào? Lúc này lão phu thế nhưng là thành tâm thành ý, đem vốn liếng đều hiện lộ ra, tuyệt không nửa điểm lưu thủ. Đạo hữu, vậy ngươi môn này Tiên Phong Cuồng Liệt công phía sau bộ phận, có thể cũng có thể triển lộ a, cũng đừng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đi. Trần Thanh Vân cũng không thừa nước đục thả câu, triển khai thần niệm, tại trong ngọc giản mới tăng một bộ phận công pháp nội dung, đối ứng hợp thể đỉnh phong cảnh giới tu hành. Cái này lại hướng đại thừa kỳ công pháp nội dung, thì cùng hợp thể kỳ thiên chương tồn tại chênh lệch thật lớn, vượt qua quá lớn. Chỉ từ công pháp này giới thiệu bên trên, đã không cách nào từ hợp thể thiên nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, thấy rõ đến đại thừa thiên tồn tại. Ha ha ha, đúng thôi, cái này đúng nha. Tịch Diệt Lao Quái ánh mắt lần nữa sáng lên, vỗ tay bảo hay hai tiếng, tiếp nhận ngọc giản một lần nữa xem xét, trên mặt lộ ra vừa lòng thỏa ý chi sắc. Không sai đi, lúc trước đạo hữu nếu là sớm đi lấy ra, cần gì phải phí những này miệng lưỡi. Trần Thanh Vân lườm cái này Tịch Diệt Lao Quái một chút, thấy đối phương giờ phút này cô hưng phấn kỉnh, mở miệng hỏi, có thể giao dịch. Công pháp như vậy, gia tăng đến hợp thể đỉnh phong cảnh giới tu hành. Nếu là còn bắt không được đối phương, Trần Thanh Vân cũng sẽ không nhiều lưu lại một giây. Ha ha, có thể. Hai người lần giao dịch này, lẫn nhau đều tối lưu lại một tay, từ vừa mới bắt đầu liền để ý, không có lấy ra nguyên bộ công pháp. Bất quá hai người đều là người khôn khéo, riêng phần mình thấy rõ ra khỏi nơi này bên cạnh chuyện ẩn ở bên trong, đa số chính mình tranh thủ lợi ích. Cho tới bây giờ, Tịch Diệt lao quái tự nhận là cái này đã lấy được toàn thiên tiên phong cuồng liệt công đấu thắng Trần Thanh Vân cái này bánh quẻ nhỏ. Tiểu tử này nhìn xem tuổi còn trẻ, sao tâm nhãn cũng nhiều như vậy. Hắc, cuối cùng là đem tới tay. Tịch Diệt lao quái trong lòng đậu đen rau muống, mặt ngoài cười tủm tỉm hướng Trần Thanh Vân chắp tay, hài lòng nhận lấy Trần Thanh Vân phụ khắc một phần công pháp ngọc giản. Kỳ thực Trần Thanh Vân trong tay còn ẩn tàng đối ứng đại thừa kỳ phương pháp tu luyện, đây là Tịch Diệt lao quái tuyệt đối không ngờ rằng, cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm nghĩ Trần Thanh Vân trong tay sẽ có bực này đại thừa kỳ công pháp, bỏ được lấy ra trao đổi. Chương 1733 kiếp phù du bức tranh, chương 1733 kiếp phù du bức tranh. Trần Thanh Vân chỉ là khách sáo đáp lại một chút, còn không đợi thúc giục, cái này Tịch Diệt lao quái sợ Trần Thanh Vân hối hận, lúc này liền lấy ra một đạo ngọc giản chống không phục khắc. Chỉ là một lát, Trần Thanh Vân liền thu được bản đầy đủ tháp tiên tạo hóa trưởng thu nhập trong nhận chữ vật. Hai người hoàn thành giao dịch, rời đi chỗ này động tiên phúc địa. Cái kia Tịch Diệt lao quái lấy được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, ánh mắt đi lòng vòng, xa xa nhìn về hướng Trần Thanh Vân chỗ ngồi xuống khu vực, chính gặp Trần Thanh Vân ánh mắt đối mặt tới. Hai người liếc nhau một cái, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua bình thường, riêng phần mình lại rời đi ánh mắt. Trần Thanh Vân ánh mắt một lần nữa rơi vào duyên phận tinh bản bên trên, ngưng thần nhìn kỹ, lưu ý lên kỳ lân thượng nhân ba vị đại thừa tu sĩ để đặt bảo vật, phát hiện có một nửa đã bị đổi đi. Còn lại bảo vật bên trong, đa số linh đan, linh dược cùng công pháp làm chủ. Không biết là ba người xuất ra bảo vật vốn là bình thường, hay là chính mình nội tình thâm hậu, tiếp xúc bảo vật rất nhiều. Những này lưu lại đồ vật, Trần Thanh Vân thế mà cũng không quá cảm thấy hứng thú. Kỳ thật có thể làm cho Trần Thanh Vân động tâm bảo vật, sớm tại trao đổi cái kia định tâm trúc, vô cấu linh xưa khâu lúc, sớm bị cái khác hơn 10 vị tu sĩ cạnh tranh lấy cầm xuống. Ở đây tu sĩ, đại bộ phận đều vốn liếng giàu có, không thua gì Trần Thanh Vân, kiến thức lịch duyệt có thể nói tương đương phong phú. Đại thừa kỳ tu sĩ xuất ra đan dược, linh phụ các loại cố nhiên rất tốt. Có thể Trần Thanh Vân có tự mình hiểu lấy, biết việc cấp bách hay là lấy vô cấu linh sữa, hoặc là định tâm trúc làm trọng. Trước đổi lấy đến ở trong đó một loại, lại bàn về bảo vật khác. Chỉ là này sẽ có thể làm cho Trần Thanh Vân lọt vào mắt xanh, đều đã bị sớm đổi đi. Trần Thanh Vân cũng không bắt buộc, ở sau đó hơn 2 ngày thời gian, chính mình lấy ra 3 kiện bảo vật, thu được mấy vị tu sĩ ưu ái. Cuối cùng tại một phen trao đổi, đều thành công đổi thành ra ngoài, thu được 3 loại thất giai luyện khí linh tài, dễ dàng cho luyện khí sử dụng. Kỳ thật đan dược, linh phù 2 loại, Trần Thanh Vân từ Thanh Loan, Liễu Chi Lan nơi đó thu được không ít, cũng đều là không thiếu khuyết thất giai. Về phần linh mạch, động phủ loại này, còn không có tiên cảnh châu thực dụng. Trần Thanh Vân nếu là đem trên thân ẩn tàng tiên cảnh châu, Diệt Tiên kiếm, Lưu Ly kim tổ hỏa, Hỗn Độn tinh diễm, Bát giai đen phượng tinh huyết những bảo vật này lấy ra, đừng nói là ngao thụy, Tịch Diệt lao quái những này hợp thể kỳ tu sĩ, liền ngay cả kỳ lân thượng nhân ba vị đại thừa tu sĩ cũng sẽ động tâm. 3 ngày giao dịch khâu rất nhanh kết thúc, duyên phận tinh bản bên trên còn thừa lại 10 mấy dạng bảo vật, phần lớn là một chút pháp khí. Cả tràng lang gia lệ yến tiến hành đến nơi này, liền đã đến hồi cuối, có thể viên mãn kết thúc. Rất nhiều tu sĩ kết thúc giao dịch, bắt đầu lẫn nhau nói chuyện với nhau, kết giao nhân mạch. Thải Phượng cung chủ lưu ý lên Trần Thanh Vân cử động, chủ động cùng Trần Thanh Vân đáp lời, để Trần Thanh Vân cùng ngao thụy, đãng ma thần quân triển khai tiến một bước nói chuyện với nhau, dùng cái này trở thành hảo hữu. Đến hợp thể hậu kỳ, đỉnh phong cấp bậc này, rất nhiều hợp thể kỳ tu sĩ bởi vì mục tiêu nhất trí, đều sẽ lựa chọn báo đoàn, gắng đạt tới thu hoạch chủng kích đại thừa kỳ cơ duyên tạo hóa. Tại Thải Phượng cung chủ đề nghị bên dưới, ngao thụy cùng đãng ma thần quân chủ động lưu lại đưa tin linh, thuận tiện sau này cùng Trần Thanh Vân liên lạc. Mấy người chỗ trò chuyện lên chủ đề, nhiều cùng cái này lang gia lệ yến có quan hệ, cũng không có dính đến riêng phần mình lai lịch nội tình. Thời gian nhanh chóng, đến lang gia lễ yến quy định thời gian kết thúc, duyên phận tinh bản bên trên còn lại bảo vật đã không người hỏi thăm. Kỳ lân thượng nhân dựa theo lệ cũ, cáo chi giao dịch đã kết thúc, khách sáo một phen sau, để mấy vị tu sĩ thu lấy duyên phận tinh bản bên trên bảo vật. Tiến hội đến đây chính thức kết thúc, có tân khách đã kìm nén không được, muốn rời sân. Kỳ lân thượng nhân nhiệt tình hiếu khách, mời đám người nhưng tại kỳ lân trong tiên cảnh tu hành ngừng chân 3 tháng thời gian, sớm đã an bài tốt nhất động phủ chiêu đãi. Ở đây rất nhiều tu sĩ đổi lấy đến bảo vật, đã sớm muốn đánh đạo hồi phủ, hảo hảo tiêu hóa một phen, cũng không nguyện ý ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Kỳ lân thượng nhân bực này khách sáo cử động, kỳ thật đối với Trần Thanh Vân những này kẻ ra đời tới nói, nghe một chút là được rồi. Thật đúng là không có người sẽ mặt dạn mày dày, y ở chỗ này ở lại cái 3 tháng, đã quấy rầy kỳ lân thượng nhân tu hành. Tại đại thừa kỳ tu sĩ dưới mí mắt tu hành, cũng dễ dàng bại lộ tự thân bí mật. Ở đây tu sĩ có thể đạt tới bây giờ bực này thành tựu, cái nào không người mang không tầm thường cơ duyên, bí mật không muốn người biết. Tiến hội kết thúc thời khắc, kỳ lân thượng nhân mỉm cười quét mắt đám người một chút, mở miệng căn dặn: "Chư vị sau khi trở về, nhớ kỹ mở ra hộp gấm, trong đó đáp lễ là của ta một chút tâm ý, mong rằng chớ có ghét bỏ. Lần sau nếu là tái thiết lễ yến, mong rằng chư vị cũng có thể nể mặt tụ lại." Đám người lẫn nhau khách sáo, cùng kỳ lân thượng nhân cáo tử, tại yến hội phần cuối ca múa âm thanh bên trong, dựa theo đường cũ rời đi kỳ lân tiên cảnh. Trần Thanh Vân bay ra kỳ lân tiên cảnh, có thể thả chậm bộ pháp, cũng không đội lấy rời đi. Lúc này, Thải Phượng cung chủ, Băng Phách tông chủ hai nữ chính như Trần Thanh Vân phỏng đoán như thế, song song bay tới. "Trần đạo hữu, còn xin dừng bước." Thải Phượng cung chủ thiện thiện cười một tiếng, rơi vào Trần Thanh Vân trước người. Hai nữ ý đồ đến minh xác, mời lấy mượn một bước nói chuyện, thương nghị luyện khí công việc. Trần Thanh Vân không có gấp rời đi, chính là đang chờ đợi hai nữ. 3 người thi triển hợp thể độ thuật, cách xa kỳ lân tiên cảnh, tại một chỗ xanh thẳm trên hồ nước ngừng chân. Băng Phách tông chủ tố thủ triển khai, trong lòng bàn tay có quang mang phun trào, hiện ra một bức toàn thân xanh đậm, tinh mỹ tuyệt luân bức tranh loại pháp khí. Bức tranh hướng lên tung bay, chậm chậm triển khai, hiện lộ ra bên trong Cẩm Tú Sơn Hà hình ảnh. Băng Phách Tông chủ tâm niệm vừa động, đem trong bức tranh này động thiên không gian hiển hóa, mời Trần Thanh Vân cùng Thải Phượng cung chủ tiến vào bên trong. Vật này tên Kiếp Phù Du bức tranh, là một kiện động thiên phúc địa loại pháp khí, nội bộ có một chỗ cẩm tú sơn hà, dựng dục ra linh mạch. Kiếp Phù Du bức tranh loại này pháp khí, tại hợp thể giữa kỳ hậu kỳ trong tay rất phổ biến, dùng cho xem như tùy thân độ phụ. Trần Thanh Vân cũng không lo lắng hai nàng này dở trò lừa bịp, tại Thải Phượng cung chủ nở nụ cười xinh đẹp bên trong, đi theo cùng nhau bay vào cái này Kiếp Phù Du trong bức họa. Ba người tiến vào động thiên trong không gian sau, cái này Kiếp Phù Du bức tranh mặt ngoài bắt đầu linh quang lưu động, bắt trước lên hoàn cảnh chung quanh cảnh sắc, nhiệt độ độ ẩm. Chỉ là thời gian nhoáng một cái, liền nhanh chóng cùng chung quanh hòa thành một thể, ở nặc đứng lên. Trần Thanh Vân đặt mình vào tại Kiếp Phù Du trong bức họa, chung quanh hiện ra tú lệ xanh tươi sông núi hồ nước cảnh đẹp, trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm thiên địa linh khí. Băng Phách Tông chủ mời Trần Thanh Vân, Thải Phượng cung chủ dời bước, tại lân cận một dãy núi khu vực, một chỗ trang nhã trên lầu các ngồi xuống. Chỗ này trong lầu các, đang có thị nữ khôi lỗi hầu hạ hai bên, chung quanh có linh hạc bay múa xoay quanh. Bởi vì không muốn chậm trễ Trần Thanh Vân quý giá thời gian, Băng Phách Tông chủ đơn giản để thị nữ khôi lỗi pha được linh trà chiêu đãi, chủ động nói tới luyện chế băng phách đỉnh công việc. Dựa theo lúc trước lời nói, 300 năm tả hữu, Trần đạo hữu luyện chế ra một tôn băng phách đỉnh liền có thể. Cái này ban đầu băng phách đỉnh, không biết Trần đạo hữu muốn như thế nào sử dụng. Đoán được cái này bắt trước luyện chế băng phách đỉnh, có thể muốn đem nguyên phẩm phá giải nghiên cứu, hiểu rõ trong đó phương pháp luyện chế, vật liệu thuộc tính. Băng Phách Tông chủ xuất phát từ cẩn thận, hay là muốn hỏi rõ ràng, cũng tốt trong lòng có cái đấy. Chương 1734 kéo dài thủ hộ kỳ chương 1734 kéo dài thủ hộ kỳ chính như lúc trước lời nói, cái này băng phách đỉnh niên đại xa xưa, phương pháp luyện chế cùng bộ phận vật liệu khả năng đã thất truyền. Muốn bắt trước luyện chế, nhất định phải đem đỉnh này nấu lại phá giải, đến lúc đó tự nhiên không có khả năng bảo toàn chỉnh thể. Trần Thanh Vân không làm dấu giếm nói: "Ân, tốt, cái kia hết thể liền do ngươi làm chủ." Băng Phách Tông chủ nghe vậy, không hỏi thêm nữa, lấy ra một cái màu tuyết trắng đưa tinh linh, giao cho Trần Thanh Vân. "Linh này ngươi lại nhận lấy, sau này có bất kỳ vấn đề, có thể tùy thời cùng ta liên lạc. Mặt khác, chính là sau khi chuyện thành công, nên như thế nào lấy đỉnh?" Trần Thanh Vân đối với sau này hành trình, cũng không thể cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn, hơi suy nghĩ sau mới hồi đáp. "Việc này còn vô định số, có lẽ đến lúc đó, còn phải làm phiền đạo hữu tiến về Tử Nguyệt Tiên Tông lấy đỉnh." Lời này vừa nói ra, cái kia Thải Phượng cung chủ liền mở miệng nói: "Không sao, như vậy cũng tốt, ta lần trước chính là tiến về Tử Nguyệt Tiên Tông lấy cựu phượng phiến. Đến lúc đó, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi Tử Nguyệt Tiên Tông." Có Thải Phượng cung chủ lời nói này, Băng Phách Tông chủ liền lại không lo lắng, cuối cùng cùng với Trần Thanh Vân mạnh hàn huyên một việc thích hợp, đối với Băng Phách đỉnh một chút ngoại quan yêu cầu chờ chút. Liên quan tới luyện chế thù lao, chính là cái kia vô cấu linh sữa, mà cung cấp vật liệu, đến lúc đó có chỗ còn thừa, liền đều cần trả lại. Cái này thu được vô cấu linh sữa làm thù lao, đã là kiếm bộn không lỗ. Trần Thanh Vân cũng không có công phu sư tử ngoạm, tham nghiệm những tài liệu kia ý nghĩ, chỉ là đến tiếp sau nếu là còn thiếu khuyết một chút vật liệu, liền cần tìm Băng Phách Tông chủ thu hoạch. Lo lắng này, Trần Thanh Vân nói tới một chút. Vật liệu phương diện thiếu khuyết cái nào, ngươi cứ việc cùng ta liên hệ, ta sẽ mau chóng sưu tập, tận lực không chậm trễ luyện chế bảo độ. Đối phương tốt như vậy nói chuyện, Trần Thanh Vân cũng không có lo lắng, ngược lại cùng Thải Phượng cung chủ trò chuyện lên hợp tác công việc. Lúc trước đáp ứng vì ngươi luyện chế, giao phó thời gian là 50 đến 100 năm ở giữa, đây là bảo thủ nhất tính ra. Bây giờ còn cần là Băng Phách đạo bạn luyện chế bảo đỉnh, vậy liền sẽ tiến một bước kéo dài bế quan luyện chế thời gian. Kể từ đó lời nói, ta những cái kia hậu nhân sẽ tại tương lai một đoạn thời gian rất dài thiếu khuyết ta che chở. Thải Phượng cung chủ nghe vậy, cảm thấy rất có vài phần đạo lý, thần sắc chuyển thành trịnh trọng. Ngươi nói quả thật không tệ, cái này luyện chế nhiều một kiện thất giai pháp khí, hay là cái này Băng Phách đỉnh, chỗ này cần thời gian, chí ít sẽ lại tăng thêm khoảng 100 năm. Lúc trước chúng ta thương nghị lúc, cũng không có đem luyện chế Băng Phách đỉnh tính đi vào. Trần Thanh Vân ừ một tiếng, nói thực không dám giấu giếm, bây giờ kế hoạch có biến, ngắn ngủi 50 năm ở giữa, còn chưa đủ cho là ngươi luyện chế. Cái này luyện chế thời gian, cần kéo dài đến 100 năm kỳ hạn. Đối với tiếp nhận Thải Phượng cung chủ phần này luyện chế bị thác, Trần Thanh Vân kỳ thật cũng không tính vừa cần. Nếu là đối phương cảm thấy không hài lòng, hoàn toàn có thể chối từ. Thải Phượng cung chủ khéo hiểu lòng người, nghĩ nghĩ ở trong đó nguyên do, thần sắc nhất chuyển cười nói: "Người không nên tự trách, ta chờ lâu cái 100 năm thời gian cũng không sao." Nói đến đây, Thải Phượng cung chủ nhìn một chút Băng Phách Tông chủ, tiếp tục nhàn nhạt cười một tiếng nói: "Ta lúc trước để cử ngươi ra tay giúp nàng luyện chế Băng Phách đỉnh, đây là muốn cầu cạnh ngươi, ngươi thế mà có thể đáp ứng. Bây giờ chính như lời ngươi nói, ngươi cần nhiều thời gian hơn lấy tay luyện khí, là ta cân nhắc không chu toàn. Vì bỏ đi ngươi đến tiếp sau chi lo, ta nhìn không bằng dạng này, ta dùng nhiều chút thời gian, vì ngươi thủ hộ hậu nhân đi." Thải Phượng cung chủ đề nghị này, ngược lại để Trần Thanh Vân có chút không tưởng được. Ngoại nhân phần lớn là vì chính mình tranh thủ lợi ích, cái này đến nàng nơi này, làm sao còn sẽ chủ động lựa bộ, nhiều nhường ra một chút lợi ích. Cái này thủ hộ thời gian, ngươi cảm thấy tăng thêm bao nhiêu phù hợp? Trần Thanh Vân mỉm cười, nhìn xem Thải Phượng cung chủ hỏi. Thải Phượng cung chủ thần biến sắc đến càng thêm trịnh trọng, đã sớm dự định nhiều bỏ ra một chút, để cho Trần Thanh Vân có thể toàn thân tâm đầu nhập luyện khí khâu bên trong, luyện chế ra tốt nhất pháp khí. "Ta có thể vì ngươi thủ hộ hậu nhân 150 năm, nếu là thời gian lại lâu một chút, ta liền phân thân thiếu phương pháp." 150 năm, cái này muốn so ban đầu sơ bộ đã nói xong thời gian, muốn thêm không ít. Trần Thanh Vân đối với cái này nơi nào còn có dị nghị, lúc này liền gật đầu đáp ứng. "Tốt." Đã đạt thành hợp tác, Thải Phượng cung chủ lấy ra một cái nhận chữ vật, trong đó cất giữ lấy 18 loại vật liệu luyện khí, lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Cùng Băng Phách cung chủ một dạng, cái này luyện chế sau khi hoàn thành, còn lại vật liệu cần trở về. Dù sao đạt thành trao đổi ích lợi bên trong, là Trần Thanh Vân thủ hộ hậu nhân 150 năm thời gian, cơ hồ giống như là Trần Thanh Vân bế quan luyện khí chỗ tốn hao thời gian. Mà thủ hộ so sánh với luyện khí, bỏ ra tinh lực cũng muốn càng nhiều. Cùng hai nữ nhanh chóng đã đạt thành hợp tác công việc, vừa mịn hàn huyên vài câu, Trần Thanh Vân nói tới đến tiếp sau đại khái kế hoạch, biểu thị tạm thời sẽ không trở về linh vực đại lục. Trần Thanh Vân lấy ra một đạo xuất từ Tử Nguyệt Tiên Tông ngọc giản trống không, hướng trong đó khắc họa nhập văn tự, cũng rót vào một đạo tự thân khí tức. Đây là một phần nói rõ thân phận ngọc giản, dùng cho thấy thân phận của ngươi. Ngươi đến Tử Nguyệt Tiên Tông sau, ngươi đưa ra vật này, cho thấy đệ tử Nguyệt Tiên Tông tông chủ Văn Tinh Nguyệt kiểm nghiệm, đến lúc đó bên kia liền sẽ có người đến dẫn ngươi nhập tông. Có quan hệ bảo vệ một việc thích hợp, ta cũng tại trong ngọc giản nói rõ, ngươi có thể tùy thời xem xét. Thải Phượng cung chủ tràn đầy phấn khởi tiếp nhận ngọc giản, đi đến bên cạnh nhìn coi, trong đó xuất hiện Trần Thanh Vân lưu lại một đạo phân thân chi thuật, Tử Nguyệt Tiên Tông cụ thể phương vị. Ngoài ra, chính là mấy trăm chữ văn tự miêu tả, cáo chi thủ hộ hậu nhân lúc một việc thích hợp, tiến hành ước pháp tam chương. Tỷ như thủ hộ phạm vi, ngay tại Vân Loan Sơn, Tử Nguyệt Tiên Tông khối khu vực này, mà thủ hộ là bí mật tiến hành, cũng sẽ không để tất cả gia tộc tu sĩ biết được, chỉ có thể để Thanh Loan, Liễu Chi Lan, Trần Tiên Minh những này gia tộc cao tầng biết được. Tử Nguyệt Tiên Tông bên kia cũng giống như vậy, cần cùng Văn Tinh Nguyệt kết nối việc này, vẹn vẹn để số ít Tử Nguyệt Tiên Tông cao tầng biết được. Mục đích làm như vậy, cũng là cân nhắc đến bồi dưỡng gia tộc hậu nhân tâm thái. Miễn cho bởi vì có hợp thể trung kỳ tu sĩ chỗ dựa, làm việc sẽ trở nên không kiêng nể gì cả, không sợ trời, không sợ đất. Ở trong đó đáng giá nhất nhắc lên chính là, nếu là gặp được Liên Thải Phượng cung chủ cũng khó có thể hóa giải nguy cơ, thì không cần cậy mạnh, lấy bảo toàn tự thân tính mệnh đổi mục. Thải Phượng cung chủ tự thân cũng cần tuân thủ một chút cơ bản nhất quy củ. Tỷ như tại Trần gia an toàn tình huống dưới, không thể can thiệp Trần gia, thậm chí Tử Nguyệt Tiên Tông nội bộ. Không có khả năng tại ngoài sáng, tại rất nhiều mặt người trước nhiều lần hiện thân, bại lộ quá nhiều tự thân tồn tại, đa số thời điểm hay là tồn tại chỗ tối. Còn có chính là không có khả năng tùy ý từ Trần gia, Tử Nguyệt Tiên Tông rút ra tài nguyên bảo vật, cần tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Vì không để cho Thải Phượng cung chủ không cảm thấy mệt im lìm, Trần Thanh Vân cũng đưa ra một chút đề nghị, tỷ như có thể đơn độc chỉ đạo Chu Tĩnh Nhan, Trần Nghiệp đồng mấy người tu hành, hoặc là cùng Thanh Loan, Liễu Chi Lan nghiên cứu thảo luận trên tu hành nghĩ hoặc trao đổi tài nguyên bảo vật, cùng một chỗ phẩm trà nói chuyện phiếm. Tóm lại, những quy củ này không nhiều, mỗi một đầu tại Thải Phượng cung chủ xem ra đều hợp tình hợp lý, không có dị nghị. "Tốt, không biết ta khi nào tiến về?" Thải Phượng cung chủ nhận lấy ngọc giản, đối với trong đó điều khoản không có chút nào dị nghị, cười khanh khách hỏi. Chương 1735 Phong Linh Thánh Chim, Linh Thú Khôi Lỗi. Chương 1735 Phong Linh Thánh Chim, Linh Thú Khôi Lỗi. Thải Phượng cung chủ tâm bên trong kỳ thật có chút hiếu kỳ, Trần Thanh Vân đệ tử là dạng gì, thế mà có thể bị Trần Thanh Vân nhìn trúng. Từ Nguyệt Tiên Tông bên kia đã sớm suy nghĩ nhiều, xâm nhập hiểu rõ một hai. Mắt thấy Thải Phượng cung chủ như vậy chủ động, Trần Thanh Vân cũng không khách khí, nói ra, đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, càng mau chóng lại càng tốt. "Tốt, tông môn bên kia ta không cần trở về, mấy ngày nữa ta liền lên đường đi." "Vậy làm phiền đạo hữu." Hai người thương định tốt ngày sau, tại kết thúc trận này nói chuyện với nhau thời khắc, Thải Phượng cung chủ nói tới vẫn muốn hỏi một vấn đề. "Còn có một chuyện, ta xem ngươi thu hoạch vô cấu linh sữa, tu vi cũng đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong, tương lai là muốn trùng kích đại thừa kỳ. Mạ muội hỏi một chút, cái kia băng tâm tạo hóa lộ, ngươi có thể đã tìm được?" Bị ngay thẳng như vậy hỏi thăm, Trần Thanh Vân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thải Phượng cung chủ thân bên trên. Thải Phượng cung chủ trên mặt ý cười bộc lộ, ý thức được cái này hỏi có chút không ổn, cảm giác là đang dò xét nền tảng mở dạng, khó tránh khỏi sẽ cho người lòng sinh đề phòng. Nàng đội vàng nói bổ sung, "Ta chỗ này có chút phương pháp, có lẽ có thể hiệp trợ ngươi thu hoạch được băng tâm tạo hóa lộ, vì vậy mới có thể hỏi lên như vậy." "A." Nghe chút lời ấy, Trần Thanh Vân trong lòng đề phòng giảm xuống, ra vẻ kinh dị nói, "Tại hạ trước mắt cơ duyên còn thấp, xác thực còn thiếu khuyết băng tâm tạo hóa lộ, ngươi nơi này lại có phương pháp?" Thải Phượng cung chủ nghe vậy, hơi có chút linh động nháy mắt nói, "Vậy liền mời bạn. Cụ thể như thế nào thu hoạch, chờ thêm mấy ngày, ngươi lưu ý tin tức của ta, tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng." Đối phương không có vào lúc này nói tỉ mỉ, Trần Thanh Vân cũng liền không hỏi, như vậy lựa chọn cáo tử, kết thúc trận này nói chuyện với nhau. Băng Phách tông chủ mở ra kiếp phù du bức tranh, ba người hóa thành lưu quang, lại xuất hiện tại thế giới hiện thực, đặt mình vào tại mảnh này xanh thẳm trên không hồ nước. "Hai vị đạo hữu, sau này còn gặp lại." Trần Thanh Vân không ngừng lại, hướng phía hai nữ nói một tiếng, như vậy chuẩn bị rời đi. "Về sau Tử Nguyệt Tiên Tông gặp lại." Băng Phách tông chủ, Thải Phượng cung chủ tuần tự mở miệng nói. Trần Thanh Vân không nói nữa, toàn thân thanh quang phun trào, hóa thành một đạo mông lung thanh quang xẹt qua trời cao, trong chớp mắt liền biến mất tại hai nữ trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn Trần Thanh Vân đi xa, cái kia Băng Phách tông chủ lòng đầy nghi hoặc, nhịn không được ghé mắt nhìn về phía một bên Thải Phượng cung chủ. "Thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ phương pháp, ngươi là từ chỗ nào biết được?" Thải Phượng cung chủ hai tay vây quanh ở trước ngực, tay phải nâng lên, tại trên đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái nho nhỏ màu sắc rực rỡ linh điểu, có chút hăng hái bước bước. "Tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ quên, Thánh đạo đám lao quái vật kia trong tay sẽ không định kỳ thả ra một chút băng tâm tạo hóa lộ?" Thánh đạo Băng Phách cung chủ suy nghĩ khẽ động, trên mặt chuyển thành giật mình. Đang muốn lại nói chút gì, bên miệng lời nói liền bị Thải Phượng cung phương châm chính đoạn. "Được rồi, việc này ta có chừng mực, chậm chút thời điểm lại cáo chi Trần đạo hữu cũng không muộn, chúng ta này sẽ hay là không cần chậm trễ." Thải Phượng cung chủ mỉm cười. Vừa mới nói xong, nàng thu lại đầu ngón tay màu sắc rực rỡ linh điểu, cải thành thôi động trên người động thiên loại pháp khí, triệu hồi ra một đầu ngoại hình ưu nhã mỹ lệ linh điểu. Linh điểu này ngoại hình cực giống vượng hoàng, tên là Phong Linh Thánh Chim, có chứa mấy phần phượng hoàng huyết thống, đến thành niên kỳ toàn thân sẽ hiện ra màu xanh nhạt, am hiểu ngự phong cùng tốc độ. Phong linh thánh điểu sinh tính cao ngạo, sẽ săn mồi giao long, đông đảo ngũ lục gia yêu thú làm thức ăn. Phong linh thánh chim giờ khắc này ở hiện thân sau, tại Thải Phượng cung chủ trước mặt lộ ra càng nhu thuận, chủ động lơ lửng trên không trung, cúi xuống đầu to lớn. Đầu này linh điểu, Băng Phách tông chủ đã gặp rất nhiều lần, chính là nguồn gốc từ Thải Phượng cung cửa chính trong phái truyền thừa linh thú. Thải Phượng cung chủ thu được linh thú này hậu duệ sau, từ ấp bắt đầu bồi dưỡng mấy ngàn năm, bây giờ đã phát triển đến hóa thần kỳ. Chúng ta rời đi trước tiên gia cảnh. Thải Phượng cung chủ nói ra. Tốt. Hai nữ liếc nhau, như vậy nhảy lên, cưỡi đầu này phong linh thánh chim bay lên mà lên, rất nhanh cũng không thấy bóng dáng. Ba ngày sau, thiên gia cảnh nội một tòa tu tiên trong cổ thành, Trần Thanh Vân tuyển tại nơi này tạm thời đặt chân nghỉ ngơi. Tòa cổ thành này tên là Phù Phong Thành, bị tu tiên gia tộc Câu Dương thị chỗ thống trị, thường trú nhân khẩu tại 6 triệu trên dưới, thuộc về một chỗ kinh tế trọng thành. Trần Thanh Vân dựa theo thói quen, ngay tại chỗ trong thương hội thuê một tòa động phủ ở tạm xuống tới, thuận tiện tìm hiểu xung quanh tin tức. Một bầu Vân Hải Quỳnh Tương, cái này kỳ lân thượng nhân khách khí như vậy, khó được là một vị xuất thủ xa xỉ tiền bối. Trần Thanh Vân trước mặt, một cái hộp gấm đang lẳng lặng trưng bày, đã mở ra. Trên hộp gấm bên cạnh trước kia tồn tại cấm chế, rời đi lên kỳ lân tiên cảnh một khắc này liền tự động giải trừ. Kỳ lân thượng nhân cho ra đáp lễ, liền đều thu nhận sử dụng tại phần này trong hộp gấm. Hộp gấm này bản thân, thế mà chính là một kiện pháp khí chứa đồ, nội bộ có 10.000 mét khối lớn nhỏ không gian. Trong hộp gấm, ngoại trừ một bầu Vân Hải Quỳnh Tương bên ngoài, còn có hai loại đáp lễ. Một cái là một đạo làm bằng kim loại ngọc giản, trong đó ghi chép dự thú, luyện đan, luyện khí, trận pháp tứ đại lĩnh vực tu hành tâm đắc tất cả một phần, đều đạt đến thất giai cấp độ. Cái thứ ba thì là một cái vật kỷ niệm, một đầu linh thú khôi lỗi. Nói là vật kỷ niệm, đây là kỳ lân thượng nhân miêu tả thuyết pháp, lấy tên kỳ lân khôi lỗi. Kỳ lân khôi lỗi Trần Thanh Vân trải qua tìm tòi, phát hiện tôn này kỳ lân khôi lỗi gia nhập nguyên tinh thạch chế tạo, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, tính linh hoạt mười phần. Tại cái này kỳ lân khôi lỗi đầu vị trí, bên trái cái kia sừng kỳ lân bên trong, lưu lại một phần sử dụng nói rõ, giới thiệu sơ lược. Từ trong giới thiệu có biết, đây là một tôn hóa thần sơ kỳ linh thú khôi lỗi, có thể phát huy ra hóa thần kỳ tu sĩ uy năng chiêu thức, cần lấy kỳ lân thông bảo quyết ngự sử. Kỳ lân thông bảo quyết cũng thu nhận sử dụng cái này ở bên trái sừng kỳ lân bên trong, có thể cung cấp tu sĩ tu hành. Qua đáp lễ thất giai ngự thú, luyện đan, luyện khí, trận pháp tứ đại tu hành tâm đắc, dạng này đáp lễ liền càng khó lượng, thế mà còn tặng cho một tôn hóa thần kỳ khôi lỗi. Kỳ lân thông bảo quyết, khôi lỗi ngự sử chi pháp Trần Thanh Vân thần sắc động dung, nhịn không được cảm khái. Thủ bút thật lớn. Ngoại giới rất nhiều tu sĩ cầu còn không được cao giai thuật luyện đan, vẹn vẹn là 3-4 giai tầng lần, liền để đông đảo tu sĩ đoạt phá đầu, tranh đấu không ngớt. Lúc đầu Trần gia, nếu là có 3-4 giai thuật luyện đan nơi tay, vậy thì đồng nghĩa với như nhặt được chí bảo, sẽ bị coi là đỉnh tiêm truyền thừa. Kỳ lân thượng nhân cho ra đáp lễ một bộ phận, so đây càng bị đến, còn bao gồm luyện khí, ngự thú, trận pháp ba đạo. Thất giai truyền thừa, cái này khiến Trần Thanh Vân đều cảm khái không thôi, đây cũng quá rộng rãi. Đại thừa kỳ tu sĩ, vốn liếng đều như thế phong phú, khó có thể tưởng tượng. Trần Thanh Vân thu liễm suy nghĩ, tỉ mỉ nghĩ lại. Tại đạt tới đại thừa kỳ sau, đối đãi hợp thể kỳ tu sĩ, nghĩ đến cũng như chính mình đối đãi nguyên anh, hóa thần kỳ tu sĩ một dạng. Như vậy đối ứng với nhau, chính mình không quá cảm thấy hứng thú ngũ giai, lục giai truyền thừa. Những này tại kỳ lân thượng nhân xem ra, kỳ thật cùng thất giai truyền thừa cũng không có gì khác biệt. Tâm mắt cùng cảnh giới không giống với, lý niệm cũng sẽ phát sinh cải biến, đây chính là tu tiên mang tới biến hóa một trong. Cái này hóa thần kỳ lân khôi lỗi, ngược lại là phi thường thực dụng, có thể lưu cho gia tộc. Chương 1736 Thánh đạo, Táng Ma Hải chương 1736 Thánh đạo, Táng Ma Hải cái này luyện đan, luyện khí, trận pháp, ngự thú tứ đại truyền thừa, có thể phong phú gia tộc nội tình, để tộc nhân từ đó thu lợi. Còn có một bình này Vân Hải Quỳnh Tương, đây cũng là tốt bảo vật, có thể trợ lực bọn hắn tu hành, tinh tiến một chút tu vi. Trần Thanh Vân đánh giá những này đáp lễ vài lần, trên mặt ý cười dần dần lộ ra, quyết định sau này mang về gia tộc sau, đưa cho Liễu Chi Lan, Thanh Loan, Trần Tiên Minh bọn người sử dụng. Lần này lang gia lễ yến, vô cấu linh sữa thành công tới tay, thu hoạch thật đúng là không ít. Trần Thanh Vân lại kiểm tra một chút bình kia vô cấu linh sữa, tại bốn có cấm chế che chở trên cơ sở, lại thiết hạ một đạo cấm chế bảo vệ. Một bên khác, trời ra cảnh, phong linh thánh chim chỗ ở đầu này linh điểu chính xuyên phá tầng mây, ngao du tại rộng lớn trong trời xanh, toàn bộ bầu trời hiện ra trời xanh không mây trạng thái, trong suốt không gì sánh được. Thải Phượng cung chủ lấy chính thức ra hai cái khác biệt đưa tin linh, tại Băng Phách tông chủ hiếu kỳ trong ánh nhìn chăm chú, chuẩn bị triển khai đưa tin. Theo ta được biết, Ngao Thụy cùng Đãng Ma Thần Quân hai vị đạo hữu, gần đây có tiến về Táng Ma Hải, hiệp trợ thánh đạo dự định. Trần đạo hữu nếu còn kèm cái kia băng tâm tạo hóa lộ, không bằng đi thánh đạo thử thời vận, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Băng Phách tông chủ nghe vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, ngữ khí có chút dừng lại nói Táng Ma Hải tới đó hiệp trợ thánh đạo, những cái kia cổ ma cũng không tốt đối phó. Thải Phượng cung chủ thần sắc một chút biến động, có chút chân thành nói, "Ân, thánh đạo mỗi lần sẽ mời ngoại giới tu sĩ hiệp trợ, cùng một chỗ trấn áp cổ ma. Cái này nói đến, những cái kia cổ ma sát thực khó giải quyết, còn không thiếu một bộ phận thực lực cường thịnh. Bất quá thôi, lấy Trần đạo hữu thực lực, nghĩ đến đủ để tại những cái kia cổ ma bên trong nhẹ nhõm cùng nhau, không có cái gì lo lắng tính mạng." Băng Phách tông chủ nghe vậy, hồi tưởng lại Trần Thanh Vân chỗ triển lộ thực lực, đã từng tham dự chém giết quá lớn thừa kỳ thiên yêu thánh tổ, nghĩ đến trong tay nội tình vững chắc, chỉ cần không phải cái gì đại thừa kỳ cổ ma như thế, sát thực khó mà uy hiếp được Trần Thanh Vân, chính mình hiển nhiên là quá lo lắng. Cũng tốt, ngoại trừ nơi đó bên ngoài, chúng ta cũng không biết còn có thể chỗ nào thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ. Đúng vậy, thánh đạo lịch đại rộng mời đồng đạo chấn thủ Táng Ma Hải, chỗ xuất ra thủ lao càng phong phú. Ta Thiên Vượng cung bên trong hai vị sư thúc đã từng đi qua thánh đạo, vì bọn họ xuất thủ qua. À, nguyên lai ngươi trong môn liền có tiền bối tham dự qua việc này, nghĩ đến là góp nhặt một chút kinh nghiệm. Kỳ hỉ, đúng vậy, ta cũng là nhớ tới việc này, lúc này mới lúc trước cùng Trần Đạo Hữu nói tới một chút. Ân, việc này chúng ta hay là chỉ chuyển tin tức cho Trần Đạo Hữu, đến tiếp sau như thế nào quyết định, liền do hắn tự hành quyết đoán liền tốt.
Tốt.
Thải Phượng cung chủ gật đầu, nghe Băng Phách tông chủ đề nghị, thôi động lên trong tay đưa tin linh, lựa chọn đồng thời đưa tin cho Đãng Ma Thần Quân cùng Ngạo Thụy. Hai đạo đưa tin nội dung đều là giống nhau, tại trong lời nói, muốn cho hai người hỏi thăm Trần Thanh Vân ý nghĩ, có nguyện ý hay không cùng một chỗ tham dự thánh đạo hành động. Trần Thanh Vân tại Lang Gia Lệ Yến kết thúc giai đoạn, ngay tại Thải Phượng cung chủ đáp cầu dắt mối bên dưới, thu được hai người này đưa tin linh. Từ lúc kia bắt đầu, Thải Phượng cung chủ tâm bên trong liền có ý nghĩ, muốn hiệp trợ Trần Thanh Vân thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ, vạch ra một con đường sáng. Nếu là Trần Thanh Vân đã người mang băng tâm tạo hóa lộ, vậy liền không thể tốt hơn. Cái này lẫn nhau lưu lại đưa tin linh, cũng dễ dàng cho kết giao liên hệ. Phát ra đưa tin sau, Thải Phượng cung chủ lại chuyển thành cùng Trần Thanh Vân liên hệ. Cáo chi Trần Thanh Vân, không lâu sau sẽ có Đãng Ma Thần Quân hoặc là Ngao Thụy đưa tin tức. Cái này dính đến băng tâm tạo hóa lộ thu hoạch, để Trần Thanh Vân thêm chút lưu tâm. Các loại phát xong phần này đưa tin, Thải Phượng cung chủ giá ngự lấy phong linh thánh chim cất cao tốc độ, bay thẳng hướng Đại Thiên Cảnh. Nàng quyết định thẳng tới Đại Thiên Cảnh khóa châu truyền tống trận, một bước đúng chỗ truyền tống đến linh vực đại lục, tiến về Tử Nguyệt Tiên Tông, nhanh chóng thực hiện cùng Trần Thanh Vân ước định. Tông môn bên kia, Thải Phượng cung chủ cũng không quên đưa tin cáo chi một tiếng, lấy ở bên ngoài du lịch làm lý do, biểu thị tương lai hơn 100 năm bên trong tạm thời sẽ không trở về. Đối với Thải Phượng cung chủ thường xuyên ở bên ngoài du lịch, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thiên Vượng cung mấy vị cao tầng, cũng chính là sư thúc của nàng bọn họ, đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mấy vị sư thúc căn dặn nàng ở bên ngoài hành sự cẩn thận, bất luận gặp được chuyện gì, đều nhớ phía sau có tông môn chỗ dựa sau liền không có lại nói. Sau đó, hai nữ bay thẳng Đại Thiên Cảnh, kế hoạch ở nơi đó tách ra, sau đó riêng phần mình đi làm việc tại tự thân sự vụ. Trời ra cảnh, một vị trí khác, Trần Thanh Vân cảm giác được trên người có đưa tin chung reo lên. Các loại nhìn kỹ, đọc đến Thải Phượng cung chủ đưa tin nội dung. Đãng Ma Thần Quân, Ngao Thụy, hai người này trong tay, chẳng lẽ liền có thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ đường tắt? Trần Thanh Vân thần sắc trầm ngâm, nhìn Thải Phượng cung chủ ngữ nói ngắn gọn, hiển nhiên không có nói nhiều suy nghĩ, thế là cũng không truy vấn. Không bằng dựa theo nàng ý tứ, trong tương lai mấy ngày, chậm đợi hai vị đạo hữu đưa tin liền có thể. Mấy ngày sau, Trần Thanh Vân trong động phủ đọc qua Kỳ Lân thượng nhân chia sẻ luyện khí tâm đắc, hấp thu trong đó một chút kinh nghiệm tâm đắc. Trung vực đại lục bên này thuật luyện khí, cùng linh vực đại lục tồn tại một chút sự sai biệt rất nhỏ. Có không ít trận văn cùng thủ pháp luyện chế, Trần Thanh Vân hay là lần đầu thấy được. Chính là bởi vì những này chưa bao giờ được chứng kiến tri thức, để Trần Thanh Vân rất cảm thấy hứng thú. Tại mấy ngày nay đều đắm chìm trong đó, phong phú kiến thức. Trần Thanh Vân giống như là hút nước bọt biển một dạng, đem những kiến thức này đều hấp thu, tăng lên tự thân luyện khí tạo nghệ. Cũng chính vì vậy, rất nhanh manh động một chút ý nghĩ mới, có thể dùng tại sau này luyện khí lúc tiến hành nếm thử. Cứ như vậy, Trần Thanh Vân rất mau đem những này luyện khí tâm đắc xem hoàn tất, thuận đường cắt tỉa một phen, thuận tiện gia tộc hậu nhân tìm đọc xem. Mặt khác, Kỳ Lân thượng nhân chia sẻ trận pháp tâm đắc, Trần Thanh Vân cũng bắt chước làm theo, nghiêm túc nhìn một lần, hấp thu trong đó kinh nghiệm tâm đắc. Tại trận pháp tạo nghệ bên trên, Trần Thanh Vân trước mắt là thất giai trung phẩm, bản thân liền có bước vào thất giai thượng phẩm nội tình, chỉ kém lâm môn một ước. Hấp thu Kỳ Lân thượng nhân tổng kết trận pháp tâm đắc sau, cái này đột phá tỷ lệ lại tăng lên không ít, để Trần Thanh Vân có loại muốn lập tức bế quan đột phá suy nghĩ. Dưới mắt, hay là thu thập tài nguyên quan trọng, các loại quay trở về linh vực đại lục, lại bế quan tinh tiến trận pháp chi đạo cũng không muộn. Trong lòng có kỹ càng kế hoạch, Trần Thanh Vân cũng không đợi tại cái này nhất thời bế quan. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thu thập băng tâm tạo hóa lộ. Thiếu khuyết trùng kích đại thừa kỳ phụ trợ tài nguyên bên trong, còn kém một loại này. Liên quan tới cái này băng tâm tạo hóa lộ thu hoạch đường tắt, Trần Thanh Vân gần đây có chút đau đầu, còn không có đi tìm hiểu. Đãng Ma Thần Quân cùng Ngao Thụy bên kia, gần đây cũng không có phát tới đưa tin, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Trần Thanh Vân đưa tay sờ lên cằm, chính suy nghĩ việc này, quyết định đoạn thời gian gần nhất bốn chỗ âm thầm tìm hiểu nhìn xem. Cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên phát giác được trên người có đưa tin chung reo lên. Lấy ra phát động vang động đưa tin linh, Trần Thanh Vân ánh mắt khẽ động, trên mặt hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Tới, là Đãng Ma Thần Quân. Chương 1737 gặp mặt trao đổi, chương 1737 gặp mặt trao đổi, cái này đưa tin linh, Trần Thanh Vân có ấn tượng, trên đó khắc rõ Đãng Ma hai chữ, ghi rõ lai lịch. Nào sẽ cùng Đãng Ma Thần Quân tại Lang Gia Lễ bữa tiệc chỉ là sơ tướng biết, khách sáo lấy thay đổi đưa tin phương thức, nghĩ đến ngày sau có chỗ gặp nhau cũng tốt. Cái này Lang Gia Lễ yến kết thúc không bao lâu, thế mà liền đã có đất dụng võ. Mang theo vài phần chờ mong, Trần Thanh Vân đọc đến đưa tin linh bên trong nội dung. Táng Ma Hải, băng tâm tạo hóa lộ. Trần Thanh Vân lúc này tâm cảnh nhấc lên ba động, đưa tay sờ lên cái cằm, có chút ma sát, trong mắt có đạo đạo quang mang phun trào. Căn cứ cái này Đãng Ma Thần Quân truyền đến tin tức, miêu tả nội dung, một chút liền đưa tới Trần Thanh Vân hứng thú. Người này chính như Thải Phượng cung chủ phỏng đoán như thế, biết được Trần Thanh Vân cũng có thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ ý nghĩ, thế là ở trên không nhàn thời khắc, trước tiên liền phát tới đưa tin, mời Trần Thanh Vân cùng một chỗ đồng hành. Đưa tin bên trong, thuyết minh sơ qua cái này băng tâm tạo hóa lộ thu hoạch đường tắt, cần tiến về Táng Ma Hải, hiệp trợ thánh đảo trấn ép trong biển của ma. Các loại sau khi chuyện thành công, có thể thu được đông đảo thủ lao bên trong, liền có cơ hội thu hoạch được băng tâm tạo hóa lộ. Liên quan tới trong này tưởng tình, đưa tin bên trong cũng không có nói rõ ràng, chuyển thành hỏi thăm Trần Thanh Vân phải chăng có hứng thú, không ngại gặp mặt một lần. Táng Ma Hải, đây là trung vực đại lục tây bắc bộ một chỗ hải vực, cùng Tổ Long đảo, Thiên Yêu đảo lân cận. Thánh đảo, đây cũng là nơi đó thế lực. Trước đó tại sao không có nghe nói qua? Trần Thanh Vân trầm ngâm suy nghĩ đứng lên, hay là lần đầu nghe nói Thánh đảo, bản thân đối với cái này trung vực đại lục thế lực cũng không hiểu rất rõ. Nơi này đất rộng của nhiều, tu tiên môn phái vô số, hoàn toàn không phải linh vực đại lục có thể so sánh với. Vẹn vẹn là hợp thể kỳ thực lực, một bàn tay liền đến cũng hết. Cho đến trước mắt, Trần Thanh Vân ngay cả đại tiên, vân động, thiên gia cái này tam đại cảnh nội thế lực cách cục cũng không quá hiểu rõ, chỉ biết được một chút ra lông. Cái này tại phía xa đại lục tây bắc khu vực Táng Ma Hải, vậy thì càng thêm không rõ ràng. Khoảng cách mang tới xa xôi cùng cảm giác xa lạ, cảm giác nơi đó chính là một phương khác thế giới mới. Nơi đó pháp khí là cái dạng gì, có cái nào loại hình yêu thú, cổ ma dáng dấp ra sao, công pháp có bao nhiêu thần dị, cái này khiến Trần Thanh Vân theo bản năng miên man bất định. Người luôn luôn đối với không biết, lại tràn ngập cảm giác mới lạ đồ vật, tràn đầy vô tận tưởng tượng. Đổi lại là trước kia, Trần Thanh Vân có lẽ còn sẽ không có hứng thú, đến cái kia Táng Ma Hải đi một chuyến, kiến thức nơi đó khác biệt. Nhưng cái này dính đến băng tâm tạo hóa lộ, Trần Thanh Vân rất khó cự tuyệt dạng này lực hấp dẫn. Đợi đến cẩn thận suy nghĩ qua đi, Trần Thanh Vân híp lại híp mắt, trên mặt toát ra mấy phần vẻ kiên định. Hồi tưởng lại lúc trước cùng Thải Phượng cung chủ nói chuyện với nhau, đối phương một câu kia nhìn như tận lực hỏi thăm, Trần Thanh Vân đoán được, cái này có lẽ cùng Thải Phượng cung chủ có quan hệ. Ta muốn tìm kiếm băng tâm tạo hóa lộ chuyện này, trước đây không lâu mới cùng Thải Phượng cung chủ, băng phách tông chủ đề cập qua. Ý gì theo băng phách tông chủ băng lãnh tính tình, cùng ta cũng không quen thuộc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp ta. Nghĩ đến, 89 phần 10 chính là Thải Phượng cung chủ, là nàng tại từ đó liên lạc, vì ta cung cấp thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ được tắt. Trần Thanh Vân quyết định bắt lấy lần này kỳ ngộ, gặp một lần Đãng Ma thần quân, xâm nhập hiểu rõ ở trong đó tường tình. Đem ý nghĩ trả lời tin tức đi qua, chỉ là một lát, Đãng Ma thần quân là bỏ đi Trần Thanh Vân lo lắng, chủ động để Trần Thanh Vân tự do lựa chọn một chỗ địa điểm gặp mặt. Cái này không cần tiến về đối phương địa điểm chỉ định, đề phòng đối phương thiết hạ mai phục, Trần Thanh Vân càng thêm không cố kỵ gì. Suy nghĩ một lát sau, Trần Thanh Vân lân cận lựa chọn, sẽ gặp địa điểm tuyển tại cái này Phù Phong thành, một chỗ tu tiên trong phường thị. Chỗ này tu tiên phường thị tên là Hồng Dương phường, quy mô thuộc về trung hình phường thị, có hai vị nguyên anh tu sĩ quanh năm tọa trấn. Trong phường thị còn thành lập một tòa truyền thống trận, có thể nối thẳng Vân Mộng cảnh cùng Đại Thiên cảnh. Thu đến Trần Thanh Vân trả lời tin tức, Đãng Ma thần quân cáo chi sẽ cùng Ngao Thụy cùng một chỗ đến đây gặp mặt. Ngao Thụy cũng là tham dự Táng Ma Hải hành động người đồng hành. Vì để tránh cho đối phương là vì giết người đoạt bảo mà đến, Trần Thanh Vân dựa theo lệ cũ sớm bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Trần Thanh Vân đem Bát Hoang, Cửu U, Lôi Đình ba tôn hợp thể đỉnh phong phân thân bố trí tại xung quanh. Trên người Diệt Tiên kiếm, chín ngày chém linh nhận, Hồn Thiên Lôi Vân các loại cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể tùy thời triển khai sát phạt. Bởi vì mấy người đều còn tại thiên gia cảnh nội, rời đi kỳ lần tiên cảnh mới một đoạn thời gian, ước chừng một tháng sau, liền có hai bóng người đã rơi vào Phủ Phong thành. Ngao Thụy xuất thân không tầm thường, làm việc nguyên bản không gì sánh được cao điệu, từ trước tới giờ không giấu đầu lộ đuôi. Cái này đi theo Đãng Ma thần quân mà đến, tại Đãng Ma thần quân theo đề nghị cũng thu liễm khí tức, giả bộ như một bộ tu sĩ tầm thường bộ dáng, không hiển sơn không lộ thủy. Ngày đó, trong một tòa độc phủ, ba đạo thân ảnh ngồi vây quanh tại một chỗ trước bàn đá, chính là Trần Thanh Vân ba người. Tại đơn giản khách sáo chào hỏi qua đi, Ngao Thụy nói thẳng, lời mời này ngươi cùng một chỗ đồng hành, còn có ta, hai người chúng ta đều cảm thấy thực lực ngươi không sai, có thể cùng một chỗ hợp tác. Đãng Ma thần quân cười cười, yên nhẫn giải thích nói, việc này tại đưa tin bên trong, giam ba câu khó mà nói rõ ràng, lúc này mới vì vậy mời Trần Thanh Vân thấy một lần. Trần đạo hữu có lẽ sẽ có nghi vấn, chúng ta là như vậy biết được, ngươi muốn thu hoạch cái kia băng tâm tạo hóa lộ, cái này kỳ thật à, là Thải Phượng đạo hữu cáo chi. Liên quan tới nguyên do trong này, Đãng Ma thần quân giảng thuật đứng lên. Chính như Trần Thanh Vân phỏng đoán như thế, hai người kỳ thật cũng không biết, Trần Thanh Vân đã thu được vô cấu linh sữa. Ngày đó, Thải Phượng cung chủ tại kiếp phủ du trong bức họa, hỏi tham qua cái này có quan hệ băng tâm tạo hóa lộ có liên quan vấn đề sau, liền cố ý hiệp trợ Trần Thanh Vân thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ. Thế là, lúc này mới đưa tin cho Ngao Thụy cùng Đãng Ma thần quân. Bởi vì nàng từng nghe hai người đề cập qua, trong tương lai một đoạn thời gian sẽ có chuẩn bị trùng kích đại thừa kỳ dự định, bởi vậy cần thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ. Tiến về Táng Ma Hải, hiệp trợ Thánh Đảo xuất lực, đây chính là thu hoạch đường tắt. Biết được ở trong đó nguyên do, Trần Thanh Vân nghi ngờ trong lòng triệt để giải khai, đối với Thải Phượng cung chủ càng phát ra rất có hảo cảm. Cơ duyên xảo hợp này bên dưới, không chỉ có thông qua Thải Phượng cung chủ đề cử, từ băng phách tông chủ trong tay, đổi lấy đến vô cấu linh sữa. Dưới mắt càng là tiến một bước thu lợi, thu được thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ môn đạo, cái này nhưng so sánh chính mình tìm hiểu muốn tiết kiệm thời gian tinh lực. Thải Phượng đạo hữu tựa hồ đối với ngươi mười phần để ý, nghĩ đến trên người ngươi còn có cái gì chấp lóe chỗ, là chúng ta không có khai quật. Đãng Ma thần quân biết được kết giao, tán dương một phen sau liền thẳng vào chính đề. Cái này Táng Ma Hải hành động, không biết ngươi là có hay không biết được. Ngoài miệng hỏi như vậy lấy, nghĩ đến Trần Thanh Vân là linh vực đại lục tu sĩ, khả năng thật đúng là không biết cái gì thánh đạo, trấn áp cổ ma là thế nào một chuyện. Đãng Ma thần quân cũng không thừa nước đục thả câu, chủ động mở miệng giới thiệu. Cái này Táng Ma Hải, bởi vì mai táng vô số kể cổ ma mà gọi tên, cũng có Truy Ma Hải, Phong Ma Hải loại này xưng hô, các nơi cách gọi có chỗ khác biệt. Trong đó nói tới cổ ma, cũng không phải là cái gì yêu ma, ma tu, mà là nguồn gốc từ khai thiên tích địa thời kỳ, thiên địa đã đản sinh ra một loại tiên tiên sinh linh. Trong bọn họ, cường đại nhất được xưng là tiên tiên của ma. Chỉ là cổ lão thần bí, niên đại xa xưa, là tập ác nghiệm, giết chóc, oán hận, mục nát các loại những tâm tình này là một thể, cực giống tâm ma một dạng tồn tại. Chương 1738 Ma Nguyên, chương 1738 Ma Nguyên, tiên tiên của ma. Nghe được đãng ma thần quân giảng thuật, Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm một tiếng, nhớ tới trước đó tại cổ ma lĩnh bên trong kinh lịch. Nơi đó trấn áp của ma, hiển nhiên là thượng cổ ma đạo tu sĩ, cũng không phải là nơi này nói tới tiên tiên của ma, không phải một loại khái niệm. Mắt thấy Trần Thanh Vân kiên nhận lắng nghe, đãng ma thần quân tiếp tục chậm chậm giảng thuật. Đê giai cổ ma thực lực không mạnh, cũng không khó giết chết, cũng sẽ giống như là yêu thú, tu sĩ một dạng bị tiêu diệt sạch sẽ, lại không cơ hội đồng sơn tái khởi. Nhưng cổ ma bên trong rào rào giả, đạt tới pháp tắc hóa thân cấp độ, vậy liền cực kỳ khó bị diệt sát, có thể xưng bất tử bất diệt, cùng thiên địa cùng tồn tại. Loại này ngoan cường sinh mệnh lực, chỗ có được bất hủ thân thể, đã viễn siêu thiên yêu thánh tổ khó giết trình độ, trở thành trong tu tiên giới khó giải quyết nhất tồn tại một trong. Ở vào đẳng cấp này của ma, chính là tiên thiên của ma, bị đại lượng trấn áp tại táng ma hải bên trong. Bởi vì tiên thiên của ma đều thân có một loại vật chất đặc thù ma nguyên, cái này ma nguyên thuộc về tiên thiên sinh ra, cùng hỗn độn pháp tắc rất có nguồn gốc, ẩn chứa diệt thế bí lực. Một khi cưỡng ép chém giết tiên thiên của ma, phá hủy ma nguyên, không chỉ có sẽ dẫn phát phạm vi lớn thiên địa sụp đổ, thiên thai giáng thế, càng có khả năng sẽ phá hư giới diện hàng rào, mở ra thông hướng một chút tầm u, hủy dị thế giới không gian thông đạo, là phương thế giới này dẫn tới tai họa ngập đầu. Đây chính là tiên thiên cổ ma cường đại cùng đáng sợ. Sau đó, liên quan tới vì sao muốn chấn áp cổ ma, trong này liền dính đến cổ ma ma nguyên đặc tính. Thân có ma nguyên tiên thiên cổ ma, sẽ thi triển một loại vô cùng bất nhập tinh thần ô nhiễm, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng sinh linh tâm trí, đối với tinh thần tạo thành xâm nhập. Loại ảnh hưởng này được xưng là đồng hóa. Một khi thời gian giải thụ cái này ma nguyên ô nhiễm, liền sẽ bị vô hạn độ phóng đại dục vọng và mèo tâm trí, từ đó bị đồng hóa thành giết chóc qua tay, dục vọng thành nghiện của ma. Loại ảnh hưởng này tác dụng tại tu sĩ trên thân, liền sẽ dẫn đến giữa các tu sĩ lẫn nhau làm sát, sẽ tiến một bước đem tham niệm phóng đại, cuối cùng dẫn đến trong tu tiên giới loạn không chịu nổi, dẫn phát phạm vi lớn bạo động. Có được bực này năng lực, cổ ma liền có liên tục không ngừng chuyển thừa sinh sôi năng lực, chỉ cần đem xung quanh sinh linh toàn bộ đồng hóa, hóa thành đồng tộc liền có thể. Dựa theo Trần Thanh Vân lý giải, cái này ma nguyên đồng hóa liền cùng dọm bị virus một dạng, bị cắn trúng một ngụm liền sẽ biến thành dọm bị bên trong một phần tử. Khác biệt chính là, bị ma nguyên đồng hóa cần thời gian, cũng không phải là một lần là xong. Thứ yếu chính là trấn áp của ma. Hiểu rõ ma nguyên chỗ đáng sợ, cái này cổ ma nếu là thoát khốn, trên thế gian tùy ý đi lại, tùy ý sinh sôi, kết quả sau cùng này tất nhiên sẽ dần dần ô nhiễm toàn bộ tu tiên giới, để văn minh đứt gãy, vạn vật thất bại, thế gian một lần nữa quy về hỗn độn. Chính là cân nhắc đến điểm này, vậy thì nhất định phải tìm kiếm nghị cách chấn áp của ma, phong tỏa bọn chúng phạm vi hoạt động. Mà cổ ma trường kỳ tại một chỗ khu vực đình trệ, ma nguyên hiệu quả vẫn tại bao giờ cũng phát ra mở rộng ra, ảnh hưởng xung quanh sinh linh. Một lúc sau, những cái kia xung quanh sinh linh khó thoát bị đồng hóa vận mệnh. Cái kia chấn áp cổ ma phong ấn cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cần thường xuyên đi giữ gìn, gia cố. Táng ma hải chính là phong tỏa cổ ma hạch tâm chi địa, cũng là thụ ma nguyên ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khu vực. Chỗ này trong hải vực tuyệt đại bộ phận khu vực, bởi vì tiếp tục cùng ma nguyên cùng tồn tại, nước biển sớm đã bị ô nhiễm. Đông đảo trong biển sinh linh thai bay vạ gió, bị tàn phá, đồng hóa, thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu lại một đầu của ma. Liên bố liên tiếp dưới trận pháp cấm chế, bày pháp khí mạnh mẽ, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, bị cổ ma ma nguyên ô nhiễm, cuối cùng mất đi hiệu quả. Những cái kia bị đồng hóa thành cổ ma sinh linh, xuất phát từ bản năng tà niệm tham lam, sẽ điên cuồng xâm nhập xung quanh, mở rộng đồng hóa diện tích. Chính vì vậy, bây giờ táng ma hải trở thành sinh linh cấm khu, bị coi là đại khủng bố chi địa. Đây chính là cổ ma lai lịch, mang đến ảnh hưởng, lại vì sao muốn chấn áp? Cuối cùng, chính là thánh đạo. Thánh đạo lai lịch phi thường sáng tỏ, chính là vì chấn áp cổ ma mà sinh, do mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ liên hợp sáng lập, địa điểm liền thiết lập tại táng ma hải. Thánh đạo gánh vác chấn áp cổ ma, thủ hộ thương sinh trọng đại sứ mệnh, là trung vực đại lục bên trong cổ xưa nhất một trong mấy thế lực lớn, cũng là táng ma hải địa khu người thống trị tuyệt đối. Mạnh như tổ long đạo, thiên yêu di tộc thống trị thiên yêu đạo, hai thế lực lớn này đều kiêng kỵ thánh đạo ba phần, đến nay từng ly từng tí chưa phạm. Cũng bởi vì thánh đạo là chuyên môn là chấn áp cổ ma mà sinh, là táng ma hải thủ hộ giả, lương đeo thần thánh sứ mệnh. Thánh đạo tự nhiên mà vậy, liền bị giao phó địa vị siêu phàm, tại táng ma hải xung quanh có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Tại dưới một chút tình huống đặc biệt, thánh đạo có thể phát ra chiêu mộ, mời thế lực chung quanh cường cường liên thủ, tập trung tài nguyên cùng lực lượng đối kháng của ma. Trung vực đại lục tây bắc khu vực, nơi đó cực kỳ cường đại thế lực, đối với thánh đạo là nắm lấy nghe triệu không nghe tuyên nguyên tắc. Bọn hắn cho dù tự thân cũng có cường địch dình mò, lại đều ngầm thừa nhận đem cổ ma coi là lớn nhất uy hiếp, sẽ âm thầm phụ trợ thánh đạo. Làm như vậy, kỳ thật đều là cân nhắc đến môi hở răng lạnh, đều có lợi ích ở bên trong. Từ trên tổng hợp lại, những này bị phong ấn ở táng ma hải bên trong cổ ma, tựa như không cách nào bị triệt để tiêu diệt bom hẹn giờ một dạng. Thánh đạo thì là làm người canh giữ, thủ hộ tại tuyến đầu, đem những này cổ ma đều phong ấn tại táng ma hải khu vực. Mà nếu là trấn thủ, vậy liền không thể thiếu thi triển lực lượng trấn áp. Vì thế, thánh đạo hàng năm đều sẽ hao phí đại lượng vật lực nhân lực, không ngừng ra cố phong ấn trận pháp, phái ra cường giả tỏa trấn. Những cái kia nhận cổ ma ảnh hưởng sinh linh, cũng cần kịp thời thanh lý, miễn cho nuôi hổ gây họa. Cách làm này hiệu quả rõ rệt, đồng thời cũng làm cho thánh đạo tu sĩ thường xuyên đứng trước ma nguyên uy hiếp xâm nhập, cho nên cần không định kỳ thay đổi trấn thủ tu sĩ. Một đời trước trấn thủ tu sĩ bị tiếp nhận sau, phần lớn đều sẽ lựa chọn bế quan, loại trừ thể nội ma nguyên ảnh hưởng, gột rửa tàn niệm dục vọng. Loại này vòng đi vòng lại cách làm, dù là thánh đạo lại thế nào ra đại nghiệp đại, cũng cuối cùng sẽ ăn không cần. Dân gia, thánh đạo bắt đầu mời ngoại giới cường giả tiến hành trợ giúp, liên thủ trấn áp của ma, tránh cho thánh đạo tu sĩ thời gian dài tiếp xúc của ma, thụ ma nguyên xâm nhập. Những này ngoại giới cường giả, mặc dù cũng sẽ đứng trước cái kia ma nguyên ảnh hưởng, tạo thành tâm trí thất thần, nhưng chỉ cần thời gian không chế thỏa đáng, liền có thể tại hậu kỳ tiêu trừ những này ảnh hưởng, sẽ không lưu lại tai họa làm gì. Đông đảo ngoại giới tu sĩ thì tương đương với giảm sóc một dạng, là thánh đạo chia sẻ ma nguyên xâm nhập đồng thời, còn có thể xung làm lợi kiếm thẳng chém của ma, thanh trừ để dành tới đồng hóa sinh linh. Cứ như vậy, cũng có thể để thánh đạo tu sĩ có cơ hội thở dốc, có thể hơi buông lỏng một hai, duy trì khỏe mạnh tâm linh. Ngoại giới tu sĩ đến thăm, cũng có thể sống động thánh đạo bên trong kiểm chế không khí khẩn trương, liên hệ tài nguyên bảo vật, kết giao nhân mạch. Thánh đạo cũng sẽ mượn cơ hội này, lôi kéo một chút cường giả, tiềm lực hạt giống gia nhập thánh đạo, một công nhiều việc. Mà ngoại giới tu sĩ xuất lực phụ trợ, tự nhiên không thể thiếu thủ lao. Giới thiệu đến nơi đây, Đãng Ma Thần Quân mặt lộ mong đợi nói, đây chính là chúng ta biết được tin tức. Thánh đạo cho ra đông đảo thủ lao bên trong, băng tâm tạo hóa lộ chính là thứ nhất, chính là hấp dẫn chúng ta những này hợp thể kỳ tu sĩ tham dự trong đó. Cái này băng tâm tạo hóa lộ cũng là bọn hắn trong môn đặc sản, dùng cho thủ hộ nguyên thần, thần hồn, chống cự ma nguyên xâm lấn. Chương 1739 đạt thành ước định chương 1739 đạt thành ước định băng tâm tạo hóa lộ cái này cách dùng, dùng tại chống cự cổ ma bên trên, đến cùng có phải hay không vật tận kỳ dụng, hay là phung phí của trời, điểm ấy cũng không tốt lời mình. Liên quan tới vật này lai lịch, Trần Thanh Vân từ đọc qua trong điện tịch có biết, chỉ biết được vật này là thiên địa dựng dục mà thành. Về phần có thể hay không người vì bồi dưỡng, điểm ấy cũng không biết, kiến thức còn rất có hạn. Ba người đều không tại trên này nhiều nói chuyện với nhau, cải thành đề cập cái này muốn thế nào tham dự trong đó, thu hoạch được thánh bảo mời. Cái kia Ngao Thủy nói ra, chỉ cần là hợp thể kỳ sinh linh, không phải tội gì đại ác cực ma tu, tà tu, vậy liền đều có thể thu hoạch được bọn hắn tán thành, tranh thủ cái kia linh lộ. Ba người chúng ta đều phù hợp yêu cầu, cái này sau đó liền phải chờ thời gian vừa đến, trực tiếp đi thánh đạo là được. Hợp thể kỳ tu sĩ thực lực vô dung hoài nghi, có thể tham dự đến trấn áp cổ ma hành động bên trong, thánh đạo cầu còn không được. Về phần như thế nào hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây phụ trợ, ngoại trừ băng tâm tạo hóa lộ bên ngoài, còn có cái khác một chút hi hữu tài nguyên. Tỷ như thánh đạo luyện chế hàng ma pháp khí cùng linh phủ, đây là chuyên vị khắc chế ma vật mà sinh. Những pháp khí này ưu hóa truyền thừa đến bây giờ, đã trở thành thánh đạo đặc sắc bảo vật một trong. Thánh đạo xuất phẩm loại này pháp khí, linh phủ, tại tu tiên giới có thể nói được hưởng cực cao bảo đảm giá trị tiền gửi xuất, 10 phần lưu thông. Ngoài ra, thánh đạo góp nhặt nội tình tương đương phong phú, cất bước chính là một tòa đỉnh cấp đại thừa thế lực, trong môn lưu truyền mấy loại đại thừa tu sĩ truyền thừa. Ngoại giới tu sĩ đang xây công xuất lực sau, cũng có thể thu hoạch được cơ hội tiến vào thánh đạo khu vực hải tâm, tiếp xúc đến một chút đỉnh tiêm truyền thừa, thần dị pháp thuật, bất hủ thần thông. Rất nhiều trước kia đã sớm cơ hồ thất truyền thần thông thuật pháp, điện tịch cổ lão, tại thánh đạo bên trong liền có thu nhận sử dụng. Đây cũng là hấp dẫn không ít ngoại giới tu sĩ địa phương. Tham dự trong đó tu sĩ, cũng không đều là hợp thể kỳ tu sĩ, hay là lấy nguyên anh kỳ tu sĩ chiếm đa số. Những tu sĩ này, chính là hướng về phía từ thánh đạo bên trong tu lợi, thu hoạch một chút trong cùng giai đỉnh tiêm linh bảo, uy lực mạnh mẽ công pháp. Còn không thiếu một chút tán tu, muốn mượn này thu hoạch được thánh đạo ưu ái, bái nhập thánh đạo môn hạ tu hành. Bởi vì tại bồi dưỡng trong môn đệ tử lĩnh vực này, thánh đạo là cực hào phóng, nguyện ý cầm tài nguyên đem tu sĩ trúc cơ nện thành kim đan tu sĩ. Thánh đạo cũng sẽ thường xuyên tuyển nhận máu mới, không ngừng lớn mạnh nội tình, từ đó bồi dưỡng ra trụ cột. Xung quanh một chút thế lực, dù là khoảng cách xa một chút, nếu để cho thánh đạo mang đến không nhỏ trợ giúp, sau này tại tài nguyên phân phối bên trên, cũng sẽ thu hoạch được thánh đạo duy trì. Tương tại đối kháng cổ ma trong chiến dịch vẫn lạc ngoại giới nổi danh tu sĩ, bọn hắn lưu lại hậu nhân, cũng sẽ thu hoạch được thánh đạo một chút che chở. Cái này cụ thể ban thưởng như thế nào, mỗi lần đều sẽ có chút khác biệt, đại khái chính là như vậy. Đãng Ma Thần Quân từ tổ nói, ta cái này chỉ nói lấy, cũng không thể miêu tả rõ ràng, Trần đạo hữu ngươi không ngại cùng chúng ta cùng đi xem nhìn, tự nhiên là trong lòng nắm chắc. Cái kia Ngao Thụy nhìn xem Trần Thanh Vân con mắt, không e dè mà hỏi, thế nào, có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về thánh đạo? Cũng không sợ nói cho ngươi, Thải Phượng bên kia đề cử chúng ta mang ngươi cùng một chỗ đồng hành, nếu không phải nàng mở miệng, chúng ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Hợp thể giữa các tu sĩ nếu là chưa quen thuộc, đương nhiên sẽ không tùy tiện tổ đội hợp tác. Nhưng hai người cùng Thải Phượng cung chủ là quen biết cũ, quen biết mấy ngàn năm, biết được Thải Phượng cung chủ làm người tính cách. Tại Lang gia lễ bữa tiệc, sơ bộ kết bạn Trần Thanh Vân, hai người tinh tế quan sát bên dưới, cảm thấy Trần Thanh Vân đáng giá kết giao, kém xa tít tắp những cái kia giả hơn hợp thể kỳ lão quái vật có tâm cơ. Cái này đến phía sau, còn có Thải Phượng cung chủ mãnh liệt đề cử, lúc này mới nguyện ý rời bước nơi này, mời Trần Thanh Vân cùng một chỗ tiến về thánh đạo. Thánh đạo, xuất thủ trấn áp của ma. Trần Thanh Vân nghĩ đến ở trong đó lợi hại quan hệ, biết được chính mình nếu là bỏ qua cơ hội này, đợi thêm đợi đến biết thu hoạch băng tâm tạo hóa lộ đường tắt, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Thời gian quý giá, không cho phép trì hoãn. Trần Thanh Vân cũng không nhiều do dự, quyết định đi theo hai người tiến về thánh đạo nhìn một chút. Chờ đến nơi đó, lại kỹ càng hiểu rõ tương quan công việc, cuối cùng rồi quyết định phải chăng xuất thủ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Vân gật đầu nói, hai vị chuyên thật xa chạy đến, tại hạ nếu là không đáp ứng, đó chính là quét hai vị nhà hứng, để hai vị một chuyến tay không. Ngao Thụy nghe vậy, lộ ra răng trắng như tuyết cười nói, tốt, liền chờ ngươi mở miệng đáp ứng. Đãng Ma Thần Quân cũng là cười cười, vỗ tay nói ra, cái kia muốn được. Vậy cứ thế quyết định. Trần Thanh Vân ừ một tiếng, nói có thể. Đã đạt thành hợp tác sau, Đãng Ma Thần Quân tiếp tục mở miệng, trò chuyện lên trước đây ngày xưa kỳ. Thánh đạo lần trước đối ngoại phát ra mời, là để một đám đạo hữu tại 300 năm sau đến thánh đạo, bây giờ coi như đã qua 254 năm. Cũng liền nói, còn có 46 năm thời gian, chúng ta liền cần tiến về thánh đạo, cái này tương lai một đoạn thời gian, ngươi liền xử lý tốt trong tay sự vụ, không cần chậm trễ.
Không sai.
Ngao Thụy nói tiếp, có chút thúc giục chi ý chúng ta không cần bóp lấy thời gian, tận lực sớm đi xuất phát, Táng Ma Hải bên kia núi cao nước xa, trên đường khó tránh khỏi gián tiếp. Đãng Ma Thần Quân cho ra một cái thời gian, vươn tay bên trong khoa tay một chút nói 30 năm sau, chúng ta liền lên đường đi. Thời gian 16 năm tiến về Táng Ma Hải, cái này đã dự trừ lại đầy đủ thời gian, trung vực đại lục bên trong kiến tạo truyền tống trận số lượng, cũng viễn siêu linh vực đại lục. Trừ bỏ thu thập tài nguyên bên ngoài, Trần Thanh Vân gần đây cũng không có gì chuyện quan trọng, càng không có bế quan lâu dài dự định.
Tốt.
Trần Thanh Vân đáp ứng sau, ngày đó, Đãng Ma Thần Quân cùng Ngao Thụy liền đứng dậy rời đi, riêng phần mình còn bận bịu hơn một vài sự vụ. Đưa tiễn hai vị đồng đạo, Trần Thanh Vân đem Bát Hoang Ba Tôn phân thân thu hồi, bàn bạc lên cái này tương lai 30 năm kế hoạch, quyết định tạm thời trước không làm Thải Phượng cung chủ luyện chế pháp khí. Cái này luyện khí, không bằng đến lúc đó tại Tiên Cảnh Châu bên trong, cùng luyện chế băng phách đỉnh cùng một chỗ, thời gian phương diện còn rất dư dả. Thải Phượng cung chủ đã đáp ứng, thủ hộ hậu nhân 150 năm, các loại hoàn thành thánh đạo hành động sau, lại vì nàng luyện chế cũng không mượn. Mà băng phách tông chủ bên kia thì là đã hẹn 300 năm, thời gian cũng hoàn toàn đã đủ dùng, không cần thiết tại cái này 3-40 năm thời gian đang gấp. Tự thân thuật luyện khí cũng cần lại góp nhặt lắng đọng. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu hay là lại nhiều tăng lên một chút thực lực quan trọng. Quyết định chủ ý, Trần Thanh Vân quyết định tiếp tục tu hành Nhất Kiếm Hóa Tam Thiên thuận tiện tu hành cái kia Thác Thiên Tạo Hóa trưởng phong phú một chút tự thân thần thông chiêu thức. Ngày thứ hai, Trần Thanh Vân liền bày ra trận pháp cấm chế, phong tỏa độc phủ, để Mặc Linh cùng Bạch Linh đóng tại trong độc phủ. Tiên cảnh trong châu, Trần Thanh Vân trước hết để cho Bát Hoang, Cửu U, Lôi Đình ba tôn phân thân vẩn quanh tại quân thân, riêng phần mình bắt đầu tu hành. Bát Hoang vẫn như cũ chủ tu Kim Cương Chân Thánh công, Cửu U tu hành Thanh Nô Tê Phượng Quyết, Lôi Đình thì là tu hành Thiên Phong Cuồng Liệt công. Cái này ba môn đại thừa kỳ công pháp đều có thể tăng lên cực lớn phân thân sức chiến đấu, tăng thêm thần thông chiêu thức tính đa dạng. Trần Thanh Vân tự thân chính là tiếp tục tu hành Nhất Kiếm Hóa Tam Thiên trùng kích tầng thứ 7 kia một kiếm sinh diệt chi cảnh. Chương 1740 sinh diệt ý cảnh, chương 1740 sinh diệt ý cảnh. Từng có lúc trước góp nhặt công pháp tu hành kinh nghiệm, Trần Thanh Vân từ Nhất Kiếm Hóa Tam Thiên tầng thứ 6, cũng chính là 3000 kiếm vực bắt đầu cất bước. Lấy thuộc tính ngũ hành làm cơ sở, tiến hành tổ hợp, sơ bộ thi triển ra ngũ hành hợp nhất, một kiếm hủy diệt hiệu quả. Một kiếm này sinh diệt tinh túy ngay tại ở, đem ngàn vạn kiếm quang hòa làm một thể. Trong đó ẩn chứa thuộc tính ngũ hành, phong lôi các cái khác dị thuộc tính, có thể xưng là vạn pháp quý nhất. Trần Thanh Vân diện hóa ra 3000 kiếm vực thế giới, đem xung quanh thiên địa biến ảo, biến thành một phen khác cảnh sắc. Khi thì ngưng tụ liệt hỏa chi kiếm, khi thì ngưng tụ lôi đỉnh chi kiếm, hàn băng chi kiếm. Đông đảo kiếm ý phô thiên cái địa, hóa thành kiếm quang hình thái, cũng có linh thú, có cây, đám mây hình thái khác nhau. Cứ như vậy, Trần Thanh Vân đắm chìm tại tinh tiến 3000 kiếm vực trong cùng cảnh giới, ngoại giới thời gian như chảy về hướng đông nước sông, một đi không trở lại. Tiên cảnh trong châu bốn mùa giao thế, đi qua 10 năm. 3000 kiếm vực phạm vi tiến một bước mở rộng, tăng trưởng đến ban đầu gấp 2 có thừa, trong đó ngưng tụ kiếm ý so 10 năm trước càng thêm hùng hậu cô đọng. Lúc này, những kiếm ý này có thể theo tâm ý mà động, bộc phát ra ngàn vạn kiếm quang tung hoành thương dã, che khuất bầu trời. Công pháp này tầng thứ 6, Trần Thanh Vân không chỉ có sớm đã nắm giữ tấu triệt, càng là ở trong đó bắt đầu sinh ra giải thích của mình, lắng động ra trong bắt tâm tính. Một kiếm sinh diệt đến tột cùng ẩn chứa kiếm ý là cái gì, thẳng đến tu luyện tới khâu này, Trần Thanh Vân trong lòng có lĩnh ngộ. Tương lai thời gian 4 năm, Trần Thanh Vân triệt tiêu 3000 kiếm vực thế giới, hành tẩu tại tiên cảnh châu các nơi, nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn, hoa nở hoa tàn, dòng nước đi về hướng đông. Vạn vật sinh diệt, tại Trần Thanh Vân trong mắt phóng đại bình thường, riêng phần mình triển lộ ra đặc hữu con đường sinh tử. Mùa xuân, Trần Thanh Vân nhìn mầm non chui từ dưới đất lên, trăm hoa đua nở, triển lộ ra mạnh mẽ sinh cơ, tản mát ra nồng đậm hương thơm. Đến thu đông, lại gặp bách thảo tàn lụi, rơi vào đại địa, trở về với cát bụi. Đây là hoa cỏ sinh diệt chi đạo, một tuổi vừa khô héo, gió xuân thổi lại mọc. Có đôi khi, Trần Thanh Vân sẽ còn xếp bằng ở bên cạnh thác nước, xem dòng nước kia phi lưu thẳng xuống dưới, rơi vào trong đầm nước hội tụ thành dòng sông, tẩm bổ vạn vật. Dòng nước này xuất sinh, là bắt nguồn từ núi tuyết chi đỉnh, hoặc thanh sơn bên trong, sau đó chạy xuôi ra, vào biển tức là điểm cuối cùng. Còn có thời điểm, Trần Thanh Vân xem nhật nguyệt tinh thần, nhìn tinh thần quang mang biến ảo, từ minh đến tối, lại từ tắt đèn chuyển cảnh sáng. Thậm chí còn có một lần, Trần Thanh Vân đuổi theo thưởng thức một cái hồ điệp một đời. Quan sát đối phương từ nhỏ nhỏ ấu trùng bắt đầu trưởng thành, lại đến phá kén thành bướm, trói lọi qua đi đi hướng sinh mệnh kết thúc. Hồ điệp này một đời nhìn như ngắn ngủi, nhưng cũng là nó viên mãn cả đời, cũng tuần hoàn theo chính mình sinh diệt chi đạo. Thế gian vật vật đều có chính mình sinh diệt lặp đi lặp lại, tại giữa tấc vung luân hồi thay đổi, sinh sôi chuyển thừa. Nhìn thế gian này vạn vật giao thế, sinh diệt biến ảo, Trần Thanh Vân suy nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng. Trần Thanh Vân dần dần có thể cảm giác được, chính mình đối với thiên đạo tự nhiên lĩnh ngộ đột phá một cái độ cao mới. Loại biến hóa này, mặc dù tại cảnh giới trên thực lực cũng không có cái gì tăng lên, nhưng là giờ phút này, đem phần này lĩnh ngộ đặt ở Nhất Kiếm Hóa Tam Thiên phía trên, lập tức liền linh quang khẽ động, giống như là trở nên bắt vân kiếm nhật. Kiếm đạo cũng là thiên địa vạn vật bên trong một loại, bắt nguồn từ tự nhiên, lấy pháp lực hình thức, thông qua tu sĩ chi thủ hiện hiện. Ta lúc trước chỉ là chú trọng tại kiếm chiêu uy lực, như thế nào thi triển tạo ra, lại không để ý đến bọn chúng tự nhiên suy diệt kết cục. Trần Thanh Vân dần dần đối với một kiếm này sinh diệt, có cấp độ sâu linh ngộ, nắm giữ một loại sinh diệt ý cảnh. Bất luận là hàn băng chi kiếm, liệt hỏa chi kiếm, hay là lôi đỉnh chi kiếm, uy lực của bọn nó bất kể như thế nào, đều có sinh liền có chết, ẩn chứa khởi nguyên cùng kết thúc. Một kiếm này ẩn chứa, chính là cái này sinh diệt ý cảnh, không chỉ là khai sơn phách địa hủy diệt uy năng, đồng thời cũng đã bao hàm đi hướng kết thúc duy nhất kết cục. Sinh diệt một thể, một kiếm bản thân, chính là như hoa cỏ, dòng nước, nhật nguyệt tinh thần, cùng hồ điệp kia một dạng, đều có sinh tử của mình luân hồi quy luật. Minh bạch một kiếm sinh diệt bao hàm sinh ra cùng kết thúc, bản thân liền là một cái quy luật tự nhiên hiển hóa, Trần Thanh Vân triệt để nắm giữ tầng thứ 7 này cảnh giới tinh túy. Lại lấy thể nội kiếm chủng diễn hóa, 3000 kiếm vực đều lần nữa thi triển, ngàn vạn kiếm quang hiện hiện xoay quanh, vờn quanh tại xung quanh. Trần Thanh Vân trong mắt kiếm mang phun trào, có chút đưa tay ở giữa, quanh thân kiếm quang bắt đầu đều sáp nhập, phi tốc ngưng tụ thành một kiếm. Trong một kiếm này, liền ẩn chứa sinh ra cùng kết thúc con đường sinh tử, theo tâm niệm vừa động, lăng nhiên đâm ra, xuyên thủng hư không. Ầm ầm, một kiếm xé rách hư không, trong đó ẩn chứa kiếm uy triệt để triển khai, tạo thành đặc hữu sinh diệt trận vực, đem xung quanh vạn vật đều quét sạch trong đó. Một kiếm sinh diệt triệt để bộc phát sau, tạo thành hủy diệt hiệu quả, phản phất là thi triển quy luật tự nhiên làm vũ khí. Một kiếm chém ra, đã đưa làm mảng lớn quần quận sơn hà từ có đến không, bị cưỡng ép từ trong phương thế giới này xóa đi, trở nên một mảnh hư vô. Cái này chính là một kiếm sinh diệt. Đây chỉ là thí nghiệm thức một kích mà thôi, cũng không có buông tay buông chân, toàn lực thi triển. Nếu không toàn lực thi triển, đủ để đem phương viên vạn dặm xóa đi sạch sẽ, giống như là sử dụng cục tẩy xoa, lau rơi trên trang giấy dùng bút chỉ vẽ ra chế sơn hà đồ cảnh. Cho tới bây giờ, lần này tại Tiên Cảnh Châu bên trong thời gian cộng lại, đã tu luyện 26 năm. Rốt cục đem công pháp tầng thứ 7 nắm giữ, cái này nhất kiếm hóa tam thiên cũng hướng tới biên mãn. Ngoại giới đi qua 13 năm thời gian, còn có 17 năm có thể dùng tại bế quan tu hành, vậy thì bắt đầu lấy tay nâng trời tạo hóa trường đi. Một kiếm này sinh diệt thuần thục nắm giữ, có thể ở trong thực chiến tăng lên uy năng, Trần Thanh Vân cũng không tính tiếp tục tu hành. Ánh mắt phóng tới Tháp Thiên Tạo Hóa Trưởng bên trên, Trần Thanh Vân bắt đầu xem công pháp này phương pháp tu hành, dần dần đắm chìm trong đó. Cùng một thời gian, linh vực đại lục, Dương Quốc cảnh nội. Hai vị Tử Nguyệt Tiên Tông đệ tử thủ vệ đang đứng tại một đầu màu xanh linh điệu trước mặt, ngẩng đầu nhìn đầu này uy phong linh động, khí thế mãnh liệt linh thú, trên mặt hiện lộ ra vẻ kiêng dè. Hai người mặc dù đều là trúc cơ kỳ tu vi, có thể nhãn lực kính không kém, rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Cái này thấy một lần cái này màu xanh linh điệu bề ngoài bất phàm, khí tức cường hãn, nhất định không phải cái gì bình thường linh thú. Lại một cẩn thận cảm giác được, đầu này linh thú trên người tán phát ra khí tức cường đại, thế mà vượt xa trong môn tiếp xúc qua Nguyên Anh lão tổ. Hai người lập tức thần sắc kinh dị, hai mặt nhìn nhau một chút, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Sợ là một đầu ngũ giai linh thú. Thật là uy phong. Hai người tự lẩm bẩm, các loại lại nhìn linh điệu trên thân, đang có một vị thân mang màu sắc rực rỡ váy dài, đại mi linh động nữ tử tuyệt sắc, trên mặt vẻ kinh dị càng đậm, ý thức được đây là có đại nhân vật đến thăm. Hai vị tiểu hữu. Cái kia linh điệu phía trên, chính thanh tú động lòng người mà đứng nữ tử tuyệt sắc mỉm cười, chủ động mở miệng nói: "Nơi đây chính là Tử Nguyệt Tiên Tông, không sai đi." Nàng này hạnh mi mắt phượng, cử chỉ ưu nhã, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua phía dưới hai vị Tử Nguyệt Tiên Tông đệ tử, trên mặt cũng không ngạo mạn thần sắc, có vẻ hơi tự nhiên hiền hòa. Nàng này không phải Thải Phượng cung chủ, còn có thể là ai? Chương 1741 Thải Phượng cung chủ nhập ở chương 1741 Thải Phượng cung chủ nhập ở Thải Phượng cung chủ ngự làm đầu này màu xanh linh điểu, dĩ nhiên chính là Phong Linh Thánh Chim. Tại dọc đường quanh đi quẩn lại vài chục năm, một đường phong trần mệt mỏi, Thải Phượng cung chủ một mình đi tới Tử Nguyệt Tiên Tông trước sân môn. Đây là lần thứ hai đến nơi này, so trước đó xe nhẹ đường quen một chút. Bất quá, bởi vì là thời gian qua đi mấy trăm năm lại đến. Sơn môn này trước biến hóa, bây giờ lộ ra quá khổng lồ, sớm đã không giống năm đó, trở nên càng thêm huy hoàng khí phái. Trước kia Tử Nguyệt Tiên Tông bảng hiệu cũng đã đổi thành Tử Nguyệt Động Tiên, so trước đó càng lộ vẻ khí thế. Trung quanh còn đất bằng mà lên vài tòa nhân tạo ngọn núi, có mây mù vấn vít ở giữa, phi hạt tại tầng trời thấp bay lượn. Biến hóa như thế, Thải Phượng cung chủ nhìn lâu một chút, tự nhận là không có đi sai, vẫn hỏi một câu, xem như chào hỏi. Đúng đúng đúng, hồi bẩm tiền bối. Trong đó một vị đệ tử thu liễm một chút thần sắc, toát ra vẻ cung kính, thở dài đạo: "Không sai, nơi đây là Tử Nguyệt Tiên Tông, đây là trước kia tông môn xưng hô." Thải Phượng cung chủ nghe vậy, nhẹ nhàng nhảy lên ở giữa, mang theo một cỗ làn gió thơm, không gì sánh được linh động dừng chân trên mặt đất. Bên người Phong Linh Thánh Chim, theo nàng duỗi tay lần mò, liền nhu thuận nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo thanh quang, chui vào tùy thân động tiên trong pháp khí. Nguyên bản khí thế cường đại linh điểu, chỉ ít đạt tới Nguyên Anh cấp bậc, kết quả tại nữ tử này trước mặt lộ ra như vậy nghe lời. Một màn này, thấy hai vị này đệ tử trợn mắt hốt mồm. Chỗ nào vẫn không rõ, cái này Thải Phượng cung chủ lai lịch phi phàm, giữ gốc cũng là Nguyên Anh tu sĩ. Cân nhắc đến hôm nay tới đây, Trần Thanh Vân cũng không tại trong tông môn, đối với trong tông môn người không chút nào quen thuộc. Nhớ tới Trần Thanh Vân trước đó bàn giao, Thải Phượng cung chủ cũng không có vội vã tiến vào, trong tay linh quang hiện hiện, hiện lộ ra một đạo ngọc giản. Đây chính là Trần Thanh Vân cố ý lưu lại, dùng để cho thấy thân phận ngọc giản. Vật này, đưa cho các ngươi trưởng môn Văn Tinh Nguyệt, đợi nàng sau khi xem, tự sẽ biết được. Hai người nghe vậy, nghe được Văn Tinh Nguyệt một tên, lập tức không dám lười biếng, một người trong đó tiến lên tiếp nhận ngọc giản. "Tốt, còn xin tiền bối chờ một lát, vãn bối đi đi liền về." Vị đệ tử này trong tay bấm niệm pháp quyết, dựng lên một đạo lưu quang đằng không mà lên, nhanh chóng bay về phía tông môn chủ phong phương hướng, bay thẳng hướng về phía Văn Tinh Nguyệt chỗ đại điện. Văn Tinh Nguyệt lúc trước sớm có bàn giao, nếu là ngoài sơn môn xuất hiện không rõ lai lịch, thực lực cường đại nữ tu, đặc biệt hay là dung mạo của trẻ, tư sắc phi phàm, vậy thì nhất định phải cung kính chiêu đãi, cũng trước tiên đến thông báo nàng. Thải Phượng cung chủ mang vui vẻ chi tâm, tự mình ngưng tụ ra một cái màu sắc rực rỡ linh điểu, tại đầu ngón tay bay múa bướt bướt, hoàn toàn một bộ nhàn tình nhã trí bộ dáng. Tại ngoài sơn môn, chỉ là chờ đợi chỉ chốc lát, rất nhanh liền có hai bóng người chạy nhanh đến. Trong đó một bóng người chính là lúc trước vậy đi bẩm báo đệ tử, cơ hồ là bị người trước pháp lực bao trùm kéo lấy tại phi nhanh, trong chớp mắt liền rơi vào sơn môn chỗ. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Văn Tinh Nguyệt tự mình hiện thân tiếp kiến, vừa hạ xuống, liền hướng phía Thải Phượng cung chủ chào hỏi. Cái kia sau lưng đệ tử này sẽ đứng bước bước chân, thấy một lần trưởng môn thái độ như thế, chỗ nào còn nhìn không ra cái gì. Một vị khác đệ tử nhìn mặt mà nói chuyện, cũng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành cung kính, cùng nhau hướng phía Thải Phượng cung chủ bái kiến. Ngươi là Văn Tinh Nguyệt đi, ta lần trước chỉ thấy qua ngươi. Thải Phượng cung chủ nhìn Văn Tinh Nguyệt một chút, có chút ấn tượng, bị người đáp lại nói: "Tiền bối chi nhớ tốt, chính là Văn bối, Văn bối là thế hệ này tử Nguyệt Động Thiên trưởng môn." Văn Tinh Nguyệt có chút cúi đầu, mặt lộ vẻ tôn kính nói: "Tại vừa rồi, biết được đệ tử bẩm báo tình huống sau, nàng liền đoán được người đến cùng Trần Thanh Vân có quan hệ, 89 phần 10 là một vị tu sĩ cấp cao. Các loại tiếp nhận cho thấy thân phận ngọc giản, biết được Thải Phượng cung chủ lai lịch cùng mục đích, lập tức không dám thất lễ, trước tiên liền chạy ra khỏi tới đón tiếp. Giờ phút này, nàng chỉ là đánh giá Thải Phượng cung chủ một chút, liền nghĩ tới ngày xưa chuyện cũ. Năm đó, Thải Phượng cung chủ liền từng tới Tử Nguyệt Tiên Tông, khi đó triển lộ tu vi chính là hợp thể kỳ. Thời gian qua đi mấy trăm năm, lần nữa nhìn thấy Thải Phượng cung chủ, dung mạo cùng trước đó cũng không biến hóa gì, cái này khiến nàng càng phát ra cảm khái, không hổ là hợp thể kỳ tu sĩ. Lúc trước trong môn đệ tử có nhiều lãnh đạo, mong rằng tiền bối thứ lỗi, xin tiền bối nhập tông nghỉ ngơi." Tốt. Ngày đó, tại Văn Tinh Nguyệt an bài xuống, Thải Phượng cung chủ liền lặng lẽ chuyển vào Vân Loan Sơn ở tạm xuống tới, mở ra một gian độc thuộc về nàng thượng thừa độc phủ. Lúc xế chiều, Mục Tam Cô, Huyền Dương thượng nhân hai người phát giác được Vân Loan Sơn bên trên xuất hiện dị dạng, rất nhanh bị Văn Tinh Nguyệt triệu kiến. Các loại từ Văn Tinh Nguyệt trong miệng biết được chuyện này nguyên do, Mục Tam Cô mặt lộ thần sắc kinh ngạc, có chút không thể tin. Nguyên lai là một vị hợp thể trung kỳ tiền bối, vị tiền bối này lúc trước liền từng tới chúng ta nơi này, khi đó là chuyên tìm Trần trưởng lão, ta còn có chút ấn tượng. Lần này, nàng thế mà cùng Trần trưởng lão đã đạt thành một loại nào đó ước định, là vì che chở Chu Tĩnh Nhan bọn người mà đến. Mục Tam Cô trí nhớ rất tốt, trong lòng bắt đầu nhận định, vị này Thải Phượng cùng chủ hòa Trần Thanh Vân quan hệ trong đó, nhất định không đơn giản. Huyền Dương thượng nhân cũng cảm thấy giật mình không thôi, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tiếp, Trần trưởng lão khó lường à, cái này gạt đến cao giai nữ tu bản sự quả thực làm ta kính nể. Cũng không biết cái này sao à, phải chăng còn có như thế cảnh giới nữ tiền bối đến, lớn mạnh chúng ta tông môn nội tình. Huyền Dương thượng nhân lời này, dẫn tới Văn Tinh Nguyệt cùng Mục Tam Cô song song trừng mắt liếc, ra hiệu không nên nói lung tung, miễn cho bị Thải Phượng cung chủ nghe được. Ha ha, lắm mồm, lắm mồm. Huyền Dương thượng nhân cười hắc hắc gãi đầu một cái, cũng theo đó dừng lại, không còn nghị luận việc này, nụ cười trên mặt càng nồng nặc mấy phần. Văn Tinh Nguyệt cùng Mục Tam Cô hai nữ, mặc dù không thích Huyền Dương thượng nhân như thế đi đánh giá, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy đúng là để ý, còn ước gì Trần Thanh Vân ở bên ngoài du lịch hoạt động, nhiều gạt đến mấy vị hợp thể kỳ nữ tu. Trở lại chuyện chính. Dưới mắt, nhà mình tông môn trong tương lai 150 năm bên trong, âm thầm nhiều hơn một vị hợp thể trung kỳ tu sĩ tọa chấn, đây chính là thiên đại hảo sự. Ba người như vậy sự tình triển khai thương nghị, chế định đến tiếp sau một chút kế hoạch. Đồng thời cũng xuất phát từ hiếu kỳ, suy đoán lên Trần Thanh Vân cùng Thải Phượng cung chủ ở giữa, đến tột cùng bởi vì chuyện gì đặt thành ước định này. Việc này như vậy nghiên cứu thảo luận, cũng đoán không ra kết quả gì, những này hợp thể kỳ tiền bối tâm tư thủ đoạn, há lại chúng ta có thể phỏng đoán rõ ràng. Huyền Dương thượng nhân lộ ra vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói ra: "Chúng ta hay là thuận theo tự nhiên, liền xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, đừng đi can thiệp." "Ân, lúc trước ngươi ngôn ngữ trêu chọc, sắc thực không ổn, dưới mắt ngươi ngược lại là rốt cục nói vài câu có lý lời nói." Mục Tam Cô trắng Huyền Dương thượng nhân một chút, gật đầu phụ họa nói: "Chính như Huyền Dương lời nói, chúng ta nếu là một mực đem lực chú ý đặt ở vị này Thải Phượng tiền bối bên trên, sợ rằng sẽ gây nên đối phương khó chịu. Trong ngọc giản kia cũng nói tới, là mời vị tiền bối này bí mật thủ hộ ở đây, không cần gióng trống thua chiêng, tùy ý nghị luận, chúng ta hay là nghe theo Trần trưởng lão phân phó cho thỏa đáng." Chương 1742 xem nàng như lão tổ một dạng cúng bái, chương 1742 xem nàng như lão tổ một dạng cúng bái, đúng vậy à. Huyền Dương thượng nhân nói ra, việc này chúng ta tại nghiêm ngặt bảo mật đồng thời, đừng đi đã quay rầy Thải Phượng tiền bối. Hết thảy hay là dựa theo Trần trưởng lão ý nghĩ đến xử lý, cũng đừng tự cho là thông minh đi làm những gì, coi như là Thải Phượng tiền bối tại chúng ta trong môn bế quan lâu dài đi. Chúng ta tại cái này sau 150 năm bên trong, nhất định phải xem nàng như lão tổ một dạng cúng bái. Vừa nghĩ tới Thải Phượng cung chủ là mang theo hảo ý mà đến, thực hiện ước định tiến hành thủ hộ, chủ yếu che chở hay là Trần gia, đặc biệt là Chu Tĩnh Nhan mấy người. Ba người rất có tự mình hiểu lấy, biết được đối phương sẽ ở tạm tại Vân Loan Sơn, đây đều là dính Trần Thanh Vân ánh sáng. Cái này che chở Tử Nguyệt Tiên Tông, chỉ là thuận đường sự tình. Đã các ngươi hai người đều nghĩ như vậy, vậy liền theo các ngươi nói xử lý đi. Lần này gọi các ngươi tới nguyên nhân, cần phải biết ý nghĩ của các ngươi. Văn Tinh Nguyệt nói ra, lại đang ý nghĩ này trên cơ sở, đưa ra đề nghị của mình. Mặt khác, Thải Phượng tiền bối bên kia, ngày sau nếu là có tài nguyên gì nhu cầu, chúng ta cũng tận lực thỏa mãn. Cái này có thể lôi kéo một vị hợp thể kỳ tiền bối cơ hội, chúng ta còn cần một mực nắm chặt, không cần biểu hiện quá mức hẹp hòi keo kiệt. Mục Tam Cô hai người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, cảm thấy xác thực phải như vậy. Không nói trước Tử Nguyệt Tiên Tông bên trong, có cái gì tài nguyên bảo vật, có thể cho Thải Phượng cùng chủ lọt vào mắt xanh. Chí ít thái độ này đến bày ra đến, hiện ra tự nhiên hào phóng một chút. Ba người như vậy đã đạt thành chung nhận thức, quyết định việc này không còn thông chi trong môn cao tầng khác, sẽ nghiêm ngặt dựa theo Trần Thanh Vân phân phó đi làm. Mục Tam Cô suy nghĩ chu toàn, mở miệng hỏi, vị này Thải Phượng tiền bối thường trú tại trong tông, cho dù sẽ ẩn tung nặc hình, cử chỉ điệu thấp, nhưng khó mà cam đoan sẽ bị trong môn đệ tử phát giác, thậm chí vô ý trêu chọc. Nếu là xuất hiện việc này, cái kia lại nên như thế nào quyết sách? Chúng ta trước hết nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó còn muốn lâm thời thương nghị. Người nói không sai. Văn Tinh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc đạo. Thải Phượng tiền bối bên kia, chúng ta đương nhiên sẽ không hạn chế hành động của nàng, cũng tuyệt không thể can thiệp. Nàng ngày sau nếu là ở đệ tử trước mặt triển lộ tu vi, bại lộ thân phận, chúng ta đầu tiên muốn làm chính là đem tất cả cảm kích đệ tử thống nhất triệu tập, xóa đi bọn hắn tương quan ký ức. Về phần đắc tội đệ tử của hắn, cũng nên dựa theo tông môn xử trí, tuyệt không nhân nhượng. Ân, tốt. Mục Tam cô gật đầu. Lo lắng này, kỳ thật cũng là cố kỵ Trần Thanh Vân lợi ích. Cái này nếu là bởi vì các đệ tử lòng hiếu kỳ, loa lớn hành vi bại lộ Thải Phượng cung chủ tồn tại, cái kia Trần Thanh Vân phân phó liền thành bài trí. Trần Thanh Vân làm như thế dụ ý, đến tột cùng là cái gì, bọn hắn không đi phỏng đoán, một mực tuân theo là được. Đúng rồi, Tuyền Cơ cùng Liễu trưởng lão bên kia cũng cần biết được việc này, chậm chút thời điểm ta sẽ đích thân đi bãi phòng hai người này. Đặc biệt là Liễu Chi Lan nơi đó, nhất định phải hướng nàng nói rõ ràng, vị này Thải Phượng tiền bối lai lịch cùng mục đích, miễn cho gây nên hiểu lầm. Tốt, đây cũng là hẳn là, ta muốn lấy Liễu tiền bối thông minh, đã nhận ra một chút dị thường. Trận này nói chuyện với nhau rất nhanh kết thúc. Văn Tinh Nguyệt không làm trì hoãn, đi trước Vân Loan Sơn, chủ động bái phòng Liễu Chi Lan, đem ngọc giản nguyên nguyên bản đưa cho Liễu Chi Lan xem xét. Liễu Chi Lan thận trọng nhạy cảm, kỳ thật sớm đã có phát giác, lưu ý đến Thải Phượng cùng chủ xuất hiện tại Vân Loan Sơn bên trên. Cương giả bực này xuất hiện, rất khó không làm cho nàng cảnh giác cùng chú ý chờ đến biết sự tình ngọn nguồn sau. Liễu Chi Lan thần sắc ung dung yên tĩnh, chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị đã cảm kích, liền để Văn Tinh Nguyệt cáo tử. Thải Phượng cung chủ, nàng này trước đó liền đến qua, cùng Thanh Vân ở giữa hợp tác từng bước gia tăng, đây cũng là chuyện tốt. Liễu Chi Lan đối với Thải Phượng cung chủ cũng không có cái gì lý, hoàn toàn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại Trần Thanh Vân góc độ để suy nghĩ, lấy Trần Thanh Vân lợi ích làm chủ. Rời đi Liễu Chi Lan đậu phủ, Văn Tinh Nguyệt lại bái phòng Thanh Loan, đồng dạng là chi tiết cáo chi, đưa lên ngọc giản. Thanh Loan tương đối sinh động, đối với vị này Thải Phượng cung chủ đến rất là hiếu kỳ, quyết định sau này tiếp xúc nhiều tiếp xúc, nhìn một chút đối phương tính cách nhân phẩm như thế nào. Kỳ thật dựa theo Trần Thanh Vân ý nghĩ, để việc này cũng làm cho Thanh Loan, Liễu Chi Lan biết được, một mặt là không muốn giấu giếm. Một phương diện khác, thì là hy vọng ba người các nàng sau này cùng ở Vân Loan Sơn lúc, có thể kết làm bạn tốt, rút ngắn quan hệ. Thải Phượng cung chủ nếu là muốn thu hoạch thất giai linh phủ, hoặc là thất giai linh đan, cũng có thể để Liễu Chi Lan, Thanh Loan tiếp nhận luyện chế, dùng cái này thu hoạch tài nguyên bảo vật. Các loại Thải Phượng cung chủ phát hiện Thanh Loan, Liễu Chi Lan phi phàm thuật luyện đan, chế phù thuật sau, 89/10 sẽ có hợp tác hứng thú. Rời đi Thanh Loan động phủ sau, Văn Tinh Nguyệt vẫn như cũ còn phải tiếp tục lấy tay việc này. Dựa theo Trần Thanh Vân phân phó, chậm chút thời điểm, Văn Tinh Nguyệt còn cần cùng Trần gia cao tầng gặp mặt, nói rõ chuyện này. Cái kia Thải Phượng cung chủ mang theo mà đến, cho thấy thân phận trong ngọc giản nội dung, nàng sớm đã phục khắc một phần. Bởi vì Trần Tiên Minh gần đây không tại Vân Loan Sơn, Trần Đạo Lâm, Trần Trường Phong các loại Trần gia cao tầng cũng tạm thời về Tinh Hải một chuyến. Văn Tinh Nguyệt hơi chút suy nghĩ, cũng không muốn chờ đợi trì hoãn, tại cùng ngày liền bí mật rời đi Tử Nguyệt Tiên Tông, đi đến Tinh Hải. Bởi vì có Thanh Loan, Liễu Chi Lan dạng này hợp thể kỳ cường giả tọa trấn, uy trấn bát phương. Hiện tại Tử Nguyệt Tiên Tông có thể nói là vững như thành đồng. Văn Tinh Nguyệt cũng bởi vậy hưởng thụ tiền lãi, thay đổi trước kia cần ngày đêm tọa trấn tông môn thói quen, có thời gian có thể tự do xuất nhập tông môn. Không lâu sau, Văn Tinh Nguyệt thân ảnh liền xuất hiện ở Linh Kiếm Đảo. Chờ nhìn thấy Văn Tinh Nguyệt, biết được nàng này ý đồ đến sau, Trần Tiên Minh cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc gì, ngược lại là cảm thấy tập mãi thành thói quen. "Nô, Thải Phượng cung chủ, người này là hợp thể trung kỳ tu vi, nghĩ đến là Thanh Vân ở bên kia kết giao hồng nhan chi kỷ. Cái này có lẽ cũng sẽ không là cái cuối cùng, sau này còn sẽ có các hợp thể kỳ tu sĩ đến thăm Tử Nguyệt Tiên Tông, chúng ta rửa mắt mà đợi liền tốt." Lao tộc trưởng có chút trêu ghẹo nói một tiếng, sau đó liền cười nhạt một tiếng. Thanh Vân làm việc luôn luôn có chừng mực, có thấy xa, nếu hắn đã cùng Thải Phượng cung chủ đã đạt thành cái này hợp tác, chúng ta cũng chỉ cần tuân thủ liền có thể, không cần phải đi quan tâm. Tông môn bên kia, nàng này đột nhiên xuất hiện, mong rằng Văn đạo hữu đa đa đảm đương. Thanh Vân làm việc luôn luôn như vậy, đối với ta cùng gia tộc cũng giống như vậy, Văn đạo hữu chớ trách. Trần Tiên Minh mỉm cười, trên mặt hiện ra mấy phần áy náy chi sắc. Trần Thanh Vân nói cho cùng, không hoàn toàn là Tử Nguyệt Tiên Tông người. Lời mời này hợp thể kỳ tu sĩ ở tạm tại Tử Nguyệt Tiên Tông, kỳ thật theo lý thuyết, trước tiên cần phải hỏi đến Văn Tinh Nguyệt ý nghĩ. Cái này trực tiếp tiền trạm hậu tấu, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Trần Thanh Vân không có ở phương diện này nhận lỗi, Trần Tiên Minh liền thay buổi lễ. Đối với Trần Tiên Minh, Văn Tinh Nguyệt có chút tôn kính, khe khẽ lắc đầu. Trần tộc trưởng nói quá lời, Trần tiền bối làm việc như vậy, chúng ta cao hứng còn không kịp, há lại sẽ trách tội. Ha ha, tốt, vậy ta an tâm. Ân, liên quan tới việc này, trong tông môn còn có hai vị khác trưởng lão biết được, ta lần này tới chính là truyền đạt việc này cho ngài. Cố ý đến một chuyến, ngươi đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, vất vả, không bằng tại ta Trần gia ở tạm mấy ngày. Trần Tiên Minh phát ra mời đạo, cố ý nhiều lôi kéo Văn Tinh Nguyệt, tiến một bước ra cố cùng Tử Nguyệt Tiên Tông quan hệ. Với bạn, tộc ta gần đây tổ chức Chắc Linh Đại hội, có lẽ có thể xuất hiện một hai vị tư chất không tệ đệ tử, có thể bái nhập ngươi Tử Nguyệt Tiên Tông môn hạ tu hành. Biết được cùng Trần gia rút ngắn quan hệ, không thể thiếu muốn tuyển nhận Trần gia tử đệ. Văn Tinh Nguyệt không làm do dự, trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Tốt, vậy liền từ chối thì bất kính, có nhiều đã quấy rầy. Chương 1743 Văn Tinh Nguyệt thu đồ đệ. Chương 1743 Văn Tinh Nguyệt thu đồ đệ. Văn Tinh Nguyệt gần đây không có chuyện gì vụ tại thân, tu vi cũng tạm thời không có cách nào tiến tiến, không có bế quan tu hành ý nghĩ. Hiện tại chủ yếu cố gắng phương hướng, hay là đặt ở phát triển trên tông môn. Bởi vì đối với Trần gia rất có hảo cảm, cũng đang muốn tiếp xúc nhiều hiểu rõ, thế là Văn Tinh Nguyệt cũng không chối từ. Thành công mời Văn Tinh Nguyệt ở tạm xuống tới, Trần Tiên Minh thần sắc vui mừng, cùng ngày liền tự thân vì Văn Tinh Nguyệt an bài đạo phủ, an bài trong tộc nữ tu tỉ mỉ phụng dưỡng tà hưu. Chờ đến sau năm ngày, Linh Kiếm đảo bên trên liền bắt đầu tổ chức Trắc Linh đại hội. Đông đảo vừa độ tuổi Trần gia phàm nhân dòng dõi sẽ ở 3 ngày này có thứ tự tề tụ tại Trắc Linh đại điện. Trần gia phát triển cho tới bây giờ, Linh Kiếm đảo bên trên đã sớm qua lớp biển tạo lục, xây dựng thêm mấy lần, thành lập vài tòa phàm nhân thành trấn, sinh sôi lấy gần mấy triệu phàm nhân. Văn Tinh Nguyệt làm tân khách, được mời cùng nhau quan sát bài này ngày Trắc Linh đại hội, do Trần Thiên Minh, Trần Thanh Hàn hai người cùng nhau cùng đi. Trắc Linh bên ngoài đại điện rộn rộn ràng ràng, đến trong điện liền có vẻ hơi an tĩnh. Từng cái 3-4 tuổi Trần gia hài đồng, ngay tại riêng phần mình phụ mẫu dẫn đầu xuống, nhu thuận đứng xếp hàng, ngay ngắn trật tự bắt đầu kiểm tra đo lường linh căn tư chất. Đáng nhắc tới chính là, loại này ở nơi công cộng bên dưới kiểm tra đo lường linh căn chế độ, Trần gia một mực tiếp tục kéo dài, cũng không có thay đổi động. Đây cũng là cân nhắc đến, nếu là tự mình triển khai linh căn kiểm tra đo lường, thì như định kỳ từng nhà tiến về các nhà, tiến hành một đối một kiểm tra đo lường. Phương pháp kia mặc dù cũng có thể lấy chỗ, nhưng dễ dàng bởi vì cá nhân tư lợi mà làm việc thiên tư, mai một nhân tài, có thể ngầm thao tác không gian quá lớn. Chỉ có đem tất cả vừa độ tuổi hài đồng tập trung ở cùng một chỗ, tại một chỗ, tại trước mắt bao người tiến hành kiểm tra đo lường, lúc này mới tương đối công bằng công chính. Làm như vậy, cũng lợi cho tại gặp được một chút tình huống đặc biệt lúc, có thể làm ra cách đối phó. Loại này đại quy mô Trắc Linh đại hội, Văn Tinh Nguyệt cũng không có gặp qua. Từ Nguyệt Tiên Tông tại chiêu thu đệ tử lúc, cũng không phải là nàng tự thân đi làm, tất cả đều là do trong môn ngoại môn trưởng lão toàn bộ hành trình phụ trách. Cho nên nàng lúc này cảm thấy có chút mới lạ, tại Trần Tiên Minh buổi trò chuyện giảng giải bên dưới, dần dần liền nhìn ra hào hứng. Cùng kỳ trước Trắc Linh đại hội không lệ mấy, cái này có thể kiểm tra đo lường ra mầm tiên số lượng phi thường thưa thớt. Thường thường là 1000 cái hài đồng bên trong, khó mà xuất hiện một cái mầm tiên. Tổng cộng an bài 10 nơi kiểm tra đo lường điểm, tiếp tục hơn một canh giờ đều không có linh căn xuất hiện, Trần gia tu sĩ đối với cái này sớm đã thành thói quen. Thằng đến lại qua thời gian một chén trà tả hữu, rốt cục xuất hiện một vị tứ linh căn, đưa tới phạm vi nhỏ gieo họ, cuối cùng là phát hiện linh căn mầm tiên. Tứ linh căn tại Trần gia, bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ hay là không thành vấn đề, sau đó liền sẽ phương châm chính nối dõi tông đường, sinh dục hậu đại. Lại hoặc là gia tộc khai thác quán mạch, thuần dưỡng linh thú các loại, cống hiến ra một phần lực. Kế tứ linh căn sau khi xuất hiện, chưa hôm đó lúc, lại xuất hiện một vị song linh căn nữ đồng. Nữ đồng này dáng dấp phấn điêu ngọc trác, có một đôi linh động mắt to, có vẻ hơi lanh lợi cơ linh. Khi nhìn đến chính mình có linh căn tư chất sau, tiểu nữ hoa mặc dù không biết ý vị như thế nào, có chỗ gì hơn người. Nhưng nhìn thấy phụ mẫu ở một bên cười đến không ngậm miệng được, kích động khoa tay múa chân, thế là cũng vui vẻ tại nguyên chỗ nhảy nhót đứng lên, lộ ra rất hoạt bát. Song linh căn. Nhìn xem vị này tiểu nữ hoa, Trần Tiên Minh trên mặt vui mừng dâng lên, vui vẻ tán thán nói. Cái này dẫn tới Văn Tinh Nguyệt ánh mắt khẽ động, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhiều đánh giá vị này tiểu nữ hoa một chút. Kiểm tra đo lường ngày đầu tiên, liền xuất hiện hai vị linh căn. Trần Tiên Minh đem hai vị kia hài đồng gọi vào phụ cận, đơn giản hỏi thăm hai người gia đình tình huống, sau đó đem nhỏ tuổi nhất nữ hài kéo đến trước người, sờ lên tiểu nữ hài đầu. Người tên là gì? Tiểu nữ hài có chút rụt rè, tại phụ mẫu cổ vũ bên dưới, thanh tú động lòng người nâng lên đầu, nhẹ nhàng nói ra, bà bá, ta gọi Linh Nhi. Linh Nhi. Trần Tiên Minh kêu to một tiếng, dẫn tới tiểu nữ hoa ử gật đầu. Trần Tiên Minh vỗ vỗ tiểu nữ hoa nho nhỏ bà bay, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Văn Tinh Nguyệt, thần sắc hơi nghiêm nghị cười nói. Văn đạo hữu, nàng này thiên phú không tồi, là kim một song linh căn. Ta nhìn cái này chọn ngày không bằng đụng ngày, cơ hội khó được, liền để nàng bái nhập ngươi tông môn như thế nào? Lời này vừa nói ra, tiểu nữ hải kia còn không hiểu tông môn là cái gì, bái sư lại là cái gì, chỉ là tự mình cắn ngón tay, một mặt tò mò nhìn Văn Tinh Nguyệt, lại nhìn một chút Trần Thanh Hàn cùng Trần Tiên Minh, nhớ tới phụ mẫu căn dặn. Phụ mẫu trước đây không lâu từng nói qua, cái này tham gia Trắc Linh đại hội, gặp được trong tộc tiên nhân. Những tiên nhân này lớn tuổi, lớn đến miễn siêu trong thôn già nhất bối phận trưởng bối, sẽ còn phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Nàng tuổi còn nhỏ, căn bản không hiểu rõ những này, cũng không nhớ được. Giờ phút này chỉ là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ trái xem phải xem, một mặt tính trẻ con. Văn Tinh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ hoa này, chính thấy đối phương một mặt tính trẻ con ngây thơ, lộ ra khả khả ái ái, một đôi mắt to nháy nháy. Lần đầu nhìn thấy Văn Tinh Nguyệt đẹp như vậy nữ tử, tiểu nữ hoa cười vui vẻ cười, trong miệng ngây thơ chưa tiêu kêu to. Tỷ, tỷ. Một cử động kia, dẫn tới Văn Tinh Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó lấy lại tinh thần, cũng đưa thay sờ sờ tiểu nữ hài đầu, trên mặt lộ ra vẻ yêu thích. Một màn này, thấy Trần Tiên Minh lần nữa cười ha ha một tiếng, bên cạnh Trần Thanh Hàn cũng đi theo hé miệng cười cười. Văn Tinh Nguyệt không có không nhìn Trần Tiên Minh hỏi thăm, chỉ là hơi chút trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu nói ra, có thể. Ha ha ha, tốt. Trần Tiên Minh đang chờ hỏi thăm, chuẩn bị để tiểu nữ hoa này cụ thể bái nhập Tử Nguyệt Tiên Tông nhất mạch nào lúc, liền nghe đến Văn Tinh Nguyệt thanh âm tiếp tục truyền đến. Nàng này cùng ta có duyên, ta gần đây cũng có thu đồ đệ dự định, các ngươi nếu là không để ý, nếu như không để cho nàng bái nhập môn hạ của ta đi. Lời này vừa nói ra, dẫn tới Trần Tiên Minh, Trần Thanh Hàn song song thần sắc khẽ giật mình. Lần này, liền đến phiên hai người ngẩn ra một chút, không nghĩ tới sẽ nghe được một câu nói như vậy. Trần Tiên Minh dẫn đầu thu liễm thần sắc, cấp tốc phản ứng lại, cười tủm tỉm thúc giục lên trước mắt tiểu nữ hoa. Linh Nhi, nhanh cảm ơn ngươi sư phụ. Tiểu nữ hải không hiểu cái gì bái sư, nhưng ở Trần Tiên Minh chỉ dẫn bên dưới, rất nhanh liền mại thanh mại khí mở miệng nói, tạ ơn sư phụ. Cứ như vậy, vị này tiểu nữ hoa nhận lấy Văn Tinh Nguyệt ưu ái, trở thành môn hạ đệ tử. Kết quả này, Trần Tiên Minh trước đó hoàn toàn không có dự liệu được. Vốn chỉ là muốn từ lần này chắc linh trong đại hội, chọn lựa một hai vị hài đồng bái nhập Tử Nguyệt Tiên Tông, trở thành đệ tử nội môn liền có thể. Như vậy cũng tốt tăng tiến quan hệ của song phương, để hậu nhân con đường tu hành hiện ra đa dạng hóa, có càng nhiều không gian phát triển. Cái này không có nghĩ rằng, Văn Tinh Nguyệt thế mà lại chủ động tuyển nhận đệ tử thân truyền, đem tiểu nữ hoa này linh nhi thu nhập môn hạ. Đến tiếp sau 2 ngày chắc linh đại hội, Văn Tinh Nguyệt cũng không có lại quan sát, chỉ nguyện ý tuyển nhận một vị đệ tử thân truyền. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, theo Trần Thanh Vân không ngừng triển lộ ra tiềm lực, sau này Tử Nguyệt Tiên Tông nhất định là lấy Trần Thanh Vân như thiên lôi sai đầu đánh đó, toàn bộ nhờ Trần Thanh Vân che chở đến từng bước lớn mạnh. Cái này tự nhiên mà vậy, liền sẽ đi theo Trần Thanh Vân bước chân, thậm chí Trần gia phát triển quỹ tích đi đi. Như là đã sớm ý thức được điểm này, sớm muộn đều sẽ dần dần cùng Trần gia hòa làm một thể, cùng chung hoạn nạn. Chẳng mượn cơ hội này, thuận thế đem Linh Nhi thu nhập môn hạ của chính mình. Chương 1744 Trần Nghiệp Linh, chương 1744 Trần Nghiệp Linh, có Linh Nhi vị này đệ tử thân truyền, đều có thể tiến một bước rút ngắn cùng Trần gia quan hệ trong đó, ở bên người bồi dưỡng ra một vị thân cận Trần gia tu sĩ. Linh Nhi xuất hiện, liền vừa đúng, song linh căn tư chất cũng rất tốt. Nếu là đổi thành tốt hơn thiên linh căn, Trần gia tự nhiên càng muốn chính mình bồi dưỡng, sẽ không để cho đi ra bái nhập tông môn tu hành. Văn Tinh Nguyệt thu đồ đệ thái độ, cũng có thể để Trần gia, thậm chí Trần Thanh Vân cảm nhận được Tử Nguyệt Tiên Tông đối với Trần gia chiếu cố cùng coi trọng. Trường môn tự mình thu đồ đệ, từ một cái còn không có tu hành tiểu oa nhi nắm lên, mà không phải thu lấy trúc cơ kỳ, tử phụ kỳ tuổi trẻ nhân tài kết xuất. Cử động như vậy, hiển nhiên là thành ý càng đầy, dụng tâm tốt hơn. Ngày thứ hai, Linh Nhi đi theo Trần Tiên Minh ăn bài, tại phụ mẫu cùng mấy vị Trần gia cao tầng chứng kiến bên dưới, vào gia tộc gia phả, lấy tên Trần Nghiệp Linh. Tiểu nữ hoa thụ Trần Tiên Minh chỉ dẫn, đối với Văn Tinh Nguyệt đi lễ bái sư, chính thức bái nhập Văn Tinh Nguyệt tòa hạ, trở thành thủ tịch đệ tử. Bởi vì Trần Nghiệp Linh niên kỷ còn nhỏ, chỉ có 3 tuổi, còn cần phát triển thân thể, Văn Tinh Nguyệt trước đem nàng lưu tại phụ mẫu bên người trưởng thành. Chờ thêm cái mấy năm sau, lại đem Trần Nghiệp Linh đưa vào Tử Nguyệt Tiên Tông, đi theo ở bên người tu hành. Tại Trần Nghiệp Linh bái sư Văn Tinh Nguyệt sau, đến tiếp sau 2 ngày, Văn Tinh Nguyệt liền khởi hành quay trở về Linh vực đại lục. Chắc Linh đại hội kết thúc mỹ mãn, trên đại hội kiểm tra đo lường xuất hiện mầm tiên hậu bối, do Trần Thanh Hàn bắt đầu phụ trách căn bài. Bao quát Trần Nghiệp Linh ở bên trong, tổng cộng có 4 người, 2 vị tam linh căn, 1 vị tứ linh căn, 1 vị song linh căn. 4 người này cũng đều vào gia phả, tính vào nghiệp chữ lót. Mà Trần Nghiệp Linh bái sư Văn Tinh Nguyệt tin tức, rất nhanh cũng tại gia tộc bên trong truyền ra, đưa tới một chút bàn tán sôi nổi, đa số nghị luận bên trong mang theo hâm mộ. Đi theo một vị hóa thần kỳ tu sĩ, tiến về linh vực đại lục tu hành. Vị sư phụ này, hay là đứng đầu một phái. Như vậy cơ duyên tạo hóa, đơn giản để những cái kia nhận, xây hai chữ bối tuổi trẻ tộc nhân không ngừng hâm mộ. Trần Nghiệp Linh tương lai, nhất định là quang mang vạn trượng, bất khả hạn lượng. Thời gian như nước, phi tốc mà qua. Đến 4 năm sau, Trần Nghiệp Linh đã bắt đầu ký sự, tiếp nhận gia tộc giáo dục, học tập học chữ, đã có ý nghĩ của mình. Văn Tinh Nguyệt dựa theo ước định, lần nữa đi tới Linh Kiếm Đảo, tự mình tiếp chính mình vị này tiểu đồ đệ tiến về Tử Nguyệt Tiên Tông. Trần Nghiệp Linh, vị này nghiệp chữ lót đời mới tu sĩ, bởi vậy bắt đầu nàng con đường tu hành. Một bên khác, Thiên Gia cảnh nội. Mười mấy năm qua thời gian bên trong, Trần Thanh Vân mất ăn mất ngủ, một mực đắm chìm tại công pháp Thác Thiên Tạo Hóa Trưởng trong tu hành, không để ý đến chuyện bên ngoài. Trong công pháp miêu tả tương đối đơn giản, tổng cộng có 5 loại chiêu thức, cũng không có cụ thể cảnh giới đẳng cấp phân chia. Cái này 5 thức là Khai Sơn, Lập Biển, Phủ Giấy Đất, Kình Thiên, Nâng Bầu Trời. 3 thức đầu tương đối tốt tu hành, xưng là lực cảnh. Cần tu hành đối ứng thể tu chi pháp, lấy hợp thể kỳ tu sĩ cường đại đạo thể, có thể nhẹ nhõm thi triển. Kình Thiên thức cùng Nâng Bầu Trời thức thì là xưng là tạo hóa cảnh, chính là chấp trường tạo hóa, đánh cắp cả côn. Bởi vì lấy hợp thể đỉnh phong thực lực, cũng không cần đoán thể, Trần Thanh Vân từ Khai Sơn thức bắt đầu tu hành, sớm liền nhẹ nhõm nắm giữ. Kỳ thật hợp thể kỳ tu sĩ xuất thủ, hoàn toàn có thể không cần mượn nhờ pháp này, liền có thể thi triển ra nghiêng trời lệch đất uy năng. Phía sau Lật Biển thức, Nâng Bầu Trời thức mặc dù độ khó tăng lên rõ ràng, nhưng cuối cùng có thể dùng nhiều thời gian đến nắm giữ. Đến tiếp sau rất dài một đoạn thời gian, Trần Thanh Vân đắm chìm tại tu hành trong môn công pháp này, từng bước nắm giữ trưởng tùy ý động, trưởng gia pháp theo tạo hóa chi cảnh. Cho tới bây giờ, môn công pháp này nắm giữ 7-8 phần, đã có thể thi triển ra Nâng Bầu Trời thức. Thời gian chỉ trước mắt, lưu ý đến ngoại giới đã qua 30 năm, đã đến cùng Ngao Thụy, đã ma thần quân thời gian ước định, Trần Thanh Vân như vậy xuất quan. Bát Hoang, Cửu Đu, Lôi Đỉnh ba tôn phân thân, thì là tiếp tục lưu lại tiền cảnh châu bên trong tu hành, những năm này có một ít thu hoạch. Trần Thanh Vân lưu ý lên đưa tin linh, tại vài ngày sau, liền nhận được đãng ma thần quân đưa tin. Đưa tin bên trong đề cập, 30 năm kỳ hạn đã đến, gần nhất muốn bắt đầu tập hợp, cùng nhau đi tới Mai Táng Ma Hải, hỏi thăm Trần Thanh Vân vị trí chỗ ở. Trần Thanh Vân trả lời tin tức đi qua, chỉ chốc lát sau liền nhận được trả lời tin tức, thủ đãng ma thần quân mời, lúc trước hướng Hỏa Châu gặp mặt. Vũ Hành Châu một trong Hỏa Châu, còn không có đặt chân qua nơi đó. Trước thu hoạch được địa đồ có biết, Hỏa Châu ở vào Thiên Gia cảnh chính tây bộ. Nơi đó là một chỗ địa hình đa dạng, lấy xí nhiệt hỏa sơn hình dạng mặt đất là đặc sắc thần kỳ khu vực. Đãng ma thần quân cho ra cụ thể địa chỉ, là tại Hỏa Châu Hỏa Diệm Sơn Mạch, nơi đó là Hỏa Châu bên trong lớn nhất dãy núi, hiện ra đồ vật đi hướng. Hỏa Diệm Sơn Mạch tận cùng phía Đông Thiên Hỏa Thành, chính là gặp mặt địa điểm. Trần Thanh Vân sớm đã chờ đợi đã lâu, đem nơi này động phủ sửa soạn xong hết, thoái tô động phủ sau, trước tiên ở phủ phong trong thành mua sắm một tấm Hỏa Châu địa đồ. Các loại so sánh trên địa đồ tin tức, tìm được Thiên Hỏa Thành chỗ khu vực, chế định con đường tiến tới, lúc này mới dựng lên phi thuyền, bay thẳng hơn Lửa Châu phương hướng. Thời gian chỉ chớp mắt, liền đi tới 2 năm sau, Trần Thanh Vân tiến vào Hỏa Châu địa giới. Trong không khí chạy xuôi nhiệt độ, cơ hồ cùng mùa hạ không khác, trên bầu trời bảy biển ra trong suốt xanh thẳm trời xanh mây trắng cảnh tượng, có một vòng liệt nhật lăng không. Trên đại địa, thường xuyên xuất hiện từng tòa diện tích khổng lồ, phun ra bụi núi lửa cùng nồng đậm khói đen núi lửa hoạt động, núi lửa chung quanh ngưng tụ sông nham tương. Những nham tương này dòng sông cũng không phải là toàn bộ do nham tương tạo thành, mà là cùng nước hỗn tạp, bày biện ra một loại màu vàng nhạt, ở vào một cái tương đối thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Bay vọt những núi lửa này hình dạng mặt đất qua đi, còn có mảng lớn hỏa tinh hẻm núi, màu khói xám bình nguyên đập vào mắt đấy, đều có đặc sắc. Tỷ như lửa này tinh hẻm núi, chính là do khắp mặt đất hỏa linh mạch, nham tương hơi nước thời gian dài ăn mòn mà thành, tạo thành một loại tinh thạch giống như kết cấu. Những này hỏa tinh trong hẻm núi, thỉnh thoảng sẽ đản sinh ra hỏa thuộc tính khoáng thạch, sản xuất chủng loại ngàn vạn hỏa thuộc tính tài nguyên. Trần Thanh Vân một đường bay thẳng hơn lửa diễm sơn mạch, tuần tự dọc đường rộng lớn dãy núi lửa, mấy chỗ liên miên quần quần hỏa linh mạch đằng sau, tiến nhập một chỗ sa mạc địa giới. Bởi vì hỏa diễm sơn mạch quanh năm nhiệt độ cao, phản phất thái thượng lão quân lò luyện đan ở đây khuynh đảo hỏa diễm, khiến cho nơi này khí hậu nóng bức sao động, hỏa thuộc tính linh khí dị thường phong phú. Cái này hấp dẫn các phe hỏa thuộc tính tu sĩ, linh thú, linh thực chờ ở này tu hành sinh sôi, tạo ra được đặc biệt hoàn cảnh sinh thái. Ngoại giới rất nhiều không cách nào sinh sản, cơ hội tuyệt tích thiên địa linh vật đều tại hỏa diễm sơn này mạch bên trong sinh ra, trở thành một chỗ tụ bảo chi địa. Trần Thanh Vân so sánh trên địa đồ vị trí, phát hiện nơi này hướng bắc khoảng 3 vạn dặm, chính là cùng mãng hoang hỏa nguyên châu giao giới. Nơi đó khí hậu hoàn cảnh cùng thiên viêm vực một dạng, thụ lấy hỏa châu ảnh hưởng, có 8-9 thành tương tự. Ngược dòng tìm hiểu lên lịch sử nguồn gốc, thiên viêm vực, mãng hoang hỏa nguyên kỳ thật cũng thuộc về hỏa châu một bộ phận. Bởi vì nơi này đặc biệt khí hậu hoàn cảnh, các đại thế lực ở giữa chiến đấu xung đột, dần dần đem hỏa châu cắt tứ ra. Dài đến vài vạn năm phân tranh bên dưới, từng bước để hỏa châu mảng lớn cương vực bị phân ra đi, độc lập ra thiên viêm vực cùng mãng hoang hỏa nguyên. Ở trong đó, địa vực cách cục cải biến, giống như là hỏa châu dạng này thu nhỏ cương vực diện tích, cũng càng có lợi cho quản lý, tránh cho một núi bên trong hai hổ tranh chấp. Thiên viêm vực cùng đan vực, phù vực, vạn vật vực, cổ ma vực, thanh huyền vực tạo thành lục vực. Mãng hoang hỏa nguyên cùng vô tận biển cát, hỗn nguyên lôi ngục, thú thần dãy núi các loại tạo thành tứ cực chi địa. Những địa khu này cũng có thể bởi vì tự thành một vực, đản sinh ra cường đại bản thổ thế lực, có thể lẫn nhau liên minh, cộng đồng thủ hộ trung vực đại lục. Có quan hệ với lửa này châu lịch sử nguồn gốc, Trần Thanh Vân chỉ là đại khái hiểu rõ, cũng không có truy đến cùng. Liếc nhìn lại, nơi này đất cằn nghìn dặm, trông không đến đầu, núi lửa cùng dung nham dòng sông khắp nơi có thể thấy được, chính là một chỗ lửa vực thế giới. Chương 1745 luồng không khí lạnh tiên thai chương 1745 luồng không khí lạnh tiên thai Trần Thanh Vân điều khiển lá xanh lưu quan thuyền, lấy thẳng tắp lộ tuyến, bay thẳng hướng kia hỏa diễm sơn mạch, lưu ý lên xung quanh động tĩnh. Nơi này làm lửa vực thế giới, chỗ dựng dục ra yêu thú cũng so ngoại giới muốn cuồng bạo lớn mạnh một chút, giỏi về chém giết chiến đấu, có thể khống chế hỏa thuộc tính lực lượng. Đang đến gần tầng mây không trung sau, còn có rất nhiều Trần Thanh Vân chưa từng nghe thấy, bộ dáng kỳ lạ hỏa thuộc tính yêu cầm cắt cứ một phương thiên vực, đem tất cả kẻ ngoại lai coi là lãnh địa người xâm nhập. Trần Thanh Vân mới đến bất quá mấy ngày, liền bị mấy lần coi là người xâm nhập, tao ngộ ba loại yêu thú phi cầm công kích xua đuổi. Những phi cầm này yêu thú, cao nhất đạt tới kim đan kỳ tu vi, thấp nhất cũng có tử phụ kỳ. Trần Thanh Vân cũng không có tự mình xuất thủ, phóng xuất ra Mạc Linh liền nhẹ nhõm hóa giải, hàng phục những yêu cầm này. Mạc Linh gần nhất phi thường sinh động, ưa thích săn mồi nơi này yêu thú phi cầm, đối với nơi này cũng cảm thấy mấy phần mới lạ. Những ngày này, Mạc Linh thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cùng Trần Thanh Vân bạn bay, hoặc là trực tiếp nâng Trần Thanh Vân đi đường. Cứ như vậy, trên đường đi mặc dù ngẫu nhiên vừa đi vừa nghỉ, nhận yêu thú nhân tố chậm trễ một chút tiến trình, nhưng tóm lại đều là một ít nhạc định. Thẳng đến xâm nhập Hỏa Châu sau, một ngày này, Trần Thanh Vân vẫn như cũ tham khảo lấy Thái Dương đến phân rõ phương hướng, rất nhanh phát giác được hôm nay Thái Dương có chút dị thường. Trước kia tản mát ra hừng hực ánh nắng Thái Dương, lúc này thế mà không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giống như là quỷ mị đồng dạng tại dần dần đánh mất nhiệt độ, tựa hồ bị lực lượng gì ảnh hưởng. Cẩn thận cảm giác bên dưới, đỉnh đầu ánh nắng vẫn như cũ chướng mắt chói mắt, đem đại địa chiếu rọi, thiên địa một mảnh trong suốt. Nhưng cái này ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người, cũng không có giống như là lúc trước như thế nóng bỏng, có nhiệt độ, mà là có vẻ hơi băng lạnh đứng lên. Giờ khắc này, trên bầu trời treo cao liệt nhật, chỗ phóng thích ra cũng không lại là nóng bức nhiệt độ. Ngược lại trở nên băng lạnh đứng lên, tràn ngập hàn ý, biến thành một vòng lạnh ngày. Cùng một thời gian, trên bầu trời mây trắng quần quần rút đi, giống như là bị thổi tan mây mù bình thường bốn phía ra. Cái này một dị thường hiện tượng, khiến cho bầu trời hiện lộ là càng thêm trong suốt màu xanh thẳm, cực ít có đám mây phiêu đãng. Cái này một quỷ quệt khó lường, vượt mức bình thường tình hình, nhất thời làm đến Trần Thanh Vân nhíu mày lại. Trần Thanh Vân chậm lại thân hình, triển khai thần thức, nhất cử hướng phía xung quanh liếc nhìn ra. Giờ phút này, không chỉ là trên bầu trời Thái Dương xuất hiện biến hóa, xung quanh nhiệt độ cũng đột nhiên mà biến, kịch liệt hạ xuống. Liền ngay cả chung quanh nguyên bản thanh âm, cũng tại thời khắc này bắt đầu trở nên thu liễm giảm nhỏ, thẳng đến trở nên yên tĩnh im lặng, phảng phất thời gian bắt đầu dừng lại. Trần Thanh Vân được chứng kiến nhiều mặt tự nhiên biến hóa, thiên đạo pháp tắc hiện lộ. Vẹn vẹn lấy thần thức cẩn thận cảm giác, liền thấy rõ ra đây là chuyện gì xảy ra. Lạnh này, yên tĩnh, nhiệt độ hạ thấp điểm đóng băng, lại là luồng không khí lạnh. Trung vực đại lục bên trong có luồng không khí lạnh, Thiên Vân, loạn lưu gió êm dịu bên tứ đại thiên hai, Trần Thanh Vân trước đó liền từng có kỹ càng hiểu rõ, để làm tùy thời đề phòng. Trong đó Phong Nguyên, lúc trước liền tận mắt nhìn thấy qua. Giờ phút này, ở trong đó luồng không khí lạnh thiên hai, thế mà bắt đầu ở nơi này hiện. Vừa thấy rõ ra đây là chuyện gì xảy ra, cỗ này luồng không khí lạnh liền do thiên địa pháp tắc thôi động hiện hóa, bắt đầu cưỡng ép thay đổi nơi này pháp tắc thuộc tính. Nguyên bản khí hậu nóng bức trước một bước chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt bắt đầu bị tước đoạt nhiệt lượng, đột biến là cực độ rét lạnh, lặng yên không tiếng động khuyết tán ra một cô vô hình luồng không khí lạnh. Cỗ này luồng không khí lạnh dùng mắt thường, thần thức đều không thể gặp, lộ ra vô thanh vô tức. Luồng không khí lạnh những nơi đi qua, hừng hực núi lửa, hỏa hồng sông nham tương, mặt đất đỏ thẫm lập tức liền bị tách ra sắc thái bình thường, chuyển thành băng tuyết màu xám trắng. Trong không khí hàn phong lạnh thấu xương, hiện ra vô số băng tinh bông tuyết, đều là do đợt thiên tai này pháp tắc biến thành. Phàm là băng tinh bông tuyết nơi bao bọc địa phương, thời gian bắt đầu trở nên chậm chạp. Không khí, thiên địa linh khí cũng đều bị đông cứng, không cách nào bị sinh linh bình thường hấp thu. Trần Thanh Vân phát giác được cỗ này dị dạng, chỉ cảm thấy bốn bề thiên địa trở nên thấu xương băng hàn, đây vẫn chỉ là thể cảm giác bên trên cảm thụ. Trần Thanh Vân rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình pháp lực, liên đối ngũ tạng lục phủ, thậm chí tế bào cũng bắt đầu bị luồng không khí lạnh đông kết, suy nghĩ bắt đầu trở nên vụng về chậm chạp. Cỗ này luồng không khí lạnh còn có thể ảnh hưởng đến hợp thể kỳ tu sĩ. Trần Thanh Vân đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, biết rõ như thế thiên thai mang tới khủng bố lực ảnh hưởng, nhất định không thể phớt lờ. Trần Thanh Vân đang chờ chống cự, thể nội hỗn độn tinh diễm, lưu ly kim tổ hỏa bắt đầu dục dịch, trước một bước có phản ứng. Hai loại đỉnh tiêm thiên địa linh hỏa đều dựng dục ra linh trí, đã nhận chủ Trần Thanh Vân, đem Trần Thanh Vân coi là chủ nhân, nhao nhao bắt đầu làm ra chống cự tiến hành. Hai loại hỏa diễm bắt đầu hóa thành hỏa diễm dây tóc, cực kỳ linh tính chảy về Trần Thanh Vân nguyên thần, thức hải, ngũ tạng lục phủ các loại khu vực. Bọn chúng xung làm lên một tầng hỏa diễm phòng hộ, một mực chống lại cỗ này luồng không khí lạnh rét lạnh xâm nhập, bảo vệ Trần Thanh Vân đạo thể nguyên thần. Luồng không khí lạnh ẩn chứa đông kết pháp tắc, nhận hai loại hỏa diễm song trọng chống cự, lập tức liền đánh mất ăn mòn hiệu quả. Liền ngay cả bị chống cự sau, khí vụ đều không thể xuất hiện, bị đều thôn phệ hầu như không còn. Trần Thanh Vân cảm giác toàn thân cao thấp, nhỏ đến lông tóc tế bào đều bắt đầu sinh ra một cỗ ấm áp, trong nháy mắt xua tán đi trên người rét lạnh. Nguyên bản bắt đầu bị đông cứng pháp lực, nguyên thần các loại cũng đều khôi phục như lúc ban đầu, không bị ảnh hưởng. Luồng không khí lạnh mang đến ăn mòn, tác dụng đến Trần Thanh Vân vị này hợp thể kỳ tu sĩ trên thân, còn có uy thế như vậy. Tác dụng này đến xung quanh núi non sông ngòi, có cây yêu thú ngang bên trên, cái kia uy thế thì là lấy rõ ràng hơn phương thức hiện ra. Trì hoãn thời gian, đông kết linh khí, ma diện sinh linh, vạn niệm câu thể. Luồng không khí lạnh phi tốc quyết tán ra đến, hóa thành hàn băng cự thú bình thường mở cái miệng rộng, trong khoảng thời gian ngắn đem phạm vi ngàn dặm phương vị đều thôn phệ. Nguyên bản đất cằn nghìn dặm, lúc này biến thành yên tĩnh im ắng băng thiên tuyết địa, vạn vật quy về yên tĩnh. Cái kia nguyên bản chảy xuôi sông nham tương, sinh động núi lửa hoạt động, cứng rắn núi đá các loại đều bị cấp tốc đông kết. Toàn bộ đông kết quá trình chính là từ trong tới ngoài bị tước đoạt nhiệt lượng, biến thành tĩnh mịch, đi hướng kết thúc. Loại này luồng không khí lạnh pháp tác đông kết hiệu quả, đơn giản tới nói, cũng không phải là bình thường băng tuyết như thế, đem vạn vật đóng băng, mà là trực tiếp triển khai không khác biệt công kích, cưỡng ép cải biến vật thể bản thân thuộc tính, là vận dụng quy luật tự nhiên làm vũ khí. Trần Thanh Vân lấy thiên địa linh hỏa phát huy ra chống cự hiệu quả, không nhận cỗ này luồng không khí lạnh ảnh hưởng, trở thành trường hợp đặc biệt. Ở vào cỗ này luồng không khí lạnh linh vực nội, bị lạnh chiều xâm nhập sinh linh, tại còn không có phát giác được xảy ra chuyện gì lúc, liền đã bị ma diện sinh cơ. Bọn chúng hóa thành từng đạo băng điêu dừng lại tại nguyên chỗ, như là trung quanh những cái kia bị đông cứng núi đá một dạng, nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng liền có thể hóa thành một mịn. Liền xem như tu sĩ pháp khí đặt mình vào ở đây, nhẹ thì pháp khí uy năng tổn hao nhiều, nặng thì cũng sẽ biến thành ngưng kết một mịn, đụng một cái liền nát. Cái này cả tràng luồng không khí lạnh xuất hiện không có quy luật chút nào, chỉ là trong nháy mắt hiện lộ, để rất nhiều sinh linh tránh không kịp. Cho dù nhận lấy thể nội hỏa diễm bảo hộ, chủ động phát huy ra chống cự uy năng, Trần Thanh Vân cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, miễn cho sinh ra biến cố. Chương 1746 gặp tiên các chương 1746 gặp tiên các Trần Thanh Vân thi triển ra phong thần cánh, lấy pháp lực nhẹ nhàng thôi động, cả người hồng hộp một tiếng liền đặng không mà lên, hóa thành như ánh chớp trốn xa ra. Bay ra luồng không khí lạnh xâm nhập phạm vi, trung quanh thiên địa cảnh sắc một lần nữa biến thành xích hồng chi sắc, nhiệt độ biến thành nóng bức. Mà lại nhìn luồng không khí lạnh bao phủ khu vực, thì là trắng loá như tuyết phát xám, giống như là bị nhiễm lên một lớp bụi màu trắng sắt thái. Cảnh tượng như vậy, cùng một bên khác đại địa xích hồng tạo thành tương phản so sánh, thoáng như hai thế giới. Cái này chính là luồng không khí lạnh. Ngàn dặm đất chết biến thành xám trắng, thiên địa mất đi nhan sắc bình thường, cái này luồng không khí lạnh cùng cái kia phong nguyên một dạng, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Trần Thanh Vân rốt cuộc để ý giải, cái này luồng không khí lạnh vì sao có thể cùng phong nguyên một dạng, xương lá thiên hai. Nếu là chính mình không có hỏa diễm hộ thần, chỉ sợ còn phải phí một phen khí lực tiến hành chống cự, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể chạy thoát. Nếu là làm không tốt, hạ trang liền sẽ cùng những cái kia bị đông cứng thành băng điều sinh linh một dạng, theo gió lớn thổi, liền tứ tán thành khói bụi, lẫn vào cái này giữa trần thế. Tương lai một đoạn thời gian, Trần Thanh Vân tiếp tục đi đường thời khắc, lấy thần thức lưu ý lấy mảnh này luồng không khí lạnh khu vực. Luồng không khí lạnh phạm vi bao phủ, đến tiếp sau hiện ra chậm chạp quyết trường, sẽ lớn hơn diện tích đại địa che đậy trong đó, làm cho đông đảo không kịp đảo tàu phi trùng chim thú thay bay bạt gió. Luồng không khí lạnh hậu kỳ lan tràn tốc độ nhìn chậm chạp, không bằng hành tàu tốc độ, nhìn như uy thế không mạnh. Có thể bởi vì là thiên đạo pháp tắc sở sinh, có chứa giam cầm không gian năng lực, đang điên cuồng thôn phệ lấy khu vực kia bên trong đê dài sinh linh. Liền ngay cả những cái kia cứng rắn không gì sánh được, trải qua vạn năm gió táp mưa sa đều không có mục nát khoáng thạch, cũng tại bực này thiên thai bên dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn chúng bị từ nội bộ phá hủy tạo thành kết cấu, trở nên yếu ớt không chịu nổi, đụng một cái liền tán. Tại Trần Thanh Vân quan sát bên dưới, trận này luồng không khí lạnh kéo dài hơn một tháng, ở trên mặt đất lưu lại tàn phá bừa bãi vết tích. Từ trên cao quan sát, một chỗ to lớn, gần như chính hình tròn khu vực, lấy màu xám trắng cảnh tượng đập vào mi mắt. Luồng không khí lạnh lưu lại mảnh này tàn phá vết tích quá mức rõ ràng, cùng chúng quanh mặt đất màu đỏ sẫm so sánh, lộ ra càng bắt mắt. Trung quanh không ít tu sĩ cũng quan trắc đến trận thiên thai này, kịp thời làm ra ứng đối, sẽ được phá hư phạm vi coi là cấm khu. Chờ thêm cái mấy năm, nơi này liền sẽ tại phơi gió phơi nắng bên dưới, diễn biến thành một chỗ sa mạc. Kinh lịch cố này luồng không khí lạnh thiên thai, Trần Thanh Vân ở sau đó lộ trình bên trong trở nên càng thêm cẩn thận chặt chẽ, lấy thần thức lưu ý lấy xung quanh gió thổi cỏ lay. Đi qua hơn 3 tháng sau, Trần Thanh Vân một đường thẳng tới Hỏa Diệm Sơn Mạch, tại Thiên Hỏa trong thành rơi xuống thân hình. Thiên Hỏa thành thuộc về thành trì cổ lão, trải qua mấy ngàn năm phát triển, do Tề Vân Sơn Hàn gia thống trị. Hàn gia là một tòa hợp thị hạ tộc, đem Thiên Hỏa thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, trở thành Hỏa Châu bên trong một chỗ mang tính tiêu chí trung chuyển đầu mối then chốt, vãng lai tu sĩ đông đảo. Trần Thanh Vân thu hồi thanh diệp lưu quang chu, hơi bất phóng túng đi một chút khí tức, rơi vào Thiên Hỏa thành bên trong. Thiên Hỏa thành bên trong dòng người phun trào, phi thường náo nhiệt, xuất hiện rất nhiều Trần Thanh Vân chưa bao giờ nghe mỹ thực đặc sắc, khi hữu hỏa thuộc tính linh thú. Trần Thanh Vân bỏ ra chút thời gian, bắt đầu tìm hiểu tình huống nơi này, cảm nhận được nơi này tu sĩ tính tình phần lớn tương đối phong khoáng ngay thẳng, cơ hội là hỏi gì đáp đấy, nhiệt tình hiếu khách. Chỉ là một lát, Trần Thanh Vân liền đem tình huống nơi này hiểu rõ rõ ràng, biết được cái kia gặp tiên cắt chỗ ở Đãng Ma Thần Quân cho ra địa chỉ, chính là cái kia gặp tiên cắt, là trong thành lớn nhất một chỗ phàm tục tiểu lâu, cũng sẽ chiêu đãi tu tiên giả. Bởi vì tòa lầu các này lầm tương thủy hà xây lên, có thể nhìn thấy trong thành chợ. Sông một bờ, là thế tục khói lửa phàm nhân chợ. Một bờ khác, thì là hoàn toàn khác biệt tu tiên phong mạo, tu tiên giả căn cứ. Cái này khiến gặp tiên lâu danh khí rất vượng, trở thành không ít phàm nhân chiêm ngưỡng tu tiên giả phong thái bảo địa. Mộ danh tiến về phàm nhân, sẽ thích tuyển tại một cái gần sông một mặt, tại gần cửa sổ hộ châu ngồi xuống. Sau đó lại pha được một bình trà, đốt vài đĩa đồ nhắm, quan sát nước sông hai bên bờ tiên phàm cảnh sắc. Tại mắt thấy thế tục phàm nhân bận rộn lao động lúc, cũng có thể thấy tu tiên giả ngự kiếm mà đi, vượt khỏi trần gian phiêu giật phong thái, hình thành một loại tương phản. Trần Thanh Vân cũng không có thu liễm toàn bộ khí tức, một mình leo lên gặp tiên cát. Trong tiệm tiểu nhị có chút nhãn lực bình, xem xét ra Trần Thanh Vân không giống phàm nhân, nhiệt tình cười hỏi Trần Thanh Vân, phải chăng đã hẹn hảo hữu? Trần Thanh Vân không có bày ra cái gì cầu vượt con, cũng không biết Đãng Ma Thần Quân phải chăng đã đến, có hay không ở chỗ này mở nhã gian, thế là liền trước hết để cho tiểu nhị an bài một chỗ vị trí. Điếm tiểu nhị này mặc dù là phàm nhân, nhưng làm việc lại không đến bắt bẻ, rất hiểu Trần Thanh Vân những tu tiên giả này tâm tư. Hắn đặc biệt vì Trần Thanh Vân tại lầu 4 khu vực, an bài gần một cửa sổ nhã tọa. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy phía dưới chậm chậm chạy xuôi tương thủy hạ, đồng thời nhìn thấy tu tiên giới cùng thế giới phàm tục một cảnh. Thế giới phàm tục khu vực, đông đảo phàm nhân hợp thành náo nhiệt chợ, lộ ra rộn rộn ràng ràng. Hôm nay chính là đi chợ sáng sớm thời gian, xuất hiện các loại người bán hàng rong, bán lấy nhà mình trồng trọt rau xanh, lộ ra người đến người đi, phần lớn là thế hệ trước. Mà sông một bờ khác, so sánh với phàm nhân này chợ, có vẻ hơi thanh lãnh. Chỉ là ngẫu nhiên có top 5 top 3 tu sĩ thân ảnh xuất hiện, hoặc cưỡi linh thú bay lên không mà qua, hoặc ngự sử pháp khí phi hành. Loại này tiên phàm cùng tồn tại cảnh tượng, Trần Thanh Vân đã gặp quá nhiều lần. Bất quá, ở chỗ này thưởng thức, luôn có chủng không giống nhau lắm mật bị. Thời gian dần trôi qua, Trần Thanh Vân chỉ cảm thấy chính mình là một vị tha hương dị khách, phiêu phủ ở giữa thiên địa bèo tấm bình thường. Trong bất chi bất giác, Trần Thanh Vân vậy mà cảm giác được, đạo tâm của mình đều trở nên yên tĩnh đứng lên. Cách đó không xa, trên cây chim tức tiếng kêu to trở nên càng phát ra dễ nghe êm hay. Trong không khí thanh phong cũng càng sảng khoái, cả người cảm thấy một cỗ hài lòng cảm giác. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện cảm thụ như vậy, trong bình thường đều là bề bộn nhiều việc tu hành, bôn ba, cùng người đấu pháp đoạt tài nguyên. Ngẫu nhiên như thế hưu nhàn hài lòng một lần, đột nhiên cảm thấy là như vậy khó được. Thời gian ngay tại trong dạng không khí này, từng ly từng tí mà qua. Sau đó không lâu, Trần Thanh Vân lông mày mở ra, bén nhạy chú ý tới, gặp tiên các bên trong nhiều hơn hai đạo khí tức hùng hậu thân ảnh. Đối phương không có thu liễm khí tức ba động, vừa xuất hiện sau, tại phàm nhân xem ra cũng không cái gì đặc biệt, khó mà cảm giác được. Nhưng tại mới tới mấy vị tu tiên giả trong cảm giác, lập tức giật mình không thôi, phát hiện khí tức này giữ gốc cũng là hóa thần kỳ, cường đại đến khó mà đánh giá. Mấy vị kia tu tiên giả thần sắc giật mình, nhao nhao bắt đầu đánh giá người bộ dáng, chính gặp một vị cao lớn thu kịch, mày rậm mắt to nam tử khôi ngô đi ở đằng trước đầu. Tên này nam tử khôi ngô sau lưng thì là đi theo một vị người mặc kim bảo, trán sinh sừng rồng, khí chất tôn quý tuổi tác tương tự nam tử. Nhìn thấy trước mặt người kia, những tu tiên giả này có lẽ còn nhận không ra lịch, chỉ có thể dự đoán là nhân tộc tu sĩ. Nhưng nhìn đến phía sau vị kia có một đầu dung kim giống như tóc dài, mọc ra một đôi sừng rồng đôi mắt sáng nam tử, chỗ nào còn đoán không được cái gì. Đây là long tộc sinh linh, chí ít cùng long tộc có chút liên quan. Nhất thời, mấy vị này tu tiên giả câm như hến, không dám thở mạnh. Chương 1747 Hàn Tiên Tử, chương 1747 Hàn Tiên Tử, chung quanh một chút phàm nhân, cũng cảm nhận được không khí bây giờ có chút vi diệu, nhao nhao đánh giá hai vị này người đến vài lần. Hai người này, dĩ nhiên chính là Đãng Ma Thần Quân cùng Ngao Thụy, hành trình hơi so Trần Thanh Vân chậm một chút, lúc này mới vừa mới đến. Hai vị tiền bối, thế nhưng là có hẹn trước. Nhỏ vui lòng cống hiến sức lực. Trước đó tiếp đãi qua Trần Thanh Vân tiểu nhị mắt sắc, nhìn ra hai người không tầm thường, mặt mũi tràn đầy cùng kính ý cười tiến lên chào hỏi, cũng không dám nhìn thẳng. Đãng Ma Thần Quân nhìn tiểu nhị một chút, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, không cần, chúng ta người muốn gặp đã đến. Lời này vừa hạ xuống bên dưới, tiểu nhị còn chưa kịp mở miệng, liền đột nhiên cảm giác được trước người nổi lên một làn gió, chuyển đến nhỏ xíu tiếng rít. Các loại ngẩng đầu nhìn lên, trước người hai người đã không thấy bóng dáng, chỉ có thể bằng vào cảm giác, hơi phát giác được hai người này lưu lại hành động quy tích, lúc này là chính bay lên lầu 3. Tốt, thật nhanh. Các loại tiểu nhị lấy lại tinh thần lúc, lập tức liền chạy chậm lên lầu 3. Chỉ chốc lát sau, hắn liền gặp được đãng ma thần quân hai người xuất hiện vị trí, chính là Trần Thanh Vân châu ngồi ngay ngắn khu vực. Quả nhiên là tiên nhân, thật gặp được tiên nhân rồi. Tiểu nhị há to miệng, thần sắc sững sờ một chút sau, trên mặt lập tức liền hiện ra thần sắc kích động. Gần cửa sổ nhã tọa bên trên, đãng ma thần quân, Ngao Thụy song song ngồi xuống tại Trần Thanh Vân trước người. Để Trần đạo hữu đợi lâu. Đãng ma thần quân chủ động chào hỏi, mang theo ấy náy mở miệng nói, ở trên đường gặp được một vị cố nhân, hàn huyên vài câu, lúc này mới có chỗ trì hoãn. Cái này định ngày hẹn Trần Thanh Vân ở chỗ này gặp mặt, kết quả chính mình cùng Ngao Thụy ngược lại là kẻ đến sau, nói đến quả thật có chút hảo bất ý tư. Ngao Thụy thì là hướng phía Trần Thanh Vân gật đầu nói một tiếng, tính tình không có đãng ma thần quân như vậy ngay thẳng, biết ăn nói. Trần Thanh Vân không câu nệ tại tiểu tiết, cũng không hỏi thăm là dạng gì cố nhân, đáng giá đãng ma thần quân hai người ngừng chân. Trần Thanh Vân đang muốn hỏi thăm, phải chăng muốn mượn một bước nói chuyện, nơi đây có lẽ không tiện lắm. Một giây sau, chỉ thấy đãng ma thần quân nâng tay phải lên, ở trên bàn gõ nhẹ một cái. Một cỗ pháp lực theo ngón tay của hắn sao động, như vậy nộn nhạo lên, tạo thành một đạo như nước gợn trong suốt kết giới hàng rào, đem ba người bao khỏa ở bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách. Che giấu ngoại giới sau, đãng ma thần quân trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Từ nơi đây tiến về thánh đạo, nghĩ đến lộ trình tại chừng 10 năm, chúng ta không cần bóp lấy điểm, mau chóng xuất phát cho thỏa đáng. Không biết ngươi có thể cần gì chuẩn bị a? Nơi đây có một vị ẩn thế đạo hữu, là một vị thất giai thượng phẩm chế phù sư. Ngươi nếu là cần đổi lấy cao giai linh phù, ta có thể mang ngươi cùng nhau đi bài kiến. Trần Thanh Vân đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, hoàn toàn có thể trực tiếp xuất phát, nghe chút lời ấy, minh bạch đối phương tại sao lại lựa chọn ở chỗ này gặp mặt. Ngoại trừ thuận lộ bên ngoài, hiển nhiên là cân nhắc đến nơi đây còn có một vị ẩn thế hợp thể kỳ tu sĩ, có thể ở nơi đó đổi lấy một chút tài nguyên bảo vật. Người này, nghĩ đến là đãng ma thần quân hảo hữu. Đa tạ đạo hữu hảo ý, trong nhà đạo lữ chính là một vị thất giai chế phù sư, nàng đã vì ta chuẩn bị đưa một chút linh phù, cũng không nhọc đến đi quấy rầy. Trần Thanh Vân khẽ mỉm cười nói, nói tới Liêu Chi Lan, làm thất giai chế phù sư, Liêu Chi Lan hoàn toàn có thể khuyết trương một số nhân mạch, lấy luyện chế tạo nghệ đổi lấy đến một chút cần thiết bảo vật tài nguyên. Chính như mình cùng Thải Phượng công chủ, Băng Phách tông chủ giao dịch hợp tác một dạng, theo như nhu cầu. A. Đãng ma thần quân nghe vậy, không khỏi thần sắc kinh dị. Quý phu nhân lại có như thế thành tựu, sớm biết như vậy, nên đi bái phỏng một phen, đổi lấy một chút linh phù tài nguyên mới là. Lời này vừa nói ra, cái kia Ngao Thụy thần sắc giật giật, đồng dạng kinh ngạc tại Trần Thanh Vân còn có dạng này một vị đạo lữ, trong nháy mắt cảm thấy mình cùng Trần Thanh Vân có chút cùng loại. Ngao Thụy không khỏi đối với Trần Thanh Vân bắt đầu sinh ra mấy phần hiếu kỳ, so sánh với trước đó tiếp xúc, này sẽ muốn xâm nhập hiểu rõ một chút Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân lưu ý đến Ngao Thụy thần sắc, đối với cái này cũng không hề để ý hai vị đạo hữu sau này nếu có đổi lấy cao giai linh phù hứng thú, đợi đến chuyến này thánh đạo chi hành sau khi kết thúc, lại tiến về Hàn Xá làm khách. Ha ha, cũng tốt, dưới mắt hay là hành trình quan trọng, trước hết không đi làm phiền. Đãng ma thần quân nói xong, liền nhìn về hướng một bên không nói Ngao Thụy, có chút mỉm cười hỏi: "Ngươi khăng khăng muốn tới Thiên Hỏa Đại Thành, nếu đã tới, chúng ta trước hết đi gặp một lần cái kia Hàn tiên tử. Nàng đợi ngươi đến bây giờ, nhất định đã luyện chế tốt ngươi muốn linh phù, là chính ngươi đi qua lấy, vẫn là chúng ta cùng ngươi cùng đi?" Vừa nhắc tới cái này Hàn tiên tử, Ngao Thụy hiếm thấy rụt rụt đầu, trên mặt hiện lộ ra vẻ lằng khó, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Thần thái như vậy cử động, tại một vị khí chất tôn quý long tộc sinh linh trên thân hiện lộ, cái này lập tức liền đưa tới Trần Thanh Vân chú ý, cảm thấy trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Trần Thanh Vân cũng không tốt truy vấn ở trong đó nguyên do, liền xem như lại hiếu kỳ, này sẽ cùng đối phương chưa quen thuộc, toàn bộ làm như là không có trông thấy. Cái kia đãng ma thần quân tính tình thẳng thắn, cũng không thích quanh co lòng vòng, mắt thấy Ngao Thụy không có trả lời, liền truy vấn. Ngươi ngược lại là nói một câu, đừng luôn luôn tại gặp được khó quyết định vấn đề lúc liền muộn hồ lô, không nói. Ai, ngươi lúc trước nếu là nói sớm, còn phải đi tìm một chuyến Hàn tiên tử, chúng ta còn có thể kêu lên Thải Phượng tiểu cô nương cùng một chỗ. Có nàng tại, chí ít nàng cùng Hàn tiên tử quen thuộc, cũng có thể để Hàn tiên tử thiếu chú ý ngươi, thiếu trách tội ngươi vài câu. Thải Phượng công chủ, nàng này thế mà cũng nhận biết Hàn tiên tử. Trần Thanh Vân nghe vào trong tai, phát hiện cái này Thải Phượng công chủ nhân mạch vẫn rất rộng, nhận biết hợp thể kỳ tu sĩ cũng không ít. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại à, đều đến hợp thể kỳ cảnh giới cỡ này, nhiều tham gia mấy lần dịch vật đại hội, cùng tu sĩ cùng giai trao đổi bảo vật. Đến lúc này hay đi, rất dễ dàng kết giao nhân mạch, cái này cũng không kỳ quái. Nghe được đãng ma thần quân đậu đen rau muống, Ngao Thụy do dự một chút sau mới hồi đáp, dưới mắt, thời gian phương diện coi như dư giả. Các ngươi nếu là có nhu cầu, vậy liền cùng nàng bù đắp nhau, cùng ta cùng đi chứ. Ha ha, cái kia tốt, có ngươi câu nói này là được, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Đãng ma thần quân cởi mở cười cười, đứng lên, đưa tay vô vô Ngao Thụy bả bay. Đi thôi, dựa theo tính tình của nàng, có lẽ còn nóng lòng bế quan, đừng để người ta chờ lâu. Trần Thanh Vân nhìn một chút Ngao Thụy, đột nhiên đối với vị kia thất giai chế phủ sư có chút hứng thú, muốn tới cùng Ngao Thụy có chút giao tình không cạn, mà lại là có thể tại phương diện nào đó ngăn chặn Ngao Thụy. Vốn là muốn tuân theo Trần Thanh Vân ý tứ, nhanh chóng xuất phát, không đi quấy rầy cái kia Hàn tiên tử. Dưới mắt Ngao Thụy đã mở miệng đáp ứng, nói muốn gặp một lần, đãng ma thần quân ghé mắt nhìn xem Trần Thanh Vân, cười cười xấu hổ. Hành trình hơi có chút biến động, cái kia Trần đạo hữu, chúng ta vẫn là phải đi trước Hàn gia một chuyến, không bằng cùng một chỗ như thế nào? Trần Thanh Vân thần thái lạnh nhạt, gật đầu nói, tốt. Sau đó, tại Ngao Thụy dẫn đầu xuống, ba người bay ra gặp tiên cát, một đường bay thẳng hướng về phía thành bắc phương hướng. Chương 1748 Long Linh chi thể, chương 1748 Long Linh chi thể Hàn gia vị trí, tại Thiên Hỏa ngoại thành Hỏa Diệm Sơn mạch bên trong, một tòa tên là Tề Vân Sơn ngọn núi bên trong. Ba người ra Thiên Hỏa thành, thẳng tới Hàn gia phạm vi lãnh địa sau, nguy nga hùng tráng Tề Vân Sơn đập vào mi mắt. Nơi đây chính là do núi non trùng điệp đông đảo ngọn núi chỗ tạo thành, đỉnh núi có vân hải tiên vụ lượn lờ, bày biện ra một chỗ thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. Bởi vì có Hàn gia quản lý kiến thiết, Tề Vân Sơn cảnh vật chúng quanh thanh lũ xanh biếc, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Cùng nơi xa cơ hồ hoang vu tịch liêu, đầy dây xích hồng hỏa diệm sơn mạch bắt đầu so sánh, thoáng như hai thế giới. Ba người hướng về Tề Vân Sơn, chỉ chốc lát sau, phía trước liền xuất hiện một tòa kết giới màu xanh nhạt đại trận, đem toàn bộ Tề Vân Sơn Hàn gia bao phủ ở bên trong. Ngao Thụy Lăng không nhanh chân hướng về phía trước, tới gần tại trận pháp kết giới trước, xuề bàn tay ra, khắc ở trận pháp trên kết giới. Ngao Thụy đặc biệt khí tức, tại tiếp xúc đến tòa đại trận này lúc, khiến cho đại trận lập tức liền có phản ứng, giống như là thường ngày bắt đầu chậm rãi mở ra. Một đạo trận pháp lỗ hổng, cũng liền ở thời điểm này, tại Ngao Thụy bàn tay tiếp xúc qua khu vực, như sóng nước nhộn nhạo lên. Chỉ là hai cái trong chớp mắt, trên trận pháp liền hiện lộ ra một cái đường kính 3-4 trượng lối vào, thông hướng Hàn gia nội bộ. Hàn gia là nơi đây tu tiên đại tộc, uy tín lâu năm hợp thị ạ tộc, bọn hắn tại đại lục các nơi khác cũng có một chút chi nhánh, thể lượng khổng lồ, không thể khinh thường. Đợi lát nữa tiến vào Hàn gia, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp được vị kia Hàn tiên tử, có lẽ còn cần giúp Ngao Thụy nói vài lời lời hữu ích. Liên quan tới cái này Tề Vân Sơn Hàn gia lai lịch, đã Ma Thần Quân cẩn thận giới thiệu cho Trần Thanh Vân nghe, để Trần Thanh Vân trong lòng có cái đấy, biết được như thế nào đối đãi. Mà cuối cùng một câu kia, đã Ma Thần Quân thì là không che giấu chút nào, ngay trước Ngao Thụy mặt, nói cho Trần Thanh Vân nghe. Cái này không nghe còn tốt, nghe chút lời này, Trần Thanh Vân trong lòng lập tức có phỏng đoán. Cái này Hàn tiên tử cùng Ngao Thụy ở giữa, nghĩ đến là náo loạn mâu thuẫn gì, một hồi gặp mặt sau khó tránh khỏi sẽ trách cứ vài câu. Xem ra, lần này đến thăm sẽ không quá bình tĩnh. Về phần Hàn gia thể lượng lớn nhỏ, tại những khác địa phương vẫn tồn tại chi nhánh, điểm ấy Trần Thanh Vân xác thực không nghĩ tới. Trần Thanh Vân trước đó liền gặp được cái khác Hàn gia tu sĩ, tỉ như tại cái kia kỳ du lịch trong thành, liền có một cái Hàn gia. Kỳ thật hai nhà này vốn là đồng tộc. Chỉ bất quá, chính như Đãng Ma Thần Quân nói tới, Hàn gia phát triển phương thức có chút kỳ lạ. Bọn hắn là lựa chọn khai chi tán diệp, giống như là bổ công anh một dạng, ở trung vực đại lục các nơi mọc lên như nấm. Cái này cũng chỉ làm liền tại đại lục các nơi, sẽ có cái khác mười mấy nơi Hàn gia chi nhánh. Nói đến, cái này cùng Trần gia tại Tinh Hải, Vân Loan Sơn đồng thời phát triển có chút cùng loại. Khác biệt chính là, Hàn gia thể lượng viễn siêu Trần gia. Trần Thanh Vân đi theo tiến nhập trận pháp này cửa vào, phía trước xuất hiện hai vị Hàn gia tu sĩ trung niên, đều có lấy hóa thần kỳ tu vi, chính một mặt ý cười ra liên tiếp. Ngao Thụy đã tới qua nơi này rất nhiều lần, đã sớm cùng Hàn gia tất cả cao tầng thân quen mặt, cơ hồ thuộc về người trong nhà. Ngược lại là Đãng Ma Thần Quân cùng Trần Thanh Vân xuất hiện, dẫn tới hai vị này Hàn gia hóa thần hiếu kỳ dò xét. Các loại cẩn thận một cảm giác, phát hiện Trần Thanh Vân, Đãng Ma Thần Quân đều không có thu liễm khí tức, thế mà không kém hơn Ngao Thụy. Chỗ nào vẫn không rõ, đây là chuyện gì xảy ra? Hai người lập tức lộ ra vẻ tôn kính, mời Trần Thanh Vân, Đãng Ma Thần Quân cùng một chỗ tiến lên, muốn dẫn vào gia tộc đại điện cực kỳ tiếp đãi. Không cần, chúng ta lần này còn có chuyện quan trọng, các ngươi chỉ cần biết rằng là chúng ta tới là được. Ngao Thụy mở miệng cự tuyệt nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa một cái phương hướng, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ khẩn trương. Nơi đó có một tòa cao ngất tú lệ ngọn núi, trên ngọn núi thường xuyên có chim bay tụ tập, truyền đến thanh thủy êm thai tiếng chim hót. Ngọn núi kia chính là Hàn tiên tử chỗ đậu phủ, tên là Bạch Điểu ngọn núi. Hai vị Hàn gia hóa thần liếc nhau, lưu ý đến Ngao Thụy ánh mắt, trong lòng hiểu rõ. Tốt. Hai người khách sáo một tiếng sau, liền song song hóa thành lưu quang lui ra, ẩn vào trong tộc, không còn đã quấy rầy. Ngao Thụy âm thầm hít vào một hơi thật sâu, thân hình mở ra, ngự phong mà lên hướng phía Bạch Điểu ngọn núi phương hướng bay đi. Đãng Ma Thần Quân gặp tình hình này, chỉ ngay ngắn thần sắc, quay đầu chào hỏi Trần Thanh Vân cùng nhau đuổi theo. Mấy ngàn trượng khoảng cách, chỉ là trong nháy mắt, ba người đã đến. Bạch Điểu trên đỉnh tầm mắt khoáng đạt, sơn thanh thủy tú, cũng không có thiết hạ cái gì ngăn cách trận pháp. Ba người nhẹ nhõm rơi vào ở giữa, ngừng chân tại một chỗ ngoài đạo phủ. Nơi này cảnh sắc thanh lũ yên tĩnh, cỏ cây thảm thực vật so một vùng chu vi càng dày đặc xanh tươi một chút, sinh cơ rạt rào. Có thành bầy kết đội ong mật, chính làm không biết mệnh bận rộn tại hoa cỏ ở giữa, trung quanh còn có thỏ rừng, con sóc tại kiếm ăn hoạt động. Trần Thanh Vân ánh mắt quét qua, phía trước xuất hiện động phủ nhìn có chút đẹp đẽ, cửa động phía bên phải chính bò lổn lổn một đầu bạch lang linh thú. Không đối, chuẩn xác tới nói, đó là một đầu bạch lang khôi lỗi, chỉ là chế tác đến sinh động như thật, có chứa sức sống, lần đầu tiên tưởng rằng thật bạch lang. Tại cái này bạch lang khôi lỗi sau đầu vị trí, Trần Thanh Vân liếc thấy một tờ linh phủ đang từ bên trong phóng xuất ra trận trận năng lượng, duy trì lấy bạch lang khôi lỗi vận chuyển. Khôi lỗi, linh phủ, hai loại đem kết hợp, vậy mà có thể phối hợp khắc khít, đây cũng là để Trần Thanh Vân nhìn lâu hai mắt. Mắt thấy có người đến thăm, cái này bạch lang khôi lỗi đung đưa trái phải một chút đầu, đứng lên, làm ra một bộ nên địch tư thái, nhìn về phía Ngao Thụy ba người. Khi nhìn thấy Ngao Thụy hiện thân nơi này, cái này bạch lang khôi lỗi ánh mắt dừng một chút, lại buông lòng cảnh giác, khôi phục phủ phục động tác. Hành động này hiển nhiên ngay tại nói rõ, đối với Ngao Thụy đến, nó hoàn toàn liền không có bất kỳ địch ý nào. Dù là Ngao Thụy mang theo hai vị tu sĩ cùng đi, cũng sẽ còn xuất phát từ tín nhiệm, không đối Ngao Thụy bố trí phòng vệ. Cái này bạch lang khôi lỗi, Ngao Thụy hết sức quen thuộc, đang chờ hướng phía động phủ mở miệng chào hỏi, trong động phủ liền truyền đến động tĩnh. Vào đi. Thanh âm này là một đạo trong trẻo giọng nữ, nghe không ra cái gì ngữ khí tâm tình chập chờn, có chút lạnh lùng và bị. Ngoài động phủ bày cấm chế, cũng vào lúc này mở ra, hiện lộ ra trong động phủ một góc cảnh sắc. Ngao Thụy thần sắc hơi sững sờ, theo bản năng dừng bước tại nguyên chỗ, đưa tay gãi gãi thái dương, không có vội vã tiến vào động phủ. Đãng Ma Thần Quân biết được Ngao Thụy là tại cố kỵ cái gì, cười thúc giục nói, đừng lo lắng, đến đều tới. Ngao Thụy ừ một tiếng, đành phải kiên trì cất bước hướng về phía trước, mang theo Trần Thanh Vân hai người tiến nhập động phủ. Trong động phủ tầm mắt rộng lớn, mùi thanh hương, có cầu nhỏ nước chảy, hoa đàn thạch sơn, đường hẹp quanh co các loại bảy biện đông đảo, cấu tạo thành một chỗ tinh mỹ đỉnh viện cảnh tượng. Ba người ghé qua mà qua, tại động phủ chính sảnh vị trí, chính gặp một đạo trắng lục hai màu thân ảnh chính xếp bằng ở một chỗ trên bồ đoàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang. Người này chính là Hàn Tiết Tử, Hàn gia ẩn thế lao tổ, thất giai thượng phẩm chế phù sư, là càng hiếm thấy long linh chi thể. Dòng này linh chi thể đặc điểm ở chỗ, có thể đối với thiên địa bên trong một loại nào đó pháp tác sinh ra thân hòa cộng minh hiệu quả, khiến cho tại một hạng trong lĩnh vực có chứa đỉnh cấp thiên phú. Hàn Tiên Tử long linh chi thể, đối ứng chính là chế phù thiên phú, cũng chính vì vậy, tại chế phù một đạo thành tích cao minh. Chương 1749 Tĩnh Tâm Lưu Ly Phù, chương 1749 Tĩnh Tâm Lưu Ly Phù, bởi vì cùng đãng ma thần quân chỉ là từng có vài lần duyên phận, Hàn Tiên Tử chỉ là gật đầu khách sáo một chút, làm chào hỏi. Đối mặt Trần Thanh Vân ánh mắt đối mặt, nàng cũng chỉ là khẽ bước cầm một chút, cũng coi như làm chào hỏi, không có mở miệng. Ngược lại là lại nhìn về phía Ngao Thủy Lục, ánh mắt của nàng hơi dừng lại, một đôi đẹp mắt lông mày có chút nhíu lên, dường như nhìn thấy cái gì tạm thời không yêu thích sự vật. Cũng chính là một cử động kia, tại Ngao Thủy xem ra, không khí hiện trường tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết dừng lại bình thường, xuất hiện khẩn trương không khí. Ngao Thủy trong lúc nhất thời, trong miệng muốn nói lại thôi, không biết như thế nào mở miệng. Ngay bình thường, trên thân hiện lộ tôn quý cao ngạo khí chất, ở chỗ này giống như là bị khắc chế một dạng, hoàn toàn chính là đổi một người giống như. Đãng Ma Thần Quân biết rõ giữa hai người ân oán, lúc này liền treo lên giảng hòa, cười ha ha một tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Ha ha, chỉ là mấy chục năm không thấy, Hàn Tiên Tử hay là như vậy trói lọi, phong thái càng hơn dĩ vãng. Hàn Tiên Tử lườm Đãng Ma Thần Quân một chút, đối với bực này lời khách sáo hoàn toàn không thèm để ý, tạm thời không có chú ý Ngao Thụy, đôi mắt đẹp nhất chuyển rơi vào Trần Thanh Vân trên thân. Còn không biết vị đạo hữu này lai lịch. Trần Thanh Vân thần sắc ung dung không bức bách, cùng Hàn Tiên Tử đối mặt, cười nhạt một cái mở miệng hô. Tại hạ Trần Thanh Vân, gặp qua Hàn đạo hữu. Lần này ứng, rời đi Hàn Tiên Tử lực chú ý, dẫn tới Ngao Thụy âm thầm thở dài một hơi. Trần Thanh Vân. Hàn Tiên Tử ánh mắt chớp động, tinh tế đánh giá Trần Thanh Vân, nhớ tới thật lâu trước đó, cùng Thải Phượng cùng chủ một chút nói chuyện với nhau. Trần Thanh Vân, đạo hữu, hẳn là chính là Thải Phượng đề cập vị kia thất giai luyện khí sư đi. Lần nữa nghe được Thải Phượng cùng chủ danh tự, Trần Thanh Vân chắc chắn, cái này Thải Phượng cùng chủ cùng Hàn Tiên Tử nhất định cũng rất có giao tình. A, nguyên lai Hàn đạo hữu từng nghe nói tại hạ tục danh. Ân. Hàn Tiên Tử thần sắc không thay đổi, cũng không có lộ ra cái gì vẻ hứng thú, thần sắc giống vậy nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thải Phượng đối với ngươi đánh giá rất cao, hôm nay nhìn thấy bản nhân, so ta dự đoán có chút khác biệt, muốn trẻ tuổi rất nhiều. Hàn đạo hữu quá khen rồi. Mắt thấy Trần Thanh Vân khiêm tốn đáp lại, Hàn Tiên Tử cũng không tại trên cái đề tài này nhiều lời, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa rơi xuống Ngao Thụy trên thân. Nàng nguyên bản lạnh nhạt thần sắc, lúc này lại lần nữa biến hóa, một đôi mày liêu nhíu lên. Cái này dẫn tới Ngao Thụy trong lòng lập tức siết chặt, còn muốn để Trần Thanh Vân cùng Hàn Tiên Tử nhiều lời vài câu, làm dịu bầu không khí. Nay sẽ cảm giác lại như ngồi châm nhỉ, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Hàn Tiên Tử tạm thời không nói, có chút đưa tay vung về phía trước một cái động, phật khởi trận trận thanh phong hội tụ ở trước người. Một cái trang nhã đẹp đẽ hộp ngọc màu xanh từ nàng trong cửa tay áo bay ra, xuyên qua cố này thành phong rơi xuống. Hộp ngọc màu xanh này vừa tới gần Ngao Thụy trước người, Ngao Thụy liền lập tức nghiêm sắc mặt, giơ tay lên cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được chân bảo giống như tiếp nhận. Hàn Tiên Tử thần sắc trên mặt dần dần chuyển thành lạnh nhạt, cao giọng nói ra: "Ba tấm Tĩnh Tâm Lưu Ly Phù đã vì ngươi vẽ hoàn thành, cầm vật này, ngươi liền nhanh chóng rời đi đi." Ngao Thụy đối với Hàn Tiên Tử phi thường tín nhiệm, không có chút nào kiểm tra ý tứ, đem hộp ngọc màu xanh này thu nhập nhận chữ vật. "Tốt, vậy ta liền cáo từ trước." Vừa mới nói xong, Ngao Thụy liền ánh mắt phức tạp nhìn lại Hàn Tiên Tử một chút, khẽ thở dài một tiếng, xoay người qua. Đãng Ma Thần Quân thấy vậy, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc đầu, quét Ngao Thụy một chút. Gặp ngạo nghễ không có lưu lại suy nghĩ, Đãng Ma Thần Quân lại ngẩng đầu hướng phía Hàn Tiên Tử chắp tay. Cũng không tốt nói thêm cái gì, gia hiệu cũng theo đó cáo tử. Trần Thanh Vân gặp cái này, Ngao Thụy cùng Hàn Tiên Tử ở giữa nói chuyện với nhau cử chỉ, trong lòng đã đoán được thứ gì. Bởi vì không rõ trong đó cụ thể nguyên do, mắt thấy Đãng Ma Thần Quân lúc này ngậm miệng không nói, cũng không tốt điều hòa nhiều lời. Cùng Đãng Ma Thần Quân một dạng, Trần Thanh Vân chào hỏi Hàn Tiên Tử một tiếng, cũng theo đó chuẩn bị rời đi. Có lẽ là xem ở Trần Thanh Vân là mời đến, thuộc về quý khách, lần này không có chiêu đãi tốt, Hàn Tiên Tử chủ động mở miệng nói: "Ta lần này nóng lòng bế quan, vô tâm bận tâm Trần đạo hữu bái phỏng, đợi đến ngày sau xuất quan, đạo hữu không ngại cùng Thải Phượng cùng đi ta Hàn gia làm khách." Nói đã đến nước này, Trần Thanh Vân đương nhiên sẽ không tự đòi không thú vị, tiếp tục lưu lại. "Tốt, chờ đến ngày có rảnh, lại đến bái phỏng." Khách sáo đáp lại một câu, Trần Thanh Vân cũng theo đó quay người rời đi. Cái kia Đãng Ma Thần Quân biết được Hàn Tiên Tử tính tình, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần nhất này, nàng này cùng Ngao Thụy ở giữa náo ra to lớn mâu thuẫn, chính là dùng mình thời điểm. Cái này có thể tới nhìn thấy Hàn Tiên Tử bản nhân, Hàn Tiên Tử còn có thể tự mình xuất thủ, vẽ ra ba tấm Tĩnh Tâm Lưu Ly Phù. Tại lúc này đưa cho Ngao Thụy liền đã rất tốt. Phần này dụng tâm nhớ thương, đã nói rõ Hàn Tiên Tử hay là ghi nhớ lấy Ngao Thụy, cũng không có hoàn toàn không để ý ba người ra động phủ sau, ngoài động phủ cấm chế liền lập tức đóng lại. Liền ngay cả con bạch lang kia khôi lỗi cũng đứng dậy rời bước, phủ phục tại động phủ cửa vào chính giữa. Ngao Thụy gặp tình hình này, có chút lúng túng sờ lên đầu, nhìn về phía Trần Thanh Vân cùng Đãng Ma Thần Quân cười khổ hai tiếng. "Để hai vị chê cười, chúng ta đi trước đi." Đãng Ma Thần Quân nghe vậy, nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này, nhìn có thể hay không từ Hàn Tiên Tử nơi này đổi lấy đến một chút lợi hại điểm phù lục. Lần này ngược lại tốt, còn chưa ngồi nóng đi đâu, liền phải rời đi nơi đây. Cái này Ngao Thụy cùng Hàn Tiên Tử ở giữa mâu thuẫn, thế nào liền còn lan đến gần chính mình cùng Trần Thanh Vân nơi này à? Ai, cũng được, đi thôi. Đãng Ma Thần Quân nhịn không được cười khổ nói. Ngao Thụy quay đầu nhìn động phủ một chút, lúc này mới nhún người nhảy lên, chậm rãi bay khỏi cái này bạch điểu ngọn núi, Trần Thanh Vân hai người theo sát phía sau. Đãng Ma Thần Quân cảm giác có chút không có ý tứ, để Trần Thanh Vân tới đây nhìn một màn như thế của giỡn, kết quả cái gì bảo vật cũng không đổi đến, càng là không có đổi bảo cơ hội. Lần này đúng là để Trần Đạo Hữu bị chê cười, một chuyến tay không. Đãng Ma Thần Quân cố kỵ đến Ngao Thụy mặt mũi, lựa chọn bí mật truyền âm. Hồi tưởng lại Ngao Thụy cùng Hàn Tiên Tử ở giữa ngắn ngủi giao lưu, tựa hồ ở trong đó dính tới mâu thuẫn không nhỏ xung đột, Trần Thanh Vân nghĩ nghĩ, hay là thuận truyền âm hỏi. Còn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Đãng Ma Thần Quân không tiện nhúng tay việc này, cười khổ vài tiếng nói ra, việc này nói rất dài dòng, không phải lúc này có thể nói rõ. Tóm lại, là bọn hắn đôi đạo lữ này ở giữa tại ở chung lúc, xuất hiện một chút ngăn cách, trong thời gian ngắn còn không cách nào hóa giải. Bất quá, chúng ta cũng không cần quá mức quan tâm. Cái này cãi nhau không thể bình thường hơn được. Ta cùng nhà ta phu nhân cũng thường xuyên náo ra một chút mâu thuẫn, chỉ cần qua ít ngày, song phương ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói rõ ràng liền tốt. Ngao Thụy cùng Hàn Tiên Tử ở giữa, đến tột cùng là bởi vì cái gì sinh ra mâu thuẫn, Đãng Ma Thần Quân cũng không có đề cập. Chỉ là cáo chi Trần Thanh Vân, Ngao Thụy là bởi vì yêu thương đạo lữ, lúc này mới sẽ ở Hàn Tiên Tử trước mặt biểu hiện được húng núng một chút, thể hiện ra nhu hòa một mặt. Cái này đều nói thế gian vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có thể hàng phục Ngao Thụy, hiển nhiên chính là cái này Hàn Tiên Tử. Người ta việc nhà, Trần Thanh Vân này sẽ tự nhiên không tiện hỏi nhiều, như vậy mang qua cái đề tài này.